Chương 55. Đan dược cùng ống mực chương 55, đan dược cùng ống mực Chu Phàm có chút do dự, có thể được đến hai kiện vật phẩm đương nhiên so một kiện vật phẩm có lợi, nhưng là hắn hiện tại càng cần hơn một môn phòng thân võ kỹ, nếu không lần sau đối mặt chuẩn bị sung túc người áo đen, hắn khẳng định khó mà sống sót. Nếu như ta dùng đen như mực cần câu, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu lớn khả năng câu lên một môn đao pháp bí kíp? Chu Phàm dương mắt nhìn về phía Vũ. Vũ lắc đầu nói, cái này không biết, bất quá nếu là ta tính ra, loại khả năng này rất thấp, thậm chí có khả năng không phải võ kỹ. Không phải võ kỹ sẽ là cái gì? Chu Phàm sửng sốt một chút hỏi. Vũ lại là không có trả lời, hắn ngược lại nói, liên quan tới đen như mực cần câu kỹ lưỡng hơn tin tức ta cũng sẽ không vô điều kiện cung cấp cho ngươi, muốn biết dùng tuổi thọ đến đổi. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, há miệng tuổi thọ ngậm miệng tuổi thọ, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? A, tuổi thọ. Chu Phàm đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn xem Vũ nói, ngươi nơi này có đao pháp võ kỹ đổi sao? Ta có thể dùng tuổi thọ đến đổi. Cùng nó so vật khí, nói không chừng Vũ nơi này sẽ có, nếu có thể cùng Vũ đổi, cái kia duy nhất mồi câu còn có thể dùng để làm chút chuyện khác. Vũ biết nhiều như vậy, đao pháp kia võ kỹ có lẽ cũng sẽ có. Vũ nói, ta chỗ này đương nhiên là có đao pháp võ kỹ, nhưng ngươi muốn đổi giá cả cũng không tiện nghi. Ngươi nói trước đi nói là dạng gì đao pháp võ kỹ, ta không dùng đến cũng không cần nói. Chu Phàm nói, ta phải nhắc nhở ngươi là, đao pháp của ta cơ sở cơ hồ là số 0. Vậy ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Vũ nhắm lại sấm đồng, đao pháp của ngươi cơ sở là 0, vậy liền cần hoàn chỉnh một bộ mới phù hợp. Quá chân quý ngươi 14 năm không đến tuổi thọ cũng mua không nổi. Ân, kết hợp hai cái điều kiện này. Vũ một lát sau mới mở mắt ra nói, ta chỗ này có 5 bộ đao pháp thích hợp ngươi. Cái gì đao pháp, nói nghe một chút. Chu Phàm nhìn thoáng qua đồng hồ cắt chạy tràn không tính nhanh, hắn có nhiều thời gian. Cái này 5 bộ đao pháp theo thứ tự là Nhân Diện Quỷ Đầu Đao Quyết, Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết, Nhất Mi Liễu Diệp Đao Pháp, Lãnh Nguyệt Tinh Hồn Đao Điện, Đoạt Phách Nhiếp Tâm Đao Pháp. Cái này 5 bộ đao pháp đều có hoàn chỉnh theo cơ sở đến thâm ảo đao thuật, đầy đủ ngươi dùng thật lâu rồi, trong đó Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết cùng Nhất Mi Liễu Diệp Đao Pháp đi là nhanh đường đao tuyến, lấy nhanh làm chủ đao pháp. Nhân Diện Quỷ Đầu Đao Quyết cùng Đoạt Phách Nhiếp Tâm Đao Pháp đi quỷ đường đao tuyến, lấy xuất đao biến ảo khó lường lấy dưng. Sau cùng Lãnh Nguyệt Tinh Hồn Đao Điện thì là tương đối cân đối, bên trong có khoái đao thuật, quỷ đao thuật, trọng đao thuật ba loại đao thuật lộ tuyến. Khoái đao, quỷ đao, trọng đao, cân đối. Chu Phàm nghe được có chút hồ đồ rồi, vậy ngươi cho rằng cái kia bộ tương đối phù hợp ta? Vũ trên mặt lộ ra ý cười nói, cái này sao, tiền nào đồ nấy, Lưu Quang Khoái Ngân Đao Điện cùng Nhất Mi Liễu Diệp Đao Pháp bên trong một loại chỉ cần 1 năm tuổi thọ liền có thể hối đoái. Nhân Diện Quỷ Đầu Đao Quyết cùng Đoạt Phách Nhiếp Tâm Đao Pháp một loại cần 1 năm rưỡi tuổi thọ có thể hối đoái, về phần Lãnh Nguyệt Tinh Hồn Đao Quyết quý nhất, cần 2 năm tuổi thọ. Trong mắt của ta quỷ đao so khoái đao lợi hại hơn điểm, về phần Lãnh Nguyệt Tinh Hồn Đao Điện nội dung phong phú, có thể để ngươi lãnh hội ba loại khác biệt đao thuật, quý cũng là cần thiết. Rẻ nhất đều cần 1 năm, ngươi không đi cướp. Chu Phàm sắp thổ huyết, thực sự quá đắt, giống như 1 năm mới có thể đổi ta cảm thấy chỉ trị giá 1 tháng mới đúng, giống như 1 năm rưỡi chính là 1 tháng nữa, giống như 2 năm chính là 2 tháng, dạng này mới hợp lý. Vũ hư lạnh một tiếng nói, ngươi không nên nghĩ giống như trước đó như thế có kẻ mà cả, đao thuật của ta chính là cái giá tiền này, nếu là cảm thấy quý, vậy ngươi cũng đừng có đổi. Đi câu cá đi, nhìn ngươi có thể hay không câu lên một môn đao pháp. Lại hoặc là ngươi đi ra bên ngoài nhìn có thể hay không tìm người dạy ngươi. Chu Phàm lại mở miệng nói vài câu, nếm thử có kẻ mà cả, thế nhưng là Vũ căn bản liền không để ý tới hắn, mà là chậm rãi nấu lên trà, thưởng thức. Chu Phàm nhìn Vũ như thế kiên định bộ dáng, hắn biết cái này đao pháp hối đoái khẳng định là không cách nào trả giá. Chu Phàm ngồi trên bông thuyền, nghiêm túc suy nghĩ, hắn suy tính một hồi lâu, đống nhiên đứng lên, cầm lên sám đậm cần câu. Vũ có chút kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn đen như mực cần câu. Chu Phàm cười cười, hắn không có trả lời, mà là đi đến thuyền vừa bắt đầu câu cá. Không đến bao lâu, Chu Phàm liền cầm lấy câu cá vật phẩm trở về, trên mặt hắn mang theo cười khổ, hắn không có câu lên đao pháp, thậm chí tiểu liền điện tịch đều không có. Hắn câu lên chính là một viên chứa ở bình sứ bên trong đan dược cùng một cái hình cá ống mực. Đan dược không nói trước, Chu Phàm mang trên mặt vẻ tò mò quan sát cái này hình cá ống mực cổ phát, mực kho ngay tại bong bóng cá bên trong, bong bóng cá cạnh ngoài có tuyến bỏng, tại miệng cá bên trên chặn lấy một viên kim sắt hình tròn phương lỗ tiền. Chu Phàm mới đầu tưởng rằng viên kia hình tròn phương lỗ tiền là huyền tệ, nhưng hắn nhìn kỹ phía trên khắc lấy không biết tên chữ cổ, lại phủ định ý nghĩ này. Chỉ cần chuyển động tuyến bỏng, dây mực liền sẽ thuận miệng cá phun ra. Ống mực chỉ cần dùng đến đo đạc cùng phong ốc kiến tạo, nhưng hắn cũng không phải công tượng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết rác rưởi vật phẩm? Chu Phàm nghĩ như vậy trong lòng liền có chút phiền muộn. Nhưng cái này chung quy là hắn đoán mò. Chu Phàm đem chứa đan dược bình sứ cùng ống mực đặt ở tứ phương trên bàn nói, dám định đi, giống như lần trước, hai kiện đồ vật 1 tháng tuổi thọ. Vu đặt chén trà xuống, hắn ngoắc ngón tay, Chu Phàm 1 tháng tuổi thọ đã không thấy tăm hơi, hắn cười cười nói, ngươi dạng này chơi, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Chu Phàm mặt lạnh lấy nói, nếu không ngươi đem dám định giá cả cho ta hàng 1 điểm. Cái kia không có khả năng. Vu cầm lấy bình sứ mở ra nắp bình, hắn hít hà nói, đây là đại lực đan, ăn hết sau có thể để ngươi khí lực tăng 3 lần, có thể tiếp tục 1 khắc đồng hồ. Tác dụng phụ chính là dược hiệu qua đi ngươi sẽ trở nên suy yếu, nhưng chỉ là thoát lực mà thôi, thân thể nửa ngày liền có thể khôi phục lại, bất quá chỉ đối các ngươi những này khí lực đoạn tiểu gia hỏa hữu hiệu. Khí lực tăng 3 lần đại lực đan à? Chu Phàm trầm ngâm, đan dược này để hắn có chút thất vọng, hắn vốn đang nóng nhìn có thể mò lên một viên tăng trưởng tu vi đan dược, ai biết lại là dạng này một lần tiêu hao đan dược. Bất quá đan dược này lại không tính quá kém, lấy hắn hiện tại khí lực, nếu là tăng 3 lần, đó chính là 9000 cân, khí lực như vậy coi như đụng phải khí lực cao đoạn võ giả cũng không cần sợ hãi, nhưng vẫn là phải thận trọng sử dụng, bởi vì một khi dược hiệu qua, không thể tránh né tiến vào thoát lực trạng thái. Ống mực đâu? Chu Phàm vừa ngắm một chút ống mực nói. Vu cầm lấy ống mực, hắn không có trước giám định, mà là cười liếc xéo Chu Phàm nói, ta nhìn ngươi đối cái đồ chơi này rất bất mãn, nếu không chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi thấy thế nào?
Làm sao giao dịch?
Chu Phàm nhíu mày nói. Vu chậm rãi nói, cái này ống mực ngươi cho ta, ta trả lại ngươi 2 tháng tuổi thọ. Chu Phàm sửng sốt một chút nói, ngươi còn thu câu lên tới đồ vật. Không phải tất cả mọi thứ ta đều thu, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú mới thu, ngươi đổi vẫn là không đổi. Chu Phàm nhanh chóng bắt đầu cân nhắc, Vũ nói như thế tiết lộ một cái tin tức, đó chính là Vũ có lẽ có thể sử dụng cần câu, nhưng không thể giống hắn như vậy câu cá, lại hoặc là Vũ câu cá phải bỏ ra so với hắn càng lớn đại giới, nếu là năng lượng xương mù tùy ý câu cá, vậy liền không có khả năng tìm hắn đổi. Cái kia đổi vẫn là không đổi đâu. Chương 56. Điệp gia chương 56, điệp gia Chu Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, hắn liếc qua Vũ cá trong tay hình ống mực nói, nếu có thể đổi 10 năm tuổi thọ ta liền đổi. Vô luận là vật gì tốt, Chu Phàm cảm thấy nếu như có thể đổi 10 năm tuổi thọ, hắn sẽ không chút do dự đổi đi. Vũ có chút nổi nóng nói, ngươi đây là công phu sư tử mạng, đừng nói 10 năm tuổi thọ, liền xem như 3 tháng tuổi thọ ta cũng sẽ không cho ngươi, thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì, chỉ có cất giữ giá trị mà thôi. Tùy ngươi, không có 10 năm tuổi thọ ta là sẽ không đổi. Chu Phàm một mặt không có vấn đề nói. Vũ do dự một chút sửa lời nói, cho ngươi tối đa là nửa năm tuổi thọ, đổi sao?
Không đổi.
Chu Phàm nhíu nhíu mày nói, nếu như cái này ống mực dùng định hướng cần câu câu lên đến, cái kia cũng phải hao phí 1 năm tuổi thọ, liền xem như sám đậm cần câu, câu lên tới đồ vật chí ít giá trị nửa năm tuổi thọ. Ta tại sao phải dùng một kiện chí ít giá trị nửa năm tuổi thọ đồ vật đến cùng ngươi đổi nửa năm tuổi thọ? Đây không phải xác rùa đen bên trên tìm lông, phí sức sao? Lại nói ngươi cũng để ý đồ vật, ta không tin nó chỉ trị giá nửa năm tuổi thọ. Vu cười lạnh nói, cầm tuổi thọ đổi mồi câu dễ dàng, nhưng cầm đồ vật đổi tuổi thọ, ngươi chỉ có thể tìm ta, vì lẽ đó sổ sách cũng không phải ngươi dạng này tính. Chu Phàm lắc đầu nói, lời này của ngươi cũng không đúng, hiện tại là ngươi có nhu cầu cùng ta đổi, cũng không phải ta có nhu cầu đổi với ngươi, ta tự nhiên có ngay tại chỗ lên giá quyền lực, ta cho ngươi báo cái thực giá, 5 năm tuổi thọ. Có thể đổi liền đổi, không thể đổi liền là xong. Vậy liền không đổi. Vu hư lạnh một tiếng, trong lòng của hắn cho rằng ống mực chỉ trị giá nửa năm, Chu Phàm mở giá quá cao. Chu Phàm cũng biết chỉ sợ là không thể đồng ý, hắn cười nói, cái kia tranh thủ thời gian cho ta giám định. Vu chuyển động tuyến vòng, dây mực theo miệng cá đồng tiền phương lô dẫn ra, hắn vừa quan sát dây mực một bên nói, cái này ống mực gọi trừ tà đấu chân quý nhất chính là nội bộ dây mực từ quái dị huyết dịch cùng đặc thù vật liệu hỗn hợp nghiên cứu chế tạo mà thành. Chế tác ống mực lưu phái rất nhiều, nhưng các nhà các phái dây mực chế tác bí pháp khác biệt, chế tạo ra ống mực phẩm chất liền khác biệt, nhưng căn nguyên bên trên quyết định ống mực phẩm chất chính là dây mực dùng quái dị huyết dịch. Ân, cái này dây mực dùng chính là một loại nào đó huyết du máu, phẩm chất miễn cưỡng đạt tới trung phẩm pháp khí trình độ. Trừ tà đấu. Chu Phàm nhíu mày, ngươi nói trừ tà đấu là trung phẩm pháp khí, nhưng pháp khí này thì có ích lợi gì? Lại làm như thế nào dùng? Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, vô luận là pháp khí vẫn là phụ lục loại hình, phần lớn là giết địch chi dụng, trừ tà đấu cũng không ngoại lệ. Trừ tà đấu cách dùng rất là đơn giản, ngươi chỉ cần dẫn ra dây mực, đem gậy tại ngươi binh khí bên trên là được rồi, nhưng tuyệt đối không nên gậy quá nhiều, lấy cái này ống mực phẩm chất, phàm binh chất liệu binh khí, nhiều nhất gậy bên trên 3 đạo dài 1 thước dây mực là được rồi. Gậy nhiều, sẽ bị mực vết đứt đoạn binh khí của ngươi, à, còn có chính là, dây mực bắn ra mực vết liền phế đi, về phần có thể sử dụng bao lâu, liền nhìn ngươi ống mực dây mực có bao nhiêu thước. Vụ nói xong cũng đem hình cá ống mực đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận ống mực hỏi, uy lực như thế nào? Rác rưởi đồ vật có thể có uy lực gì? Vũ Dung Kinh bị giọng nói nói. Chu Phàm có chút im lặng nói, so sánh tiểu diễm phù cùng tiểu lôi phù loại hình phù lục, uy lực đến tột cùng thế nào? Vũ có chút không kiên nhẫn nói, cái này trừ tà đấu coi như lại rất rưỡi, cũng so tiểu diễm phù chi lưu hoàng giai hạ phẩm phù lục mạnh, ngươi cứng rắn muốn dùng số lượng đến so sánh, cũng chính là một đạo mực vết nói chung cùng tiểu diễm phù tương đương, chỗ tốt ngay tại ở mực vết so với phù lục lại càng dễ bám vào phàm binh phía trên. Giống phổ thông phàm binh nhiều nhất có thể dán lên 2 đạo phù lục, nhưng mực vết có thể gậy bên trên 3 đạo, nếu là phàm binh chất liệu tốt một chút, 4 đạo cũng không phải là không thể được. Chu Phàm không ngừng tiêu hóa vụ để lộ ra tới tin tức, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai phù lục còn có thể dán 2 tấm tại binh khí phía trên, một đạo mực vết tương đương với một đạo tiểu diễm phù uy lực. Còn có chính là tiểu diễm phù cùng tiểu lôi phù cùng thuộc hoàng giai hạ phẩm, đó chính là nói uy lực hẳn là tương đương. Chu Phàm lại hỏi, mực vết hoặc phù lục điệp ra uy lực là gấp bội sao?
Không có gấp bội khoa trương như vậy, ước chừng là tổng số 8 thành tả hữu uy lực.
Vu cấp ra tính ra giá trị Chu Phàm nhanh chóng ở trong lòng chuyển đổi một chút, 8 thành. Cái kia 2 đạo mực vết liền có thể phát huy ra ước chừng 160 uy lực, 3 đạo mực vết liền có thể phát huy ra ước chừng 240 uy lực, loại này điệp ra vẫn là đáng giá. Cái kia mực vết tiếp tục thời gian là bao lâu? Chu Phàm lại hỏi ra một cái khác quan tâm vấn đề, dù sao phù lục bám vào binh khí bên trên, phù lục sẽ sói mòn, hắn không dám khẳng định mực vết là vĩnh cửu, nếu không phải vĩnh cửu, vậy hắn muốn cân nhắc cũng may lúc nào cho binh khí gậy bên trên mực vết. Mực vết có thể tiếp tục 2 canh giờ, tại ống mực bên trong thì là có thể bảo tồn vĩnh cửu. Nghe được vụ trả lời, Chu Phàm lại nghĩ thầm nếu là 2 canh giờ, cái kia so phủ lục bám vào binh khí bên trên còn nhiều hơn nửa canh giờ, bất quá mực vết một khi bám vào binh khí bên trên liền không cách nào lại thu hồi lại, đây là mực vết một cái rất rõ ràng khuyết điểm.
Chu Phàm đống nhiên lại linh cơ khẽ động nói, nếu như ta cho binh khí gậy bên trên một đạo mực vết lại dán lên một đạo phụ lục, uy lực sẽ như thế nào? Vũ Không Kiên nhân nói, ngươi có hết hay không, hỏi nhiều vấn đề như vậy, ngươi nếu là muốn biết, mình đi thử một chút, đương nhiên xảy ra chuyện chính ngươi phụ trách. Chu Phàm nhíu mày một cái nói, ta hỏi vấn đề đều là có quan hệ trừ tà đấu, không vượt ra ngoài ống mực phạm vi, ta thế nhưng là thanh toán xong giám định phí dụ. Vũ trầm ngâm một hồi nói, ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao chúng ta giám định thời điểm, không có ước định truy vấn số, hiện tại lại thêm đi, ngươi khẳng định không phục. Vậy ta lại trả lời ngươi vấn đề này bình thường đến nói, cái này phải căn cứ thực tế phân tích, có chút mực vết cùng phụ lục hỗ trợ lẫn nhau, cái kia uy lực khẳng định so hai đạo phụ lục mạnh hơn, nếu là tính chất tương phản, vậy liền sẽ suy yếu, nói không chừng cả hai điệp ra tương hỗ bắt bỏ, sẽ hủy đi binh khí của ngươi. Mà lại mực vết điệp ra số là 3, ngươi dùng một đạo mực vết điệp ra một đạo phụ lục không có vấn đề, nhưng không cách nào lại gảy bên trên đạo thứ 2 mực vết, vì lẽ đó đồng dạng không có tu sĩ có thể như vậy dùng, trừ phi gặp được cực đoan tình huống, trên tay chỉ có thể gảy một thước mực vết, vì tăng lớn uy lực, liền tăng thêm một đạo phụ lục mới có thể dạng này dùng. Chu Phàm đem lời nói này ghi ở trong lòng, hắn cười cười nói, nếu là dạng này, vậy cái này trừ tà đấu thế nhưng là một kiện lợi hại bà bối, sao có thể nói nó là rác rưởi đâu. Trừ tà đấu so với hắn đạt được tiểu lôi gia phù càng dùng bền, mà lại uy lực càng lớn, vật như vậy hắn may mắn không có nửa năm đổi đi, bằng không sẽ thua lỗ lớn. Loại vật này cũng liền có một chút cất giữ giá trị, dùng để chiến đấu nát bét cực kỳ, thực sự là lãng phí. Vu cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Chu Phàm. Chu Phàm đem ống mực cùng đan dược đặt lên bàn, hắn hiện tại đã biết, chỉ cần hắn ra ngoài, những này câu lên tới đồ vật liền sẽ đi theo hắn ra ngoài. Trừ tà đấu cùng đại lực đan mặc dù coi như không tệ, nhưng là Chu Phàm còn không cam tâm cứ như vậy ra ngoài, hắn gõ bàn một cái nói, vận khí ta không tốt, không có câu được đao pháp, vậy chúng ta bây giờ đến nói chuyện đao pháp sự tình. Chương 57. Vết thương chương 57, vết thương cái này có chuyện gì đáng nói? Vụ sắc mặt lạnh nhạt, năm bộ đao pháp giá cả chính là nhiều như vậy, coi như ngươi nói phá thiên, giá cả cũng sẽ không thay đổi. Thật không thể đem giá cả hàng một chút sao? Chu Phàm tiếc nuối thở dài nói, không thể. Vụ trả lời chém đinh chặt sắt, không thể coi như xong. Chu Phàm sớm đã biết kết quả, hắn tiếp tục nói ra, vậy được rồi, đao pháp này liền theo giá tiền của ngươi mà tính. Ý của ngươi là muốn mua đao của ta quyết sao? Vụ sắc mặt khẽ nhúc nhích nói, vậy ngươi muốn cái kia bộ? Cái kia bộ không nói trước, giá cả ta không có dị nghị, nhưng ta yêu cầu đổi một loại mua phương pháp. Chu Phàm cười cười nói, cái gì mua phương pháp? Vụ trên mặt lộ ra vẻ tò mò, chính là ta hy vọng ngươi có thể đem một bộ đao pháp chia một số phần bán cho ta. Thì như hiện tại ta căn bản không dùng đến trọn vẹn đao pháp, chỉ cần trước mặt một bộ phận, vậy ta cũng chỉ mua một bộ phận. Chu Phàm mở miệng giải thích. Vũ trầm mặc một chút, lắc đầu nói, cực kỳ. Chu Phàm nói, vì cái gì cực kỳ? Chỉ là để ngươi mở ra ra bán, ngươi hủy đi thành 10 phần, đó chính là 1 phần 10 giá cả bán 1 phần cho ta, đối với ngươi mà nói đao pháp giá trị không có bất kỳ cái gì hao tổn. Vũ hư lạnh một tiếng nói, ngươi cái này tên giảo hoạt, cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì, ngươi mua trước mặt, phía sau liền sẽ không muốn, nói cho cùng vẫn là ta thua lỗ, loại sự tình này chỉ đối ngươi có chỗ tốt. Đối ta có chỗ tốt gì? Không thể mở ra bán. Ta cho phép ngươi tràn giá một thành, cái kia được đi. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói, rẻ nhất đều muốn một năm, ta thực sự mua không nổi. Tràn giá cũng không thành, coi như tràn giá một thành, một năm cũng bất quá nhiều một chút, hai tháng theo ngươi nói chia 10 phần, ta cũng chỉ có thể đạt được hơn một tháng tuổi thọ, ngươi coi ta là ngớ ngẩn à? Vũ cười lạnh nói, ta hứa hẹn nếu là ta cảnh giới đến cần còn lại bộ phận đao pháp thời điểm, ta nhất định sẽ mua ta có thể dùng đến bộ phận, coi như ta nghĩ mất lời, không quản ta muốn hay không đao pháp, ngươi cũng có thể tự hành chụp tới tuổi thọ của ta. Chu Phàm lại mở miệng nói ra. Vũ lại trầm ngâm, nếu là ngươi chịu làm ra cam kết như vậy, cái kia ngược lại là có thể cân nhắc, bất quá ta có chút không hiểu, ngươi tại sao phải làm cho phiền toái như vậy? Đã đều muốn cho ta, vì cái gì không đồng nhất lần cho ta đâu? Đó là bởi vì ta chỉ có 4 năm không đến tuổi thọ, vạn nhất đã đến giờ, cảnh giới của ta đều không có đạt tới loại trình độ kia lại hoặc là ta nửa đường chết rồi, cái kia dư thừa đao pháp đối ta có làm được cái gì? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Vũ gật đầu nói, vậy ta minh bạch. Đã ngươi chịu tràn giá một thành lại chịu hứa hẹn cảnh giới đến liền mua ta còn sót lại đao quyết, vậy liền theo lời ngươi nói đến xử lý, hắc, ngươi người này quỷ tâm tư nhiều, nhưng ngươi sẽ không ngay cả những cảnh giới kia đều không thể đạt tới. Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi đối ta có lòng tin tốt nhất, ta muốn đổi rẻ nhất khoái đao pháp lưu quang khoái ngân đao quyết. Đã đều theo giai đoạn mua, vì cái gì không mua quý một điểm? Ta đề nghị ngươi mua Lãnh Nguyệt tinh hồn đao điện. Vũ khó được lộ ra một mặt gian thương sắc mặt. Chu Phàm giận cười nói, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, quỷ đao thuật so khoái đao thuật lợi hại ta tin tưởng, nhưng lợi hại cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Về phần Lãnh Nguyệt tinh hồn đao điển có 3 loại đao thuật, đại biểu cho 3 loại khác biệt đao đạo, ta căn bản sẽ không có thời gian nghiên cứu 3 loại đao đạo. Tham thì thâm đạo lý ta vẫn là hiểu, đã rằng này, ta đương nhiên sẽ chỉ theo rẻ nhất nhất Mi Liễu Diệp đao pháp cùng Lưu Quang Khoái Ngân đao quyết chọn vào một loại. Chờ ta nhìn xem chia mấy bộ phận mới phù hợp. Vụ hai mắt nhắm nghiền, ngươi bây giờ là lực khí trung đoạn, vậy liền chỉ cần đem khí lực đoạn trước đó cho ngươi, lại dựa theo đẳng cấp cấp độ chia. Vừa vặn chia 10 phần. Vụ sắc mặt có chút không dễ nhìn mở mắt ra nói, tiện nghi ngươi, Lưu Quang Khoái Ngân đao quyết cơ sở thiên cùng khí lực đoạn hợp lại chỉ chiếm 1 phần 10 độ dài. Đón lấy đi. Vu con ngón đúng ra, một cái điểm sáng màu trắng hướng Chu Phàm bay nhanh mà đi. Điểm sáng rất nhanh theo Chu Phàm ấn đường không có bảo, phức tạp nội dung như phủ quang lược ảnh theo trong đầu lấp lóe, chờ Chu Phàm lấy lại tinh thần, trong đầu của hắn đã nhiều hơn Lưu Quang Khoái Ngân đao quyết bộ phận tri thức.
loại biện pháp này ngược lại là thay ta bớt đi đọc thuộc lòng chi công. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, đao pháp cuối cùng cũng đến tay. Vụ lại phất phất tay, từ trên thân Chu Phàm cướp đi hơn một tháng tuổi thọ, lần này giao dịch mới tính kết thúc. Giao dịch kết thúc sau không đến bao lâu, Chu Phàm liền đến rời đi Hôi Hà không gian thời gian. Chu Phàm theo giường, bên trên nhảy lên một cái, đầu tiên là đem lần này câu được đại lực đan cùng trừ tà đấu thực hóa, hắn đem mình những vật này đều đặt ở phù trong túi, trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn hiện tại không chỉ có riêng có tiểu diễm phù, còn có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, coi như người áo đen kia lại xuất hiện giết hắn, cũng không phải không có lực đánh một trận. Chu Phàm cảm thấy mình trước mắt quan trọng nhất là đem lưu quang khoái ngân đao quyết nắm giữ, hắn nghĩ tới người áo đen kia quỷ dị một kiếm, trong nội tâm liền cảm thấy lạnh xuống. Hắn có thể may mắn cản một lần dạng này kiếm pháp, lần sau liền chưa hẳn. Chu Phàm lại nhìn một chút mình cánh tay phải vết thương, hắn đem vải mở ra, rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người, cánh tay phải vết thương sớm đã khỏi hẳn, không có để lại một tia vết sẹo, giống như không có thụ thương đồng dạng. Chu Phàm kiếm thương không tính sâu, nhưng hôm qua Lỗ Khôi liền đã từng nói cho hắn, bởi vì đối thủ là sử dụng bám vào tiểu diễm phù trường kiếm kích thương hắn, dạng này kiếm thương mang theo tiểu diễm phù bị bỏng ý, so với bình thường vết đao còn khó hơn tốt một chút. Không có 10 ngày nửa tháng, mang theo phù ý kiếm thương cũng khó khăn hoàn toàn khỏi hẳn, thế nhưng là thương thế của hắn thế mà một đêm liền tốt. Chu Phàm chân mày cau lại, thương thế của hắn khỏi hẳn được nhanh như vậy, hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định có chỗ nào không đúng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy khả năng này cùng Hôi Hà không gian có rất lớn quan hệ. Bất quá là không phải Chu Phàm còn không dám khẳng định, hắn quyết định tối nay tìm vụ hỏi một chút, nếu như là, đây chẳng phải là nói hắn về sau thụ thương đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nếu như loại này thụ thương có thể nhanh chóng khỏi hẳn không cần trả giá đắt, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Nếu như phải bỏ ra đại giới. Chu Phàm lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Chu Phàm ăn xong điểm tâm, cáo biệt phụ mẫu, đi vào Khỉ Ống nhà, Khỉ Ống trải qua một đêm, lại lần nữa tỉnh lại tinh thần, có thể nhanh như vậy đi ra cái kia bóng ma, ngược lại là có chút vượt quá Chu Phàm dự kiến. Bất quá Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn mang theo Khỉ Ống hướng doanh địa tiến đến, nhưng đi một hồi, Chu Phàm nghĩ nghĩ, hắn xuất ra một đạo tiểu diễm phù giao cho Khỉ Ống. "A Phàm, ngươi cho ta một đạo tiểu diễm phù, đây chẳng phải là chỉ có hai đạo rồi?" Khỉ Ống không quá chịu tiếp nhận, hắn nhưng là biết tiểu diễm phù chỗ chân quý. "Ta tự có thủ đoạn khác, ngươi liền thu cất đi." Chu Phàm hiện tại có tiểu lôi gia phù, hình cá ống mực, riêng là tiểu lôi gia phù liền có thể dùng 4 lần, nếu là hai đạo tiểu diễm phù không đủ dùng, hắn hoàn toàn có thể dùng tiểu lôi gia phù trên đỉnh, ngược lại là Khỉ Ống so với hắn càng cần hơn đạo này tiểu diễm phù. Khỉ Ống thấy Chu Phàm nói như vậy không tiếp tục thoái thác, mà là nhận đạo phù lục này. Đến đội tuần tra doanh địa, Lỗ Khôi khuôn mặt phát khổ đi hướng Chu Phàm. "Lại chuyện gì xảy ra?" Chu Phàm nhíu mày hỏi. Chương 58. Đao thuật cơ sở chương 58, đao thuật cơ sở Lỗ Khôi thở dài nói, "Tối hôm qua lại chết một cái." "Lại chết một cái?" Chu Phàm sắc mặt biến hóa, coi như đội tuần tra tỷ lệ tử vong cao, nhưng mấy ngày nay tình trạng nhiều lần ra, không khỏi cũng quá kỳ quái, nếu là tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, đội tuần tra liền phải chơi xong. "Lại là hắc du tập kích sao?" Chu Phàm trầm giọng hỏi. Lỗ Khôi nổ ngụm nước miếng trên mặt đất, hắn mới hung ác tiếng nói, "Là hắc du, thật sự là mẹ nó tà môn, ta làm đội trưởng đến nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tập nập hắc du tập kích." Chu Phàm nói, "Trong thôn là thế nào lời giải thích?" Lỗ Khôi cười khổ nói, "Hai vị lao đại nhân gọi chúng ta cẩn thận một chút, bọn hắn cũng không có biện pháp quá tốt." Chu Phàm trầm mặc, tuần tra chỉ là trong thôn phòng thủ biện pháp, đối mặt không biết lúc nào sẽ xuất hiện hắc du, trời sinh liền ở thế yếu trạng thái, hắc du xuất hiện số lần tăng nhiều, Tam Khâu thôn bên này xác thực rất khó có rất tốt biện pháp đến xử lý loại tình huống này. Không đến bao lâu, Trú Thâm Thâm cũng tới, hắn lạnh mặt nói, "Tối hôm qua lại xuất hiện thương vong sao?" Hiển nhiên hắn cũng nghe nói việc này. Lỗ Khôi gật đầu nói, "Đúng vậy, lúc đầu ta còn muốn theo trực đêm nơi đó điều người đến trị bệnh, bổ sung một chút ban ngày khan hiếm nhân thủ, hiện tại xem ra là không thành." Ban đêm phòng tuyến so với ban ngày phòng tuyến trọng yếu hơn, nếu để cho Hắc Du tại ban đêm đột phá trong thôn phòng tuyến, tại đêm tối hoàn cảnh cùng thôn dân đi ngủ nghỉ ngơi chờ nhân tố ảnh hưởng dưới, rất có thể xuất hiện trọng đại thương vong. "Vậy bây giờ định làm như thế nào?" Chu Phàm mở miệng nói. Lỗ Khôi bất đắc dĩ nói, "Nhân thủ trong thôn đang suy nghĩ pháp cho chúng ta bổ sung, nhưng không phải một hai ngày có thể làm được, vì lẽ đó hai ngày này liền muốn bất và hai người các ngươi trấn thủ chống ra khu vực, về phần tuần tra giám sát làm việc liền giao cho ta tới làm." Đối với Lỗ Khôi an bài, Trú Thâm Thâm cùng Chu Phàm cũng không có ý kiến. Dù sao tại nhân thủ khan hiếm tình trạng dưới, cũng chỉ có thể làm như vậy. An bài công việc xong, Trú Thâm Thâm quay người liền bận rộn đi. "A Phàm, một mình ngươi không có vấn đề a? Dù sao người áo đen kia khả năng nhìn chằm chằm vào ngươi, bằng không ta cho ngươi thêm phái một cái đội viên." Lỗ Khôi nhìn xem Chu Phàm sắc mặt do dự nói. Chu Phàm lắc đầu nói, "Không cần, hiện tại nhân thủ vốn là không đủ, ta một người cẩn thận một chút liền tốt. Người áo đen kia vừa mới thất bại một lần, sẽ không như thế nhanh liền xuất hiện, coi như lại xuất hiện, Chu Phàm cũng không có quá e ngại." Chu Phàm một thân một mình mang theo lão huynh, rất nhanh liền đến gò nhỏ hồ. Xanh lam nước hồ tại liệt nhật chiếu rọi xuống, giống như trong hồ cất giấu một cái đỏ chót hỏa cầu, gió nhẹ thổi tới, bên hồ hoa dại cỏ dại có chút lắc lư, mặt nước tràn lên từng vòng nhỏ bé gợn sóng. Gò nhỏ hồ cảnh đẹp không sao tả xiết, nhưng Tam Câu thôn rất ít người tiến vào nơi này. Bởi vì gò nhỏ hồ tại ngoài thôn, nếu là tại bờ hồ tao ngộ hắc du bị lôi xuống nước bên trong, rất khó còn sống sót, nếu không phải ở vào ngoài vòng tròn, bởi vì ít có người đặt chân nguyên nhân, bên hồ liền sẽ không tiêu thịnh cỏ đấy. Chu Phàm phải chịu trách nhiệm tuần tra khu vực chính là gò nhỏ hồ.
Chu Phàm nhìn xem bị gò đất nhỏ bảo vệ gò nhỏ hồ, đứng tại trong vòng hắn không có tùy tiện đi qua, mỹ lệ gò nhỏ hồ có thể sẽ tồn tại đủ loại nguy hiểm. Tại đến gò nhỏ hồ trước đó, Chu Phàm liền bị Lỗ Khôi dặn dò qua, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đặt chân gò nhỏ bên hồ. Tuần tra một cái khu vực chức trách là chú ý bốn phía tình huống dị thường, đụng phải Hắc Du, càng là có thể rút lui. Chu Phàm mang theo lão huynh, cẩn thận thị sát một chút gò nhỏ chu vi hồ vây hoàn cảnh, đợi quen thuộc về sau, hắn lại đứng trở về trong vòng. "Lão huynh, cho ta lưu ý bốn phía." Chu Phàm rút ra trực đao, tả hữu không có việc gì, hắn muốn bắt gấp thời gian luyện đao. Lão huynh chỉ là lung lay làm chọc liêm đao đôi xem như đáp ứng xuống. Đối với lão huynh, Chu Phàm vẫn là rất tín nhiệm, hắn hơi tập trung, bắt đầu hồi tưởng tối hôm qua theo vụ trong tay đạt được lưu quang khoái ngân đao quyết. Đao này quyết tên như ý nghĩa, lấy nhanh làm chủ, luyện đến chỗ cao thâm, đao quang ngưng tụ thành một tuyến ngân sắc như lưu quang, lộng lẫy mà nguy hiểm. Hắn đạt được lưu quang khoái ngân đao quyết hiện tại có hai thiên, một thiên là đao thuật cơ sở, một thiên là lực khí đoạn đao kỹ. Chu Phàm tự nhiên là muốn theo đao thuật cơ sở bắt đầu trước luyện tập, hắn tham tưởng lấy đao thuật cơ sở, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bây giờ mới biết mình trước đó vung đao phương thức đến cỡ nào làm bừa. Đao thuật cơ sở giới thiệu phương pháp quả thực là Chu Phàm chưa từng có nghĩ tới. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu vung đao. Lúc trước hắn tại trong rừng cây cũng luyện tập qua vung đao, nhưng trước đó đây chẳng qua là hắn mù suy nghĩ, đao thuật cơ sở bên trong vung đao mới thật sự là vung đao. Đao thuật cơ sở bên trong vung đao thậm chí tiểu liền một tay cầm đao, hai tay cầm đao động tác đều làm ra khắc nghiệt yêu cầu, sau đó chính là đối đao vung ra khống chế. Bất kỳ binh khí đều là thân thể dọc theo đi bộ phận, mỗi một lần vung đao đều muốn cầu rơi vào chính xác vị trí, tỉ như đao bổ xuống cái này một động tác, bổ xuống một tấc đó chính là một tấc, tuyệt không thể lệch một ly. Vung đao luyện tập kỳ thật không phải thể lực cùng lực lượng, mà là tiết tấu khống chế, dạng này mới thật sự là vung đao. Chiến đấu bên trong mới có thể đem đao như cánh tay sai sử, nghĩ bổ về phía nơi nào liền có thể chặt tới nơi nào. Đây mới là một cái chân chính đao khách muốn làm đến cơ sở, giống trước đó Chu Phàm đơn thuần dùng sức khí dã man vung đao chiến đấu, chính hắn đều cảm thấy quả thực là vũ nhục trong tay trực đao. Dạng này mỗi một lần vung đao đều muốn cầu toàn thần chăm chú, tinh khí thần sung mãn một đao bổ ra, độ khó cùng lúc trước vung đao không thể so sánh nổi. Chu Phàm sơ luyện tập lúc rất không thích ứng, chọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian mới hơi thích ứng lấy vung đao cái này một động tác. Tới gần buổi chiều, Chu Phàm bắt đầu dừng lại tuần tra gò nhỏ hồ, ăn một chút lương khô cũng đút cho lão huynh một chút lương khô cùng nước, lại tiếp tục bắt đầu luyện tập vung đao. Lưu Quang Khoái Ngân Đao quyết đề cập vung đao nhập môn không chỉ có yêu cầu vung đao tinh chuẩn, còn muốn đạt tới đại lực rơi đao y mắng cùng tiểu lực giao chặt đao thế mãnh liệt hai loại cảnh giới, dạng này mới tính chân chính đao thuật cơ sở nhập môn. Đại lực chém vào rơi đao sẽ mang theo hô hô âm thanh xé gió, nhưng đây là sai lầm vung đao, chân chính đại lực chém vào hẳn là rơi đao y mắng, muốn làm đến điểm ấy, liền cần có đầy đủ đột nhiên chém vào cùng đối đao cắt sức gió độ khống chế. Tiểu lực giao chặt đao thế mãnh liệt thì là một loại khác hoàn toàn khác biệt vung đao kỹ xảo, dù sao lại là tiểu lực, lại là đao thế mãnh liệt, muốn làm đến điểm ấy, liền nhất định phải đem tinh khí thần dung nhập trong đao cùng đối đao bổ ra tinh chuẩn yêu cầu. Có đôi khi càng là cơ sở đồ vật, càng là tiếp cận đường lớn. Đao này thuật cơ sở nhìn như đơn giản, lại khó khăn nhất đại thành, một khi đại thành này, tất nhiên sẽ để cho Chu Phàm mới nhìn qua đao đạo con đường. Chu Phàm rất rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó trừ trở lại cần thiết tuần tra thời gian, hắn một ngày đem tất cả thời gian đều đặt ở đao thuật cơ sở luyện tập phía trên. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, Tà Dương đem một hồ nước xanh nhuộm đỏ, Chu Phàm mới thu đao vào vỏ. Chu Phàm đi lòng vòng hai bên đau nhức đầu vai, mỗi một lần vung đao yêu cầu cơ bắp rung lỏng, kéo căng, đối bắp thịt phụ tải rất lớn. Nếu không phải hắn đã trở thành lực khí đoạn võ giả, thể chất xưa đâu bằng nay, chỉ sợ không cách nào tiếp tục một ngày vung đao luyện tập. Chương 59. Nhẹ cùng nặng chương 59, nhẹ cùng nặng hạ giá trị về sau, Chu Phàm vội vàng chạy về nhà bên trong cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm sau lại tiếp tục luyện tập vung đao. Hắn thật giống như nhập ma đồng dạng, Chu Phàm trong lòng cũng đã nhận ra mình loại này có chút cử chỉ điên rồ trạng thái, bất quá hắn không có để ý, càng là trầm mê một sự kiện, cái kia học được sẽ càng nhanh, đây là một chuyện tốt. Vung đao luyện tập thẳng đến khi ốm tới, Chu Phàm mới bị gián đoạn một hồi, hắn hơi chỉ điểm một chút khi ốm luyện tập về sau, không có tiếp tục luyện đao, mà là trước hoàn thành hôm nay cách huyệt bốn thức. Cách huyệt bốn thức mới là khí lực tăng trưởng căn bản, Chu Phàm đương nhiên sẽ không quên. Khi ốm trông thấy Chu Phàm chăm chỉ như vậy, hắn cũng không cam chịu lạc hậu, mà là vùi đầu khổ luyện, cho đến muốn rời khỏi Chu gia thời điểm, hắn thức tỉnh bốn thức đã tiếp cận liền thành một mạch, đoán chừng rất nhanh liền có thể nếm thử xung kích võ đạo đệ nhất môn hạng. Về phần khi ốm có hay không tiên phú, Chu Phàm cũng không dám khẳng định, nếu là không có, vậy thì phiền toái. Chu Phàm thu đao về nhà đi ngủ, suy tư việc này chậm rãi liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại trên thuyền phảng phất vạn cổ không thay đổi, Vũ không có biến mất, mà là ngồi tại trước bàn uống rượu, An Chu Phàm không nhận ra đồ nhắm. "Vũ, ta phát hiện trên người ta tổn thương tựa hồ rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, là bởi vì hôi hạ không gian nguyên nhân sao?" Chu Phàm hướng Vũ thỉnh giáo. Vũ uống no rượu, hắn liếc một cái Chu Phàm nói, "Vấn đề này muốn thu nửa tháng tuổi thọ." Chu Phàm không tiếp tục hỏi tiếp, loại sự tình này phải hao phí hắn nửa tháng tuổi thọ, hắn không đỡ. Vũ nhìn xem chén bạch ngọc bên trong sâm lục rượu dịch cười cười. Hắn cũng biết Chu Phàm sẽ không vì loại vấn đề này mà trả giá đắt, nhưng hắn thấy, đáp án của vấn đề này là đáng giá cái giá này, nó cũng không có Chu Phàm nghĩ như thế không trọng yếu. Chu Phàm đi tới một bên, hắn nghĩ luyện đao, nhưng là lúc tiến vào đều là một thân một mình, đồ vật không cách nào mang vào. Chu Phàm sớm đã biết, liền xem như ở đây tu luyện hổ hình 12 thức phá giải, cũng có thể khiến cho khí lực của mình tăng trưởng, đã dạng này, đao pháp kia tu luyện cũng là có thể được. Nhưng vấn đề đao ở đâu? Chu Phàm lại đem ánh mắt chuyển rời đến vụ trên thân, "Vụ,
có thể cho ta làm một cây đao ra sao?
Muốn tuổi thọ ở?
Uống ít rượu Vũ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.
Chu Phàm có chút nổi nóng nói, ta cũng không phải muốn dẫn đi ra, chỉ là ở đây luyện một chút, dạng này còn muốn thu tuổi thọ, cũng quá hẹp hòi, không cho coi như xong, ta
trong tay không có đao, trong lòng có đao.
Chu Phàm nói xong, quả nhiên lấy tay phải làm tay đao hình, tại không trung vung.
Vũ cười ha hả, trong tay không có đao, trong lòng có đao.
Ngươi từ nơi nào nghe tới loại này nguy biện, nhưng ngược lại là rất mang cảm giác.
Vũ tựa hồ chưa từng nghe qua loại này trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm lý luận, tại Chu Phàm thế giới kia đã là nát đường cái võ học khái niệm.
Chỉ bằng ngươi có thể nói ra loại này từ, ta coi như ngươi một cây đao làm luyện tập dùng.
Vũ giơ tay lên, sương mù xám hướng hắn của tới.
Sương mù xám dần dần ngưng tụ, một thanh cự đao tại vũ trong tay ngưng tụ mà ra.
Vũ đem cự đao ném hướng Chu Phàm đội vàng né tránh, cự đao len ken một tiếng nện ở trên bông thuyền.
Chu Phàm sững sờ nhìn xem chuôi này tạo hình cổ phát đao, khóe miệng của hắn co kéo, đao này thực sự quá lớn, dài 7 thước, rộng 2 thước, nhìn có chút giống cánh cửa.
Vũ cười nói, cũng đừng lại nói ta hẹp hòi.
Chu Phàm có chút im lặng nói, đao này quá lớn, ngươi cho ta đổi một thanh điểm nhỏ.
Cũng được.
Vũ ra ngoài ý định dễ nói chuyện, ngón tay hắn một điểm, sương mù xám lượn lờ, một cây tiểu đao lại ngưng tụ ra.
Chỉ là Chu Phàm nhìn lại là một trận cười khổ, cái này tiểu đao thật nhỏ, thân đao chôi đao đều là lớn chừng bàn tay.
Có thể tới hay không một thanh bình thường một chút.
Chu Phàm nhíu mày nói, hắn hoài nghi Vũ là đang trêu chọc hắn chơi.
Vũ lắc đầu nói, liền cái này hai thanh, thích liền lấy đi, không thích thì thôi, kỳ thật ta cũng là vì ngươi tốt, cái này một lớn một nhỏ đao thích hợp nhất ngươi.
Vì cái gì nói như vậy?
Chu Phàm nhìn xem trên mặt đất hai thanh hoàn toàn tương phản đao.
Vũ kẹp lên một đũa đồ ăn ăn mới chậm rãi nói, ngươi bây giờ đang luyện đao thuật cơ sở, tin tưởng ngươi cũng biết, không chỉ là đao thuật, liền xem như những binh khí khác cũng cùng loại, nghĩ tại một loại binh khí bên trên vừa tìm thấy đường, vậy sẽ phải không ngừng luyện tập, làm được như ăn cơm uống nước như vậy tự nhiên.
Đao thuật cơ sở hạch tâm chính là vung đao, vung lên đao đao tùy ý chuyển, ngươi lưu quang khoái ngân đao quyết đem cái này hình dung là đại lực rơi đao y mắng cùng tiểu lực giao chặt đao thế mãnh liệt, kỳ thật chính là cử trọng được khinh cùng cử khinh được trọng, trọng đao cùng nhẹ đao luyện tập có thể tăng tốc ngươi luyện tập trạng thái.
Có đạo lý.
Chu Phàm ánh mắt hơi sáng. Hắn tại sao không có nghĩ tới chứ?
Nếu có thể đem trọng đao luyện nhẹ cùng đem nhẹ đao luyện nặng, chính là lưu quang khoái ngân đao quyết nói tới đại lực rơi đao y mắng cùng tiểu lực giao chặt đao thế mãnh liệt, so với hắn thông thường luyện tập trực đao không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn lại nhíu mày nhìn về phía Vũ, Vũ đây là tại giúp hắn, nhưng Vũ sẽ không duyên cớ giúp hắn. Chu Phàm rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, Vũ tăng tốc hắn luyện đao tiến triển, là vì để hắn càng nhanh hối đoái.
Hắn cần đao quyết, tốt tước đoạt tuổi thọ của hắn.
Bất quá coi như thế, Chu Phàm cũng sẽ không cự tuyệt Vũ hỗ trợ, so sánh những cái kia đao thuật cần tuổi thọ. Hắn càng cần chính là có thể thời khắc mấu chốt năng lực bảo vệ tính mạng, đao thuật không thể thiếu.
Chu Phàm nhặt lên trên đất tự đao, khiến cho hắn hai vai hơi trầm xuống, hắn cười khổ một tiếng, đao này thật đúng là không nhẹ, thậm chí so tưởng tượng còn nặng hơn, khoảng chừng 300 cân. Chớ nhìn hắn có 3000 cân khí lực, nhưng đao trong tay không phải nâng lên lại buông xuống, mà là muốn bắt lấy làm vùng đao động tác.
Chu Phàm bắt đầu nếm thử vùng đao, cự đao rơi xuống, phong thanh hô hô, chém vào quanh mình dương mụ xám bốn phía phiêu tán.
Chu Phàm liệt liệt răng, hắn cảm giác hắn một ngày đao lại uổng công luyện tập, đừng nói rơi trọng đao không có tiếng, tiểu liền rơi đao vị trí đều lệ.
Bất quá nặng như vậy đao, độ khó so với hắn sử dụng quen thuộc trực đao, sát thực độ khó tại tiêu thăng, rơi đao lệch không phải cái gì lạ thường sự tình.
Chu Phàm không có quá nghiêm khắc, mà là liên tục vung đao, hắn phải nhanh một chút trước quen thuộc trọng đao trọng lượng, lại nói cái khác.
Vung đao 100 lần, Chu Phàm ngay cả mồ hôi đều không có dọn một chút, thậm chí không có lộ ra mọi mệt thái độ.
Nếu là ở bên ngoài thế giới, nặng như vậy đao vung đao 100 lần, chắc chắn sẽ không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Chu Phàm rốt cục xác nhận, vô luận hắn tại Hôi Hà không gian làm sao dày vò, cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt.
Tại Hôi Hà không gian có loại này chỗ tốt, Chu Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, hắn luyện được càng thêm chăm chỉ.
Vung đao 500 cái về sau, Chu Phàm trọng đao rơi xuống y nguyên có âm thanh, nhưng không có giống vừa rồi kém cỏi như vậy, rơi đao vị trí cũng chậm rãi trở nên chuẩn xác.
Ta đề nghị ngươi giao nhau luyện tập, không cần chỉ luyện trọng đao.
Vu còn tại uống rượu ăn đồ ăn, hắn bỗng nhiên mở miệng nói.
Chu Phàm lông mày nhướng lên, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Vu nói rất có đạo lý, hắn muốn là vô luận tay cầm cái gì đao, đều có thể nhanh chóng thích ứng, vung ra mình muốn đao pháp.
Dạng này giao nhau luyện tập, so với chỉ luyện một loại hiệu quả sẽ càng tốt.
Chu Phàm buông xuống trọng đao, nhặt lên cái kia thanh tiểu đao vào tay nhẹ như lông vũ.
Cầm tiểu đao, Chu Phàm cảm thấy rất là khó chịu.
Chương 60.
Buồn chương 60, buồn lớn chừng bàn tay đoạn đao mỏng như cánh ve, nhẹ như lông vũ, Chu Phàm trước đó vừa buông xuống trọng đao, nắm tay bên trong nhẹ đao cơ hồ không cảm giác được một điểm trọng lượng. Hắn nhẹ nhàng bổ ra một đao, cái này ngược lại là rơi đao y mắng, nhưng đây không phải trọng đao, nhẹ đao hẳn là vung đao đao thế mãnh liệt mới đúng.
Chu Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, bắt đầu khổ luyện nhẹ đao, sơ khai bắt đầu lúc mỗi một đao rơi xuống thực sự quá nhẹ, nhẹ đến khó lây khống chế đao điểm rơi. Mà lại rơi đao nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì vì thế có thể nói.
Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, cái này nhẹ đao sắc thực không dễ khống chế, muốn làm đến vụ nói tới cử khinh ngược trọng, nói nghe thì dễ.
Chu Phàm chỉ có thể một bên giao chặt một bên cố gắng điều chỉnh vùng đao trạng thái, đến mấy trăm đao về sau, đao điểm rơi rốt cục thật to cải tiến, thậm chí nhẹ đao rơi xuống thân đao nhẹ nhàng rung động, phát ra hơi không thể nghe tiếng xèo xèo.
Chu Phàm không kịp kinh hỉ, quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác lại lần nữa vào tới, sắc mặt hắn bất đắc dĩ buông lỏng tay ra bên trong nhẹ đao, đóng lại hai mắt.
Đợi lại lần nữa mở mắt lúc, Chu Phàm đã theo Hôi Hà không gian trở về.
Một ngày mới sáng sớm lại lần nữa đến,
gò nhỏ hồ gió nhẹ nhẹ phẩy, sóng biết dập dờn. Chu Phạm mang theo lão huynh đến gò nhỏ hồ về sau, nghiêm túc tuần tra một lần khu vực này, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn đem để tay tại bên hông vác lấy trực đao trên chuôi đao. Cầm chuôi đao, Chu Phạm nháy mắt cảm thấy cùng hôm qua không giống nhau lắm, rút đao dục vọng dâng lên mà ra. Chu Phạm tay khẽ động, trực đao ra khỏi vỏ, phát ra sang một tiếng, đao quang minh lắc hướng lên vung lên. Chu Phạm cười ha ha một tiếng, hắn lại răng khắp nơi bổ mấy đao, hôm nay vung đao thoải mái lâm ly cực hạn, không còn có ngày hôm qua loại tối nghĩa cảm giác. Cái này hoàn toàn phải quy công cho tại Hôi Hà không gian tu luyện, Hôi Hà không gian có lẽ không dám làm nguyên khí đặt vào tu luyện, nhưng là luyện võ kỹ khẳng định là không có vấn đề. Chu Phạm hơi phân chấn qua đi, liền tỉnh táo lại tiếp tục tu luyện, đao thuật cơ sở đã có rất lớn tiến bộ, nhưng khoảng cách chân chính nhập môn còn không nhỏ khoảng cách. Chỉ là tu luyện không đến nửa giờ, gió lạnh dần dần lên, bầu trời mây đen dày đặc. Chu Phạm thu đao vào vỏ, ngẩng đầu nhìn chân trời dâng lên mây dày, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Trời muốn mưa. Chết đi Trịnh Chân Mục đã từng nói, tuần tra lúc kiêng kỵ nhất chính là ngày mưa rầm, không thể nào đoán trước nguy hiểm thực sự nhiều lắm. Rất nhanh Lô Khôi để đội tuần tra viên đưa tới áo tơi mũ rộng lành, theo đưa tới nhân khẩu bên trong biết được, toàn bộ đội tuần tra bầu không khí đều trở nên ngưng trọng cảnh giới, ai cũng biết trời mưa là tuần tra nguy hiểm nhất thời tiết, nhất là khoảng thời gian này trời nắng còn chết năm cái đội viên tình huống dưới. Chu Phàm bên cạnh lão huynh cũng biến thành có chút nóng nảy. Chu Phàm đột nhiên nghĩ đến, trời mưa xuống có thể sẽ ảnh hưởng lão huynh đối nguy hiểm cứu giác, nếu là dạng này, đối với hắn rất là bất lợi. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bẻ mọc ra rậm rạp lá xanh nhánh cây, cho lão huynh dựng một cái che mưa lều. Cây lều dựng tốt, lão huynh chui vào. Bầu trời bắt đầu hướng bao la đại địa vẩy xuống hạt mưa lớn chừng hạt đậu. Chu Phạm đội vàng phủ thêm áo tơi, mang lên mũ rộng lành. Mưa to như rót, đánh vào cây xanh, cỏ xanh bên trên phát ra lốp bốp âm thanh. Gò nhỏ hồ cái kia chân nhắn mặt hồ bị hạt mưa đâm ra từng cái nhỏ bé vòng xoáy gợn sóng, thiên địa trở nên một mảnh trắng xóa. Ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, Chu Phạm tay phải cầm chôi đao, tay trái nắm đuốt tiểu diễm phủ. Tiểu diễm phủ thoạt nhìn là giấy vàng chế tạo, nhưng giấy vàng này giấy chất đặc thù, dù cho đặt ở trong nước cũng mảy may không có tổn hại, nếu là gặp nước đã hủy, cái kia đội tuần tra tại trời mưa bên trong liền thẳng rồi. Tiểu Diễm Phủ không sợ nước, nhưng Chu Phàm y nguyên trở mặt, tại loại này mưa to thiên hạ, đạn tín hiệu dù cho có thể phát sạng, chỉ sợ thanh âm cũng vô pháp truyền ra bao xa, gặp được quái dị cũng chỉ có thể tự mình xử lý. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng cái này trời mưa mau chóng đi qua, mùa hạ mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hẳn là không cần bao lâu. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ các loại chuyện, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm gò nhỏ trước hồ phương, để phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mưa đậu nhỏ tại trên mũ rộng đành, dọc theo nón lá duyên lưu thành từng đầu mưa tuyến. Đứng ở mạch vòng bên cạnh Chu Phàm thẳng nhíu mày, phong thanh tiếng mưa rơi còn có đủ loại trời mưa đưa tới tạc âm, khiến cho thính lực của hắn cũng nhận ảnh hưởng. Chu Phàm lại liếc qua lão huynh nuốt, nó đầu chó nhô ra đến, chính bốn phía quét mắt. Chu Phàm thu tầm mắt lại lưu tâm bốn phía tình trạng, nơi xa đen chìm dày mây không có chút nào thay đổi mỏng dấu hiệu, tựa như hút đầy nước ô tràn đồng, không ngừng hướng phía dưới ngược lại dội nước mưa. Cái này mưa càng lúc càng lớn, ướt lạnh hơi nước xuyên qua cỏ râu rồng, Chu Phàm cảm thấy toàn thân ẩm ướt nhớt nhớt, mặt của hắn cũng dính vào mấy điểm nước mưa. Áo tơi cùng mũ rộng đành chống nước hiệu quả rất là bình thường, Chu Phàm biến mất trên mặt nước mưa, tại thời tiết này dưới, tâm tình của người ta khó tránh khỏi trở nên có chút không tốt, bất quá hắn vẫn là cẩn thận nhìn xem gò nhỏ hồ, phòng ngừa có đồ vật gì xuống tới. Rơi trên mặt đất nước mưa càng để lâu càng nhiều, tại mạch vòng lên rót thành nhỏ lưu, tại Chu Phàm dưới chân chạy qua. Đột nhiên lão huynh cái cổ cái kia không nhiều chó lông đứng đấy mà lên, nó theo cây lều vọt ra, hướng Chu Phàm sủa loạn. Nghe cái kia xuyên thấu màn mưa sủa loạn âm thanh, Chu Phàm sắc mặt siết chặt, trường đao ra khỏi vỏ, hắn đồng tử chuyển động, bốn phía không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng lão huynh như cũ tại sủa loạn không thôi. Mưa rơi là xanh âm thanh, phong thanh xen lẫn. Chu Phàm biết chắc có bất thường địa phương, toàn thân hắn kéo căng, phù cận khẳng định có lấy quái dị xuất hiện, nếu không lão huynh sẽ không như thế khác thường. Thế nhưng là trong tầm mắt của hắn cái gì cũng không có trông thấy. Mặc kệ, tuần tự lui. Chu Phàm nhấc chân muốn lui về phía sau đó hắn phát hiện chân của mình không cách nào nâng lên. Chu Phàm ngạc nhiên túi đầu, hai chân của hắn bày khắp bùn đen, đem hắn hai chân dính tại trên mặt đất. Bò lên trên Chu Phàm chân chỉ là một phần nhỏ, tại bùn đất trong nước tình lình ẩn giấu đi một bãi bùn đen. Bột nhão đồng dạng bùn đen lúc đích, tựa như có sinh mệnh đồng dạng, nó hướng Chu Phàm chân chậm rãi lan tràn mà lên. Nhìn xem cái này bãi mượn dòng nước không biết lúc nào bỏ qua tới bùn đen, Chu Phàm hai tay lập tức lên lít nhà lít nhít ú cục. Chu Phàm dùng sức căng chân, nếm thử tránh thoát, nhưng là hắn nổ được chân trần đau nhức, cũng vô pháp đem chân nổ ra bùn đen. Khí lực của hắn rất lớn, nhưng chung quy là thịt. Mắt phàm thai, nếu là lại tăng lớn khí lực, vậy sẽ chỉ đem hai chân của mình gắng gượng kéo đứt. Chu Phàm từ bỏ dùng sức căng chân, hắn chỉ là nhanh chóng đem tay trái tiểu diễm phủ dán trên hoàn thủ trực đao. Tiểu diễm phủ văn tại thân đao hiện. Chu Phàm mặt lạnh lấy một đao hướng dưới chân chém tới, lạnh lùng lưỡi đao xẹt qua vô số hạt mưa, chém vào bùn đen trồng lên. Bùn đen khối vẩy ra mà ra, trực đao tại bùn đen bên trên rạch ra một đạo tuyến. Tiếng xèo xèo vang lên, bùn đen phát ra tiếng kêu chói tai. Hữu hiệu. Chu Phàm một đao lại một đao chém vào bãi kia bùn đen bên trên, vô số bùn đen khối bị đao chém vào tóe lên lại rơi xuống. Lao huynh ở bên cạnh gấp đến độ trực chuyển vòng sủa loạn, nhưng là nó không dám tùy tiện bước vào bùn đen phạm vi. Chu Phàm rất nhanh lại nhíu mày, bùn đen thực sự nhiều lắm, mà lại theo hắn rơi đao, bùn đen càng bò càng nhanh, đã không có qua hắn bụng. Bùn đen bây giờ còn chưa có thương tổn Chu Phàm, nhưng Chu Phàm không dám tưởng tượng cái này buồn nôn đổ vật bò đầy thân thể sẽ như thế nào, hắn sẽ ngạt thở mà chết. Nhất định phải lập tức giải quyết cái này cổ quái bùn đen.
Chu Phàm tỉnh táo suy nghĩ một cái chớp mắt, hắn dùng đao tại dưới chân họa, vẽ vòng, ý đồ cắt đứt lan tràn bùn đen, nhưng vẽ ra tới vòng rất nhanh bị bùn đen che giấu. Hắn lại nếm thử dùng đao đem trên thân bùn đen chọc xuống, mang theo tiểu diễm phù ý trực đao có thể đem bùn đen cạo xuống, nhưng là bùn đen lại không ngừng bò lên, hắn làm như vậy chỉ có thể chậm lại bùn đen leo lên tốc độ. Ngay tại Chu Phàm nhanh chóng chuyển đầu góc lúc, Lao Huynh bỗng nhiên làm trò càng gấp hơn. Chu Phàm dư quang nhìn lại, hắn phát hiện Lao Huynh là tại chiều gò nhỏ bên hồ kia của thiếu. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía gò nhỏ hồ. Bên hồ đứng một người hình dáng đồ vật. Hạt mưa mơ hồ ánh mắt, Chu Phàm hút miệng hơi lạnh, nhưng hắn có thể nhìn ra thứ này không phải người, bởi vì nó không có đầu lâu. Nó hướng về Chu Phàm bên này vội sông mà đến. Chương 61. Nát bùn gãy cỏ chương 61, nát bùn gãy cỏ hai đầu quái dị. Lại có hai đầu quái dị. Chu Phàm nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần không đầu quái dị, tay trái của hắn không có dừng lại, mà là nhanh chóng lấy ra đạo thứ hai tiểu diễm phù. Chu Phàm cắn răng, đạo này tiểu diễm phù bị hắn đập vào mình trên bụng. Diễm văn hướng về toàn thân lan tràn. T, nóng rực đỏ thấm diễm hỏa theo Chu Phàm thân thể hiện hiện mà lên. Đây là hư ảo phù hỏa, sẽ không tổn thương người thân thể, là Chu Phàm cùng Lỗ Khôi bọn hắn học được có thể ngăn cản quái dị nhập vào thân một loại kỳ pháp, nhưng cái này thiêu đốt cảm giác lại là chân thực tồn tại. Tựa như người đứng ở trong lò lửa nướng đồng dạng, sẽ để cho người cực kỳ thống khổ, không đến tất yếu trước mắt, không người nào nguyện ý dùng loại phương pháp này. Chu Phàm cắn chặt răng, tại trong mưa tựa như một cái thiêu đốt hỏa nhân. Bùn đen phát ra quái dị tiếng thét chói tai, theo Chu Phàm thân thể không ngừng bong ra từng màn xuống dưới. Chu Phàm rốt cục có thể động, hắn hướng về hậu phương đội vàng thối lui đồng thời, trực đao giơ lên cao cao. Trong mưa không đầu quái dị đã vọt tới Chu Phàm trước mắt. Không đầu quái dị toàn từ cây rong sen lẫn mà thành, vô số cỏ đuôi còn tại từng tia rung động. Cây rong quái dị sau lưng cái kia một bãi bùn đen đã từ dưới đất vọt lên, hóa thành bùn đen viên cầu hướng Chu Phàm đập tới. Mưa còn tại xuống. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, trong tay hắn trực đao bổ ra ngoài. Phù đao bổ vào cây rong quái dị trên thân, chặt đứt vô số cỏ tuyến, bị chém trúng cỏ tuyến bốc cháy lên. Cỏ tuyến vượt quá tưởng tượng cứng cỏi, đao thế đi đến cây rong quái dị ngực bụng lúc liền trở nên bùng nhũ. Nhưng Chu Phàm thế nhưng là có 3000 cân khí lực, cánh tay hắn nổi gần xanh, lực đạo đột nhiên tăng lớn. Xuy, trực đao gắng gượng đem cây rong quái dị chém thành hai khúc. Chu Phàm không có nhìn cây rong quái dị, hắn đao về sau co lại, hướng phía bên trái lộn một cái. Ngay tại Chu Phàm lăn đi nháy mắt, trước kia đứng thẳng chỗ rơi đập bùn đen biên cầu, bùn đen biên cầu nện ở bùn đất cây rong bên trên, lại hóa thành rắn hình dáng bùn đen, nó phát ra sắc nhọn tiếng kêu, sắc mặt đất giống như rắn đồng dạng nhanh chóng bỏ, hướng về Chu Phàm phóng đi. Lăn xuống trên mặt đất Chu Phàm nhảy lên một cái, hắn mũ rộng vành đã sớm rơi xuống đất, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào trên mặt, lộ ra rất là chật vật, nhưng hắn rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, dựng thẳng đao một đao bổ về phía trên mặt đất. Mang theo đỏ thấm ngọn lửa sắc trực đao rơi xuống lúc vừa vặn chém vào chạy đến bùn đen quái dị bên trên. Châm muộn chặt âm thanh động đất, bùn đen quái dị bị chặt thành hai bên, trên mặt đất uốn lượn dãy rủa. Chu Phàm không có chặt xuống đao thứ hai, mà là cảnh giác lại lui về phía sau mấy bước. Lao huynh, trở về. Chu Phàm thở nhẹ một tiếng, gọi lại Xuân. Xuân muốn động nghĩ cắn xé bùn đen quái dị lao cẩu. Lao cẩu ô ô một tiếng, chạy tới Chu Phàm bên cạnh. Người khoác cỏ râu rồng, tóc của hắn, lông mày thậm chí quần áo đều bị nước mưa thấm thấu, trên người đỏ thâm phù hỏa đã dần dần dập tắt. Ngã trên mặt đất cây rong quái dị, hai nửa cây rong tại hướng ở giữa du động, cỏ tuyến đan xen cùng một chỗ đưa nó một lần nữa hợp thành một bộ, nó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Bùn đen quái dị đồng dạng tại giao hội dung hợp, hiển nhiên còn chưa chết. Chu Phàm sắc mặt ngưng trọng được tựa như chân trời mây đen, cái này hai quái dị thế mà không có chết, tuyệt đối là hắc du trở lên cấp bậc quái dị, bất quá liền xem như hắc du quái dị, hắn tiểu diễm phù vì cái gì vô hiệu. Bất quá Chu Phàm rất nhanh phủ nhận ý nghĩ này của mình, tiểu diễm phù hẳn là hữu hiệu, bởi vì hắn phát hiện một lần nữa đứng lên cây rong quái dị cùng bùn đen quái dị thể tích đều rõ ràng rút nhỏ một vòng. Nghĩ như vậy Chu Phàm lại theo phù trong túi nhanh chóng lấy ra tiểu lôi gia phù. Vừa rồi mấy lần chạm kích đã đem trực đao tiểu diễm phù lực tiêu hao hầu như không còn, Chu Phàm đem tiểu lôi gia phù đặt tại trên thân đao, gia thú phù lục quấn quanh lấy thân đao. Xanh trắng phủ văn cấp tốc hướng thân đao lan tràn ra, nhàn nhạt lôi quang tại lưỡi đao lượn lờ. Bùn đen quái dị tại cây rong bên trong du động lên, nhưng nó không phải sông Chu Phàm mà đến, mà là đảo ngược hướng cây rong quái dị mà đi. Mấy bước ở giữa, bùn đen quái dị liền bò lên trên cây rong quái dị thân thể, bùn đen cùng cỏ tuyến hôn tạp cùng một chỗ, tại nước mưa thấm vào dưới, lộ ra rất là quái dị. Chu Phàm sửng sốt một chút, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, bùn đen quái dị cùng cây rong quái dị tại dung hợp. Dung hợp sẽ phát sinh chuyện gì? Chu Phàm căn bản liền không muốn biết, hắn trầm mặt hướng hai cái này quái dị bước nhanh phóng đi. Cây rong quái dị đột nhiên vươn nó cỏ cánh tay, vô số cỏ tuyến theo cánh tay bắn ra, hướng Chu Phàm bao phủ tới. Chu Phàm trong tay trực đao trẻ dọc mà ra, lượn lờ lấy xanh trắng điện mang thân đao chặt đứt mặc tới từng chùm cỏ tuyến, tiểu liền cây rong quái dị có cánh tay cũng bị chém thành hai nửa. Chu Phàm cổ tay rung lên, xâm nhập cỏ cánh tay hoàn thủ trực đao lại hoành đao xoắn một phát, đem cây rong quái dị có cánh tay triệt để xoắn đứt. Cây rong quái dị phát ra sắc lạnh, the thé hô hô âm thanh, nó một cái khác có cánh tay lại hướng Chu Phàm đánh tới, chi này có cánh tay hiện đầy bùn đen. Chu Phàm lại là một đao bổ tới. Dán bùn đen của cánh tay bị đao bổ đến hơi còn một chút, lại là không tiếp tục giống vừa rồi như thế cắt ra, tiêu liền trên đao tiểu lôi phù ý cũng có chút khó mà ăn mòn đi vào. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hiện nhiên dán bùn đen cây rong quái dị phòng ngự mạnh lên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Phàm cổ tay rung lên, trong tay trực đao vạch lên cổ cánh tay nhanh chóng chạm tại cây rong quái dị ngực bụng bên trên, ngực của nó bụng còn không có bùn đen lan tràn, bị tiểu lôi phù ý trực đao đưa nó theo chỗ ngực bụng đổ ngang thành hai đoạn. vết cắt chỗ còn có nhàn nhạt điện quang lấp lóe. Cây rong quái dị thê lương hô hô kêu to, thân thể của nó lung lay sắp đổ. Cái kia bùn đen cũng tại rung động hướng phía dưới dị rào rơi xuống. Chu Phạm biết cái này xem như chúng đích quái dị yếu hại, hắn lại phát ra quát lạnh một tiếng, trong tay trực đao lại lần nữa bổ ra. Mang theo nhàn nhạt điện mang trực đao không ngừng bổ vào cây rong quái dị trên thân, đem cây rong quái dị bổ đến thất linh bát lạc, cỏ tuyến vẩy ra, bám vào trên đó bùn đen cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hai loại khác biệt quái dị tiếng kêu chồng ở trong nước không ngừng vang lên, Chu Phạm chỉ là gần như điên cuồng đồng dạng vung đao. Cho đến cái kia quái dị tiếng kêu biến mất, cây rong quái dị cùng bùn đen cũng đã tán loạn trên mặt đất không có nhúc nhích mảy may, Chu Phạm mới dừng đao, lui về phía sau mấy bước, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trên mặt đất cái này chồng nát bùn gãy cỏ. Cho đến xác nhận quái dị khả năng rất lớn là chết, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Chu Phạm trên người cỏ râu rồng cũng bị cây rong quái dị cỏ tuyến đâm vào vụn vụn mặt vặt, thân thể của hắn mang theo nhàn nhạt tơ máu, may mà cái kia cỏ tuyến lực xuyên thấu không mạnh, nếu không hắn liền không chỉ thụ dạng này vết thương nhẹ. Như giọt mưa to chậm rãi xuống làm như tơ mưa nhỏ. Bầu trời vẫn là ảm đạm, Chu Phạm không để ý chút nào hình tượng ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, khí tức của hắn có chút hỗn loạn, vừa rồi hắn đối mặt thế nhưng là hai đầu hắc dù, chỉ có thể toàn lực đối địch. Lúc trước theo quái dị ban đầu xuất hiện thời điểm nguy hiểm nhất, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh đem tiểu diễm phù dán tại trên người mình, có chút ứng đối vô ý rất có thể hắn đã bị bùn đen quái dị khống chế được. Chu Phạm vừa ngắm một chút bên người trực đao, trên thân đao y nguyên dày đặc xanh trắng phù văn, hắn ở trong lòng cười khổ một tiếng, hắn vừa rồi tương đương với lập tức dùng hết ba đạo phù lục. Nếu là chỉ có hai đạo phù lục phổ thông đội viên đụng phải cái này hai đầu hắc dù, cho dù có thực lực này đối phó, phù lục cũng là không đủ dùng. Chương 62. Hắc quán chương 62, hắc quán lạnh lùng mưa bụi bị âm phong thổi đến nghiêng tung bay rơi xuống. Lao huynh ngồi xổm ở Chu Phàm bên người một chó đều toàn thân ướt đẫm, lộ ra rất là chật vật. Chu Phàm con mắt còn tại nhìn xem trên đất quái dị hải cốt, hắn lại có chút không quá xác định, cái này bùn đen quái dị cùng cây rong quái dị đến tuột cùng là một đầu vẫn là hai đầu. Dù sao hai cái này cuối cùng thế mà nếm thử dung hợp, nói không chừng chỉ là một đầu quái dị. Hắn gia nhập đội tuần tra thời gian vẫn là quá ngắn, đối quái dị nhận biết không đủ sâu. Chu Phạm nghỉ ngơi một chút liền đứng lên, mưa chẳng mấy chốc sẽ ngừng, đợi mưa cạnh, hắn liền phát tín hiệu gậy thông chi đội tuần tra những người khác. Đạn tín hiệu cùng cây châm lửa đều bị cất vào bôi soát dầu cây chậu đông sơ trong túi giấy, loại này đông sơ túi giấy có thể chống nước thấm, là vì loại này trời mưa xuống khí mà làm chuẩn bị. Chỉ là lão huynh lại thử lấy răng phát cuồng đồng dạng sủa kêu lên. Chu Phạm trong lòng căng thẳng, hắn hoành đao thuận lão huynh sủa kêu gò nhỏ hồ phương hướng nhìn lại. Mặt hồ có từng giọt hạt mưa đưa tới gợn sóng, mưa rơi nhỏ, cái này gợn sóng cũng biến thành nhỏ bé. Từ khi mang theo lão huynh tuần tra bắt đầu, lão huynh mỗi một lần dự cảm đều rất là chuẩn xác, dù cho mặt hồ hiện tại không có chỗ khác thường, Chu Phàm trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giới, hắn bắt đầu chậm rãi lui lại mấy bước. Gò nhỏ trong hồ ở giữa bỗng nhiên lên càng lớn một vòng gợn sóng, có huyết sắc đồ vật theo xanh lam trong hồ nước chậm rãi thăng lên đi lên, làm thứ này hoàn toàn thăng lên đến thời điểm, đó có thể thấy được đây là một bộ huyết sắc quan tài. Quan tài cứ như vậy treo trên mặt hồ, quan tài bên trên không có lập phấn, thiếp vàng chế thành đồ án, nhưng huyết sắc quan tài bắt đầu nhỏ máu. Từng đầu tơ máu thuận nửa cùng quan tài mặt nhỏ tại xanh lam trong hồ nước. Huyết tương quan tài quanh mình nước hồ nhuộm đỏ, hướng ra phía ngoài quyết tán. Lao huynh còn đang không ngừng sủa loạn, nó cái kia thưa thất lông tóc toàn bộ dựng lên, nó toàn thân run rẩy, cái này lao cầu đáng sợ. Chu Phàm thấp giọng quát ở lao huynh, mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tài, nhưng không có tùy tiện tiến lên. Chu Phàm trong lòng cũng tại run rẩy, hắn có thể cảm giác ra cái này đột nhiên trong nước dâng lên quan tài thật không đơn giản. Gặp việc chớ động, cái này quan tài không có công kích Chu Phàm đương nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn chằm chằm không có bất cứ động tĩnh gì quan tài, Chu Phàm lại là cảm thấy có chút bất an cảm giác bay lên, loại bất an này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chu Phàm đè xuống bất an bực bội tâm, nghĩ lui về sau nữa một khoảng cách, muốn thối lui đến không rời đi quan tài tầm mắt cực hạn khoảng cách. Nhưng Chu Phàm còn không có lui lại mấy bước, cặp mắt của hắn đột nhiên nóng rực lên, trong trắng mắt có từng đạo tơ máu hiện lên. Chu Phàm lung lay đầu, nháy một cái mắt, trên trời mưa bụi biến thành tơ máu. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không cách nào khẳng định chuyện gì xảy ra, nhưng bước chân lui được nhanh hơn. Hắn tay trái giải trừ trực đao bên trên tiểu lôi gia phủ, nếu là có cái gì quái dị dám nhập vào thân tới, Chu Phàm chỉ có thể giống vừa rồi như thế đem tiểu lôi gia phủ dán tại trên người mình. Huyết sát hạt mưa rơi xuống, rơi vào trên người hắn, đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Chu Phàm nhìn thoáng qua lão huynh lông tóc bên trên cũng nhiễm lên huyết sắc, cái kia cây xanh, bãi cỏ bốn phía đều là máu, bọn hắn giống như đột nhiên lâm vào thế giới màu đỏ ngòm. Chu Phàm mang theo lão huynh lại lui về sau mấy mét, hắn rốt cục đứng vững, hắn nhìn về phía trong hồ quan tài máu không có bất kỳ cái gì biến hóa, như cũ tại nhỏ máu. Chu Phàm tay dùng sức nắm chặt chu đao, nếu không phải máu này quan tài trong hồ, hắn hiện tại có thể sẽ hướng quan tài máu bố tới. Trên người hắn tất cả đều là huyết thủy, nhìn rất đáng sợ. Giữa thiên địa tất cả đều là huyết vũ, hắn lui không thể lui, cái này không giống quái dị nhập vào thân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trừ một đôi đồng tử nóng rực, Chu Phàm không có phát hiện trên thân còn có bất kỳ dị thường. Ngay tại Chu Phàm do dự có nên hay không đem tiểu lôi ra phủ dán trên người mình thời điểm, mưa cạnh, huyết sắc giống như thủy triều rút đi, tựa như huyết sắc không có phát sinh đồng dạng. Chu Phàm trên mặt giật mình, tình hình này thực sự quá quỷ dị. Ánh mắt của hắn không có nóng rực cảm giác, cũng khôi phục bình thường. Trong hồ quan tài máu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, quan tài mặt tiếp tục đang chảy máu. Chu Phàm trong lòng lại nhiễm lên một vòng vẻ lo lắng, hắn mặt lạnh lấy theo phù trong túi lấy ra chắc quyệt phù, phi tốc dán trên người mình. Suy một tiếng chắc quyệt phù bắt đầu cháy rừng rực. Chu Phàm nhìn xem cấp tốc thiêu đốt thành đen xám chắc quyệt phù, sắc mặt trở nên xanh xám, hắn trúng nguyên rủa. Chu Phàm không dám có bất kỳ do dự, hắn đem tiểu lôi ra phủ dán tại trên người mình. Phù văn dày đặc toàn thân, xanh trắng kia lôi dẫn trên thân thể lấp lóe mà lên, Chu Phàm như bị sét đánh, đau đến hắn kém chút ngất đi. Qua mấy giây, thực sự không chịu nổi, Chu Phàm mới đưa tiểu lôi ra phủ kéo xuống, hắn toàn thân đều bởi vì vừa rồi sét đánh run nhẹ nhẹ. Chu Phàm sắc mặt xanh mét, cách làm này chỉ sợ có hiệu quả không lớn, dù sao loại này dán phủ trong người cách làm chỉ có thể trình độ nhất định tránh quái dị nhập vào thân, đối nguyên rủa cũng không có hiệu quả, nhập vào thân cùng nguyên rủa là hai việc khác nhau. Nhưng Chu Phàm y nguyên làm như vậy, bởi vì hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp. Chu Phàm nhìn xem bên hồ quan tài máu, đầu óc của hắn tỉnh táo suy tư bất kỳ cái gì kinh hoàng, tâm tình sợ hãi đều vô sự vô bổ. Hắn là lúc nào bên trong nguyên rủa đâu? Hắn chỉ có thể cầu nguyện mình bên trong nguyên rủa không phải loại kia chết ngay lập tức nguyên rủa, nếu không hắn sắp chết đi. Hắn không phải là tức tử chớ chú, nếu không nguyên rủa đã sớm phát tác mới đúng, đã không phải tức tử chớ chú, vậy liền còn có thể cứu. Lỗ Khôi bọn hắn đã từng tự đủ qua, phần lớn quái dị nguyên rủa cần môi giới, cái kia huyết vũ không phải môi giới, chẳng qua là mình chúng nguyên rủa sinh ra ảo giác. Nếu là dạng này, hắn bên trong là không cần môi giới nguyên rủa, không cần môi giới nguyên rủa, có lẽ không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Chu Phàm nháy mắt suy nghĩ rất nhiều loại tình huống, hắn hít thở sâu một chút, theo trong túi lấy ra đạn tín hiệu, châm đạn tín hiệu thăng thiên, rất nhanh liền ở trên trời nổ vang. Trong hồ nội quan tài máu an tĩnh để người cảm thấy hoảng hốt. Chu Phàm minh bạch hắn bên trong nguyên rủa tuyệt đối cùng quan tài máu thoát ly không được quan hệ. Không đến bao lâu, liền có đội tuần tra đội viên chạy tới gò nhỏ hồ. Chu Phàm nhìn xem cái kia tổ đội viên lớn tiếng nói, tận lực cách ta xa một chút, ta khả năng trúng nguyên rủa. Nguyên rủa? Cái kia tổ hai người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn nhanh chóng lui mấy mét. Người tới càng ngày càng nhiều, bọn hắn nghe nói Chu Phàm trúng nguyên rủa, đều là tận lực lùi lại, trên mặt mỗi người đều mang ý sợ hãi. Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm cũng đến, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Phàm. Các ngươi xem trước một chút trên hồ quan tài máu là cái gì? Chu Phàm ra hiệu bọn hắn chú ý trong hồ. Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm quay đầu nhìn lại, Chíu Thâm Thâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không nhận ra trong hồ quan tài máu. Nhưng Lỗ Khôi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn gấp giọng nói, là Hắc Quán huyết thi quan tài, mau lui lại. Huyết thi quan tài đội tuần tra các đội viên có lẽ không có nhận ra, nhưng là nghe được Hắc Quán hai chữ, tất cả mọi người sợ hai hướng trong thôn rút lui. Bạch Du, Hắc Du, bọn hắn có thể đối phó, thậm chí là Huyết Du bọn hắn cũng có thể tại trả giá thật lớn tình huống dưới tiêu diệt, nhưng là Du cấp phía trên đoán cấp quái dị, đừng nói Hắc Quán, liền xem như thấp một cấp Bạch Quán, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Chương 63. Chú ấn chương 63, chú ấn Chu Phàm cũng đi theo rút lui, nhưng hắn tình huống hiện tại rất đặc thù, vì lẽ đó cùng cái các đội viên bảo trì khoảng cách rất xa. Khi ông mấy lần quay đầu nhìn xem Chu Phàm, trong lòng của hắn rất là lo lắng, cũng không dám tùy ý tới gần. Trở lại tuần tra doanh địa, Chu Phàm nhìn xem bên ngoài trăm bước vệ trống, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên mấy cái, nhưng khi tới gần vệ trống lúc, vệ trống không có bất cứ động tĩnh gì, Chu Phàm mới trầm tĩnh lại, hắn lo lắng chính là cái này vệ trống đem hắn coi như quái dị gì đi. Đội tuần tra đội viên tại trải qua đo quyệt về sau, bọn hắn ẩn ẩn vây quanh Chu Phàm cái này mới nhậm chức không có mấy ngày phó đội trưởng. Ta đi thông chi lão đại nhân bọn hắn. Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy quay người rời đi, không nói trước Chu Phàm chúng nguyên rủa tình huống, riêng là gò nhỏ hồ xuất hiện hắc quán cấp quái dị, loại sự tình này chỉ có thể để trong thôn phủ sư đến xử lý. Đứng xa xa Lô Khôi hướng Chu Phàm hô, ngươi đừng lo lắng, liền xem như mình rủa, bao lão đại nhân bọn hắn cũng có thể thay ngươi giải hết. Nói xong Lô Khôi lại mệnh lệnh tất cả đội viên tiếp tục tuần tra, đừng để quái dị thừa cơ mà vào. Chờ Lô Khôi an bài xong công tác, một thân một mình đứng tại một chỗ, Chu Phàm hướng Lô Khôi lớn tiếng nói, cho ta hai tấm chắc quyệt phù, ta không xác thực nhận chó của ta có hay không trúng mình rủa. Lô Khôi gật đầu, để người đem chắc quyệt phù để dưới đất, Chu Phàm đi tới cầm tới chắc quyệt phù, Chu Phàm cho lão huynh dán một trường, lão huynh trên người chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Phàm lại đem chắc quyệt phù dán trên người mình, phù lục rất nhanh lại bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem thiêu đốt phù lục, Lỗ Khôi đám người sắc mặt lại nặng nề lên, bọn hắn cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm giữ vững bình tĩnh sắc mặt, hắn hiện tại chẳng qua là lần nữa chứng thực mà thôi. Hôm nay tại doanh địa đang trực chính là Mao phù sư, hắn đạt được thông chi lập tức chạy tới, hắn trông thấy bị vây quanh ở giữa Chu Phàm lông mày nhăn. Chíu Thâm Thâm vẫn chưa về, hắn đi thông chi La Liệt Điển cùng một vị khác phù sư. Trông thấy Mao phù sư đến, đám người nhao nhao hành lễ. Mao phù sư nói, Lỗ đội trưởng, ngươi xác nhận là Hắc Quán huyết thi quan tài sao? Lỗ Khôi do dự một chút nói, ta có 70% chắc, bất quá cụ thể muốn chờ hai vị lao đại nhân đến xác nhận. Mao phù sư nhẹ gật đầu, hắn hướng Chu Phàm đi đến, đi một nửa mới ngưng được chân, chậm rãi nói, Chu Phàm, ngươi có thể nói một chút ngươi là như thế nào chúng mình rủa? Chu Phàm mở miệng kể rõ lên, theo mưa to hạ lên, cây rong quái dị cùng bùn đen quái dị công kích hắn, lại đến gò nhỏ hồ hiện lên huyết thi quan tài đều nhất nhất nói ra, đương nhiên hắn làm một chút sửa chữa che giấu tiểu lôi ra phụ sự tình. Lỗ Khôi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Chu Phàm trước đó liền gặp hai đầu quái dị. Ma phủ sư sau khi nghe xong trầm mặc một hồi nói, ngươi nói cây rong quái dị cùng bùn đen quái dị, nếu như không có sai, bọn chúng là Hắc Du liên tâm thảo cùng tù sinh bùn, đây là một đôi cộng sinh quái dị. Cộng sinh quái dị tương hô ỷ lại, tù sinh bùn giúp liên tâm thảo tù lại đồ ăn, liên tâm thảo dựa vào thôn vệ đồ ăn trái tim mà sống, nó lại trái lại cung cấp tầm bổ tù sinh bùn lực lượng. Chu Phàm trầm giọng nói, cái này hai đầu quái dị cùng trong hồ phù quan tài có liên quan sao? Cái này không cách nào xác nhận. Ma phủ sư lắc đầu, cao cấp quái dị có thể thúc đẩy cấp thấp quái dị, nhưng không ít quái dị thích độc lai độc vãng, rất ít cũng không giống loại quái dị có liên quan. Vậy ta trên người nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm không có tiếp tục hỏi nữa, mà là hỏi hắn quan tâm hơn nguyền rủa. Ma phủ sư trầm ngâm một chút lại nói, ngươi bên trong nguyên rủa hẳn là nhãn chú, lời nguyên này là một loại ân ký, đến từ đặc thù quái dị nguyên rủa, nguyên lý còn không quá sáng tỏ, bình thường sẽ xuất hiện tại quái dị vừa mới hiện tại người trước mắt thời điểm. Ý của ngươi là nói bởi vì ta cái thứ nhất trông thấy cái kia phủ quan tài xuất hiện, vì lẽ đó liền bị nguyên rủa rồi. Chu Phàm khẽ cau mày nói. Ma phủ sư gật đầu nói, là ý tứ này, nhưng loại này nhãn chú rất là hiếm thấy. Chu Phàm hỏi, nhãn chú có thể giải trừ sao? Lời nguyên này sẽ không lập tức chí mạng, nhưng có thể hay không giải khai muốn nếm thử mới biết được. Ma phủ sư theo trong ngực của mình lấy ra hai đạo giấy vàng phù lục, trong đó một đạo ba ngón rộng, một đạo hai ngón tay rộng. Ma phủ sư đem phù lục để dưới đất nói, ngươi qua đây lấy phù dán trên người mình, trước dán nhỏ, lại dán lớn. Ma phủ sư sau khi nói xong lui, Chu Phàm đi tới cầm lấy hai đạo phù lục, hắn nhìn xem trên bùa chú mực đỏ phù văn, không có vội vã dán đi lên, mà là hỏi, dán cái này hai đạo phù lục sẽ có nguy hiểm không? Nếu là cái này hai đạo phù lục sẽ có nguy hiểm tính mạng, cái kia Chu Phàm liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Ma phủ sư lắc đầu nói, không có nguy hiểm. Chu Phàm nhìn xem Ma phủ sư mặt, dừng lại một chút, hắn mới đưa hai ngón tay rộng phù lục dán tại trên cánh tay. Nước sơn đen phù văn theo trên đạo phù lục này lan tràn mà ra, rất nhanh chui vào cánh tay bên trong. Chu Phàm mu tay trái bắt đầu phát nhiệt, hắn nhìn về phía mu tay trái, trên mu bàn tay hiện lên một viên huyết sắc quan tài đồ án. Tất cả mọi người mặt mang ý sợ hãi nhìn xem Chu Phàm trên mu bàn tay huyết sắc quan tài đồ án. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ma phủ sư. Ma phủ sư nói, đây là trong cơ thể ngươi ẩn dấu chú ấn, ta tấm bùa kia để nó hiện ra dấu hiệu, hiện tại ngươi dán lên tấm bùa chú thứ hai, có thể hay không khu trừ nguyên rủa liền nhìn tấm bùa chú thứ hai. Chu Phàm lại đem tấm bùa chú thứ hai dán lên, vàng sáng phủ tuyến theo trên giấy vàng leo xuống, hướng về mu bàn tay huyết sắc quan tài chú ấn vòng vây mà đi. Chú ấn cảm nhận được uy hiếp, nó bắt đầu tản mát ra bóng ánh huyết quang. Vàng sáng phủ tuyến tại huyết quang bao phủ xuống rất nhanh tiêu tán không gặp tung tích. Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, Ma phủ sư đạo phù lục này không có hiệu quả. Ma phủ sư lông mày thật sâu nhăn, hắn thở dài nói, phù lục vô hiệu. Mao lão đại nhân. Lỗ Khôi nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn muốn nói lại thôi. Chu Phàm tay phải ngón tay có chút đông lúc đích, bất quá hắn vẫn là kiềm chế, không có đi nắm bên hông trực đao chui đao. Ma phủ sư khoát tay áo, trước tiên mở miệng nói, Chu Phàm, ngươi yên tâm chính là, phù lục vô hiệu, nhưng không có nghĩa là chú ấn không cách nào giải hết, đợi chút nữa ta cùng Hoàng Minh đi một chuyến gò nhỏ hồ, giết cái kia hắc quán, cái này chú ấn liền không hiểu mà giải. Như thế rất tốt. Chu Phàm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười nói. Rất nhanh Chíu Thâm Thâm liền mang theo Hoàng phủ sư cùng La Tôn Chính đến đây. Ma phủ sư đi qua cùng Hoàng phủ sư nói vài câu, Hoàng phủ sư sắc mặt nghiêm nghị nhìn thoáng qua Chu Phàm, sau đó thu tầm mắt lại cùng Ma phủ sư, Lô Khôi, La Thôn Chính, Chíu Thâm Thâm bốn người thương lượng. Đứng ở đằng xa Chu Phàm không có nghe tiếng bọn hắn đang thảo luận cái gì, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng, hắn xuất ra không có bị nước mưa thẩm thấu lương khô phân một chút cho lão huynh, liền tự mình bắt đầu ăn. Hắn chiến đấu một trận, cảm thấy đói bụng, đợi chút nữa rất có thể còn sẽ có chuyện muốn phát sinh, hiện tại trước nhét đầy cái bao tử mới có khí lực chiến đấu. Nếu là có thể, Chu Phàm không muốn cùng đội tuần tra quyết liệt, nhưng hắn muốn phòng ngừa trong thôn kiêng kỵ trên người hắn chú ấn mà giết hắn. Tá ma giết lừa loại khả năng này không phải là không có, dù sao lòng người khó lường. Chương 64. Huyết ảnh chương 64, huyết ảnh tại Chu Phàm ăn xong lương khô về sau, bên kia tựa hồ cũng thương lượng ra một kết quả. Hoàng phủ sư trong 5 người lưu lại Chíu Thâm Thâm, còn lại 4 người thì là quay người rời đi doanh địa, hướng gò nhỏ hồ phương hướng mà đi. Chíu Thâm Thâm hướng Chu Phàm đi tới, hắn tại Chu Phàm trước người 10 bước bên ngoài dừng bước lại, ngồi xếp bằng xuống, trường kiếm của hắn nằm ngang ở đầu gối trước, ánh mắt lạnh lùng. Chu Phàm hỏi, Hoàng lão đại nhân bọn hắn là muốn đi đối phó cái kia trong hồ quan tài màu sao? Vâng. Chíu Thâm Thâm trả lời. Chíu đội trưởng không đi sao? Chu Phàm lại hỏi. Chíu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn nhìn lấy ngươi, trong thôn không có làm quyết định trước, nếu như ngươi dám làm loạn, ta liền giết ngươi. Chu Phàm liếc một cái trên mu bàn tay quan tài máu chú ấn, cái này chú ấn bị phù lục làm cho nổi lên về sau, vẫn duy trì cái dạng này, trên mặt hắn mang theo ý cười nói, Chíu đội trưởng quả nhiên là cái thành thật người, loại sự tình này đều nói với ta, ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Chíu Thâm Thâm hơi chào nói cho ngươi, là bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi không có chạy trốn liền không có người có thể cứu ngươi. Chíu Thâm Thâm hiển nhiên rất tự tin, nhưng Chíu Thâm Thâm cũng nói đúng, nếu không phải đến cuối cùng trước mắt, Chu Phàm sẽ không làm chạy trốn bực này việc ngốc. Chíu Thâm Thâm lại nói, kỳ thật ta có chút kỳ quái, liên tâm thảo cùng tù sinh bùn đây đối với song sinh quái dị cũng không dễ dàng đối phó, ngươi chỉ có lực khí sơ đoạn, thế mà có thể đem bọn họ giết, ngươi làm như thế nào? Chu Phàm không nguyện ý nói tỉ mỉ, cái này liên quan đến hắn ẩn tàng thực lực, hắn chỉ là tùy ý nói, vận khí mà thôi. Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Phàm, Chu Phàm không muốn nói, hắn liền không có hỏi lại. Hoàng phủ sư bốn người đã đến gò nhỏ trước hồ, nhìn xem trên mặt hồ quan tài máu, bốn người sắc mặt nặng nề. Thuận quan tài mặt chảy xuống từng đầu huyết tuyến, rơi vào trong hồ nước, nước hồ nhuộm đỏ phạm vi ngay tại huyết tán. Quả nhiên là huyết thi quan tài. Ma phủ sư mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, cũng không biết huyết thi này trong quan tài nằm là cái gì. Trên điển tịch ghi chép huyết thi quan tài quái dị chủng loại rất nhiều, huyết thi trong quan tài tồn tại khác biệt, thực lực cũng liền khác biệt. Không quản là cái gì, cái này có thể là hắc oán cấp bậc huyết thi quan tài. Hoàng phủ sư lắc đầu nói. La Liệt Điền mang trên mặt một tia sợ hãi nói, có thể đối phó sao? Hoàng phủ sư cùng Mao phủ sư đều là trầm mặc, cuối cùng Mao phủ sư nói, rất khó giải quyết, nhưng nó vẫn còn yên lặng kỳ, không có hoàn toàn tỉnh lại, hoặc là có thể thử một chút. Hoàng phủ sư nói, Mao huynh, ta tới đi, ngươi cho ta bảo hộ. Được. Ma phủ sư gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Hoàng phủ sư đánh giá hồ trung tâm huyết thi quan tài, hắn mở miệng nói, tìm một chiếc thuyền nhỏ quá phiền phức, tìm cho ta mấy cây đầu gỗ tới. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền rất nhanh liền theo ven đường chặt mấy cây đại mục, đều là khí lực kinh người võ giả, bọn hắn dùng sức ném đi. Từng cây đầu gỗ ném đi tại trên hồ, tạo thành một đầu một tuyến, cuối cùng một cây đầu gỗ rơi vào huyết thi quan tài bên cạnh. Lỗ Khôi hai người nhìn về phía Hoàng phủ sư. Được rồi. Hoàng phủ sư hài lòng gật gật đầu, hắn theo mình phủ trong túi lấy ra một đạo giấy vàng phù lục. Giấy vàng trên bùa chú mặt không còn là mực đỏ khắc họa phù văn, mà là sâm bạch sắc phù văn. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền hai mắt hơi nóng, đây là hoàng giai trung phẩm phù lục ngọn lửa trưởng phù. Hoàng phủ sư đem ngọn lửa trưởng phù dán tại tay phải của mình trên lưng, phù lục phát ra hào quang sáng tỏ lập tức dung nhập mu bàn tay, năm đạo đỏ thâm phù tuyến nơi tay lưng ở giữa hướng về năm ngón tay đầu ngón tay lan tràn. Xuy. Hoàng phủ sư tay phải nháy mắt dâng lên ngọn lửa đỏ thẫm, hỏa diễm bao vây lấy toàn bộ bàn tay. Hắn nhẹ nhàng giẫm ra một cước, rơi vào nước hồ trên gỗ, đặt trên từng cây đầu gỗ nhẹ nhàng đi. Hoàng phủ sư khoảng cách quan tài máu không đến một trượng khoảng cách thời điểm, thon gầy thân thể thật giống như xung khí khí cầu đồng dạng bỗng nhiên bành trướng trở nên cao to. Từng cục cơ bắp cầm quần áo chống phình lên, mang theo hỏa diễm tay phải càng là phồng lớn lên hai vòng. Đây là bộ phát đoạn. Thân thể biến lớn, nhưng hoàng phủ sư một cước giẫm tại tròn. Lan trên gỗ lại tựa như nhẹ yến, hắn lăng không phiêu khởi, tay phải nắm tay, chói trang hỏa quyền đột nhiên đánh vào quan tài máu phía trên. Bành! Cả tòa quan tài lắc lư một cái, bị hỏa quyền đánh trúng, quan tài phía trên máu thiêu đốt lấy, dâng lên trận trận sương trắng. Chỉ là thiêu đốt máu rất nhanh bị chảy xuống huyết thủy bao trùm. Hoàng phủ sư sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới mình toàn lực một quyền đúng là loại hiệu quả này. Hắn vừa định lại làm cái gì thời điểm, huyết sắc quan tài phát ra một trận chói tai cú vọ âm thanh, một đạo huyết ảnh theo quan tài xuất ra, hướng hoàng phủ sư bay tới. Huyết ảnh chỉ có đứa trẻ lớn nhỏ, nhưng hoàng phủ sư nhìn thấy máu này ảnh đồng tử có vào, hắn hữu quyền hướng về huyết ảnh đánh tới. Viêm liệt hỏa quyền cùng huyết ảnh đụng vào nhau, hoàng phủ sư tựa như nhận lấy cái gì va chạm đồng dạng bay tứ tung mà quay về. Hoàng phủ sư ho ra một búng máu, không trung thân thể của hắn uốn éo, đảo ngược thân thể giẫm tại gỗ tròn bên trên, hướng về bên bờ sông về. Huyết ảnh bị hỏa quyền đánh cho dừng lại một sát, nhưng lại lần nữa hóa thành huyết sắc mị ảnh hướng hoàng phủ sư đánh tới. Tốc độ của nó thình lình so hoàng phủ sư nhanh hơn. Mắt thấy hoàng phủ sư liền bị đuổi kịp, lúc này hưu một tiếng, trên bờ có một thanh ngọn lửa sắc phi kiếm nhanh đâm mà đến, đâm vào huyết ảnh trên thân. Ngọn lửa sắc phi kiếm trực tiếp bịch một tiếng nổ tung lên, đỏ thâm hỏa diễm đoàn đem huyết ảnh triệt để cuốn vào trong đó, nước hồ bị chấn động đến lên từng tầng gợn sóng. Mượn trong chớp nhoáng này, hoàng phủ sư đã rơi xuống trên bờ, chân của hắn vừa hạ xuống địa, cả người tựa như lọt khí khí cầu, hồi phục nguyên lai thon gầy dáng vẻ. Chỉ là hoàng phủ sư sắc mặt rất là tái nhợt, hắn nhìn về phía mình tay phải của hắn ngón út đã không có. Vừa mới cùng huyết ảnh va chạm quyền kia thình lình muốn hắn một cây ngón út. Ma phủ sư ba người không có lưu ý hoàng phủ sư thương thế, ba người bọn họ chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm gò nhỏ hồ, hồ không bạo nổ hỏa đoàn tứ tán, hóa thành bao quanh nhỏ ngọn lửa rơi vào xanh lam nước hồ bên trên. Hỏa diễm tản ra, huyết ảnh nhưng không có bất kỳ tổn thương, duy chỉ có huyết hồng màu sắc cảm đạm mấy phần, nó đối ma phủ sư bốn người phát ra một tiếng gào rít, sau đó phi tốc rút lui, chui vào quan tài máu bên trong. Trên bờ bốn người thấy này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ma phủ sư liếc một cái hoàng phủ sư tay phải ngón út đứt gãy nói, nghiêm trọng không? Ngón út đứt gây máu tươi chảy đồng địa. Hoàng phủ sư đổ một chút thuốc bột tại trên vết thương lắc đầu nói, không ngại, vừa rồi cảm ơn. Phi kiếm kia là Mao phủ sư ném ra, trên đó càng là phụ lên một đạo hoàng giai trung phẩm bạo ngọn lửa phù. Nếu không phải thanh phi kiếm này, chỉ sợ hoàng phủ sư liền nguy hiểm. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới tiểu liền hoàng phủ sư đều thụ thương, nhất thời trầm mặc không nói. Mao phủ sư cao mày nói, không nghĩ tới cái này quái dị ở vào yên lặng kỳ sẽ như vậy lợi hại, tại hắc quán bên trong cũng coi là lợi hại tồn tại. Hoàng phủ sư thở dài nói, hắc quán vốn là khó mà xử lý. Cái này đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. La Liệt Điền mặt lộ lo lắng chen lời nói, lão đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hoàng phủ sư nhìn thoáng qua Mao phủ sư, do dự một chút nói, Mao huynh, nếu không vẫn là thông chi Nghi Loan Ti bên kia, để cho bọn họ tới xử lý. Chương 65. Chú quỷ chương 65, chú quỷ Nghi Loan Ti là đại ngụy triều lúc khai quốc trưởng quản tự giao miếu, đi tuần, tiến hội chờ lễ nghi sự vụ hoàng tộc tôn thất cơ cấu, nhưng thành lập không lâu liền cải thành chuyên môn xử lý quái dị đặc thù cơ cấu, một mực kéo dài đến nay, bởi vì tính chất đặc thù, là đại ngụy triều cường lực nhất cơ cấu. Cái này cơ cấu trải rộng đại ngụy các ngõ ngách. Hoàng, Mao hai vị chính là Nghi Loan Ti Thiên Lương Lý Chi nhánh ngoại phái ra đóng giữ Tam Khâu thôn phủ sư. Mao phủ sư trầm ngâm, không phải tất cả chuyện đều có thể báo cáo Nghi Loan Ti, báo cáo số lần quá nhiều, thế tất sẽ ảnh hưởng Nghi Loan Ti trời lạnh chi nhánh đối bọn hắn khảo khóa. Nghi Loan Ti đem khảo khóa chia làm thượng trung hạ ba bậc, ưu người thường, trên lệch người phạt, nếu là bình một cái hạ đẳng, một năm kia kết quả là vất vả liền một ví. Vì lẽ đó không phải rất đặc thù tình huống, đóng giữ làng phủ sư cũng không nguyện ý đem quái dị sự kiện báo cáo, chỉ có thực sự xử lý không được mới có thể cân nhắc báo cáo. Đương nhiên nếu là che giấu xử lý không được, ra đại sự vậy liền không chỉ là khảo khóa vấn đề, bọn hắn đều có thể sẽ bị xử tử, cái này bên trong cũng có chừng có mực cần phủ sư tự mình nắm chắc. Ma phủ sư trái lo phải nghĩ, hắn nhìn xem trong hồ quan tài máu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vậy liền theo hoàng huynh lời nói, báo cáo Nghi Loan Ti. Bọn hắn đã tận lực, cái kia huyết thi quan tài còn không có thức tỉnh, bọn hắn còn có thể nỗ lực đối phó, nếu là hoàn toàn thức tỉnh, vậy bọn hắn hai người liều mạng cũng khó có thể là đối thủ, chỉ có thể báo lên. Lỗ Khôi nghe hai vị phủ sư thảo luận, hắn bỗng nhiên nói, hai vị lão đại nhân, Thiên Lương Lý bên kia ít thì ba ngày thời gian mới có thể người tới,
có thể hay không không kịp. Hoàng phù sư trầm giọng nói, cái này huyết thi quan tài thức tỉnh còn muốn một thời gian thật dài, hẳn là theo kịp. La Liệt Điền cũng lo lắng nói, vạn nhất không đổi kịp đâu. Ma phù sư không kiên nhẫn nói, không đổi kịp cũng không phải cái đại sự gì, Lỗ đội trưởng, ngươi phái người trông coi gò nhỏ hồ, tùy thời quan sát huyết thi quan tài biến hóa, coi như nó thật tỉnh, lấy loại cấp bậc này quái dị vào không được thôn, đến lúc đó đội tuần tra toàn bộ lui về đến, phòng thủ tới mấy ngày, nó hẳn là liền sẽ mình rút đi. Lỗ Khôi vội vàng đáp ứng xuống, ma phù sư có thể như vậy nói, là bởi vì trong thôn có vệ chống tại, vệ chống tựa như một cái sảng, bạch du, hắc du cấp quái dị có lẽ có thể tiến vào đến, nhưng là huyết du cùng bạch toán, hắc quán cấp độ quái dị tiến đến khẳng định sẽ phát động vệ chống. Hắc quán còn không phải vệ chống đối thủ, nhiều nhất khoảng thời gian này bọn hắn không rời đi làng tử thủ là được rồi. Thương lượng xong đối sách, bốn người liền rời đi gò nhỏ hồ. Hoàng Mao hai vị phụ sư sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, dù sao tự mình tới một chuyến, tổn thất hai đạo hoàng giai trung phẩm phụ lục, lại vô công mà trở lại, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt, nhất là không thấy một cây ngón nút hoàng phụ sư, hắn mặt âm trầm đến đáng sợ. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền càng là không dám mở miệng làm tức giận hai vị này lao đại nhân. Trở lại tuần tra doanh địa, bốn người thẳng đến phụ phòng, theo phụ phòng cẩn thận lấy ra một cái gỗ lim hộp, hộp mở ra, bên trong có một đạo phụ lục. Đồ này có chút đặc biệt, phụ lục nửa phần trên vẽ lấy dày đặc phù văn, nửa phần dưới lại là trống rỗng. Đây là hoàng giai trung phẩm phụ lục tin tức phù, có thể đem tin tức truyền về Nghi Loan Ti. Ma phủ sư cầm lấy mực đỏ bút, ở phía trên nhanh chóng viết xuống cực nhỏ chữ nhỏ ba đổi xuất hiện hắc quán huyết thi quan tài, không có cách nào đối phó, mau tới. Phù lục viết xong, ma phủ sư cắn nát đầu ngón tay, thoa lên máu của mình, phù lục tự đốt, hóa thành điểm điểm hào quang vàng nhạt tiêu tán. Cứ như vậy tin tức xem như truyền ra ngoài, đứt mất một cây ngón nút hoàng phủ sư cũng không nói lời nào, trực tiếp xoay người lại nghỉ ngơi. Mao lão đại nhân, Chu Phàm sự tình nên xử lý như thế nào? Lô Khôi thấy đại sự xử lý xong, lại hỏi Chu Phàm chuyện. La Liệt Điền nói, đã hắc quán quái dị chuyện tạm thời dạng này, vậy ta đi về trước. Đội tuần tra sự tình La Liệt Điền căn bản không muốn lý, nói xong cũng hướng Mao phủ sư chắp tay một cái liền đi. Mao phủ sư đối mặt Lô Khôi vấn đề, hắn khẽ to mày, lúc đầu nếu là bọn hắn có thể giết chết huyết thi quan tài, vậy cái này nguyền rủa tự nhiên không hiểu mà giải, mà bây giờ, đi thôi, người ta đi gặp hắn một chút. Mao phủ sư nghĩ một lát mở miệng nói ra. Theo hoàng phủ sư bốn người trở lại đội tuần tra doanh địa, Chu Phàm liền phát hiện, thế nhưng là bốn người về sau lại đi vào phủ phòng, cái này khiến Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, mu bàn tay hắn bên trên quan tài máu chú ấn vẫn còn ở đó. Chíu Thâm Thâm càng là không lúc đích. Ma phủ sư cùng Lỗ Khôi tới, Chu Phàm nhìn xem hai người trên mặt biểu lộ, hắn có chút nhíu mày mở miệng trước nói, tình huống như thế nào? Ma phủ sư lắc đầu nói, rất khó giải quyết, ta cùng hoàng huynh không có cách nào đối phó, chỉ có thể chờ đợi Thiên Lương Lý bên kia người đến. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như chờ Thiên Lương Lý người tới, ta bên trong nguyền rủa có thể đợi lâu như vậy sao? Chíu Thâm Thâm cùng Lỗ Khôi đều nhìn về Ma phủ sư, loại vấn đề này chỉ có Ma phủ sư khả năng biết, đáp án sẽ quyết định Chu Phàm sinh tử. Ma phủ sư dùng tiếc hận ánh mắt nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi bên trong là nhãn chú biểu thị ngươi bị quái dị để mắt tới, trên mu bàn tay ngươi chú ấn chính là tiêu ký, nó đưa ngươi coi như nó tư liệu đồ ăn, vô luận ngươi ở đâu, nó đều sẽ cảm ứng được, nó sẽ tìm đến ngươi. Lỗ Khôi sửng sốt một chút nói, Mao lão đại nhân, thế nhưng là cái kia huyết thi quan tài không có thức tỉnh, chờ nó thức tỉnh, Thiên Lương Lý cũng hẳn là người đến, nói cách khác còn kịp, đúng không? Ma phủ sư lắc đầu nói, lời này không đúng lắm, huyết thi quan tài là không có tỉnh, coi như nó tỉnh, cũng vô pháp đi vào trong làng đến. Chu Phàm muốn cảnh giác không phải huyết thi quan tài, mà là một loại khác quái dị. Cái gì quái dị? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Chú quỷ, nhãn chú là một loại nghi thức thuật pháp, nó bị bố tại bên trong thân thể của ngươi, kỳ thật không phải huyết thi quan tài chấp hành nghi thức, mà là chú quỷ chấp hành, bọn chúng sẽ đem ngươi cái này đồ ăn mang về cho huyết thi quan tài, chờ huyết thi quan tài thức tỉnh lúc sử dụng, mà vì đây, huyết thi quan tài hẳn là cũng phải bỏ ra một loại nào đó đại giới. Bất quá đến tột cùng là cái gì đại giới, nhân loại chúng ta tạm thời còn không cách nào biết được, nhưng nhãn chú người chấp hành cho tới bây giờ là chú quỷ. Ma phủ sư chậm rãi giải thích nói. Lỗ Khôi cười nói, chỉ cần không phải huyết thi quan tài, vậy liền không có cái gì có thể sợ, Chu Phàm khoảng thời gian này không rời đi làng, chú quỷ căn bản là không có cách tiến đến. Lỗ Khôi nói tới chính là Chu Phàm suy nghĩ, bất quá hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hắn tiếp tục nghe. Ma phủ sư cười khổ nói, chú quỷ là một loại tồn tại đặc thù, nó vô tung vô ảnh, có thể nhẹ nhõm vượt qua đội tuần tra phòng tuyến, tiến vào làng tìm tới nhãn chú người chấp hành nghi thức, mà lại nó cùng âm quỷ, thọ quỷ rất giống, liền xem như vệ chống cũng sẽ không đối với nó có phản ứng. Bằng không chỉ cần Chu Phàm đợi tại vệ chống phía dưới, cũng không cần e ngại chú quỷ. Chu Phàm trầm mặc nhíu mày, nếu là dạng này, cái kia đích thật là một chuyện rất phiền phức. Chu Phàm bình tĩnh nói, cái kia trong thôn định làm gì? Hoặc là nói lão đại nhân đề nghị của ngươi là cái gì? Ma phủ sư có chút ngoài ý muốn Chu Phàm tỉnh táo, hắn trầm mặc một chút nói, chú quỷ còn có một cái chỗ đáng sợ, ai giúp ngươi đối phó chú quỷ liền cùng dạng sẽ bị chú quỷ oán hận để mắt tới cùng cấp chúng nhãn chú đồng dạng, vì lẽ đó rất xin lỗi, chúng ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều, ngươi chỉ có thể mình đi giải quyết. Ngươi nếu là lo lắng về nhà liên lụy cha mẹ ngươi, phía tây tòa nào phòng ở có thể lưu cho ngươi ở tạm, đồ ăn trong đội cũng sẽ thay ngươi chuẩn bị. Chu Phàm nhìn về phía doanh địa phía tây nhất, nơi đó có một gian lẻ loi trơ trọi nhỏ phòng đất, hắn gật đầu nói, vậy ta liền tạm thời ở tại nơi này, nếu như giết chết chú quỷ, cái này chú ấn liền sẽ tiêu trừ sao? Chương 66. Khó chơi chương 66, khó chơi giết chết chú quỷ chú ấn liền sẽ biến mất sao? Ma phủ sư thẳng thắn nói, sẽ không biến mất, chú quỷ chết một cái, vẫn là sẽ tiếp tục có chú quỷ đến tìm ngươi, nói không chừng còn không chỉ một cái,
bọn chúng tựa như chết không hết đồng dạng, muốn giải chú chỉ cần tìm được có thể giải nhãn chú phụ lục hoặc giết chết huyết thi quan tài. Một bên Lô Khôi cùng Chíu Thâm Thâm đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn nghĩ đến nếu là có lấy vô cùng vô tận quái dị tìm đến bọn hắn phiền phức, bọn hắn liền cảm thấy trái tim băng giá không thôi. Chu Phàm chỉ là nhíu nhíu mày nói, vậy chúng nó lúc nào đến có quy luật sao? Bọn chúng lại là cái gì bộ dạng? Chu Phàm biết không cách nào tránh khỏi, hắn muốn tận lực hiểu rõ chú quỷ tin tức. Ma phủ sư nói, không có quá nhiều quy luật, nhưng ta từng nghe người nói qua, bọn chúng ban đêm xuất hiện số lần tương đối nhiều, về phần dung mạo ra sao, ta cũng không biết. Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, ma phủ sư đều nhất nhất kiên nhẫn trả lời. Đợi xác nhận có thể nghĩ tới vấn đề đều hỏi về sau, Chu Phàm theo phủ trong túi lấy ra hai đạo không có phủ văn giấy vàng phủ trầm giọng nói, ta muốn tiểu diễn phủ. Ma phủ sư gật đầu đáp ứng nói, cái này không có vấn đề, làm trong thôn đối việc này thua thiệt, chúng ta có thể cho ngươi 4 đạo tiểu diễn phủ, dạng này tăng thêm ngươi còn không có dùng cái kia đạo tiểu diễn phủ, liền có 5 đạo, tin tưởng đủ ngươi sử dụng, ngươi sử dụng hết, có thể tùy thời tới lấy. Ma phủ sư nói dứt lời, hắn liền thu hồi cái kia 2 đạo giấy vàng phủ, lấy 4 đạo tiểu diễn phủ cho Chu Phàm. Chu Phàm thu hồi 4 đạo tiểu diễn phủ, sắc mặt hắn hơi chậm, kỳ thật hắn chỉ có 4 đạo tiểu diễn phủ, có 1 đạo hắn giao cho Khỉ Ốm. Lỗ đội trưởng, đợi chút nữa hạ giá trị, ngươi để Khỉ Ốm tới tìm ta một chút, ta muốn để hắn về nhà cho ta cha mẹ báo một chút bình an. Chu Phàm đứng lên, đợi Lỗ Khôi đáp ứng, hắn liền mang theo lão huynh hướng về phía tây phòng ốc mà đi. Đáng tiếc, ma phủ sư nhìn xem đi xa Chu Phàm bóng lưng lắc đầu, hắn thấy Chu Phàm thiên phu thực sự không sai, nhất là tại đối mặt hôm nay cộng sinh quái dị, thế mà có thể giết chết một đôi cộng sinh quái dị, hắn mới tiến vào lực khí đoạn không bao lâu liền có loại bản lĩnh này, thật là làm ma phủ sư lau mắt mà nhìn. Lỗ Khôi sững sờ nói, lão đại nhân không coi trọng Chu Phàm có thể chống đỡ xuống dưới sao? Ma phủ sư cười khổ một tiếng nói, nơi nào có dễ dàng như vậy, hắn ít nhất phải chống đỡ 3 ngày thời gian, trong thời gian này không biết phải tao ngộ bao nhiêu chú quỷ, mà lại chú quỷ gặp mạnh càng mạnh, nếu không phải như thế, ta ngược lại là nguyện ý để hắn đi theo bên cạnh ta. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm hai mặt nhìn nhau, tiểu liền ma phủ sư cũng không nguyện ý nhiễm nhăn chú, cái này chỉ sợ là thật rất là nguy hiểm. Chíu Thâm Thâm lạnh giọng hỏi, hắn có thể hay không làm chút chúng ta không thể nào đoán trước sự tình. Ma phủ sư liếc qua Chíu Thâm Thâm nói, vô luận hắn là muốn chạy ra làng vẫn là cái gì, đều tùy hắn đi, hắn đều bộ dáng này, chúng ta không tất yếu để ý tới hắn muốn làm gì. Chíu Thâm Thâm khẽ gật đầu, ma phủ sư nói lời rất có đạo lý. Lỗ đội trưởng, thông chi đội tuần tra người, không có việc gì tận lực không cần tiếp cận Chu Phàm ở phòng ốc, để tránh bị dính líu. Ma phủ sư phân phó câu này liền xoay người rời đi. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm không nói gì, mà là ăn ý tách ra làm riêng phần mình làm việc. Chu Phàm đẩy ra cửa gỗ, trong phòng treo một chút trắng tơ nện cùng nhiễm lấy không ít cho bụi, Chu Phàm chỉ có thể tự mình động thủ thanh lý. Hắn một bên thanh lý phòng ở, một bên trải bước cái này nguyền rủa sự tình. Nhất là hiển nhiên sự thực là trong thôn trừ sẽ cho hắn cung cấp tiểu diễn phủ, liền rốt cuộc sẽ không cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Hắn chỉ có thể dựa vào mình trèo chống đến tìm được giải chú phụ lục hoặc thiên lương lý người tới tiêu diệt cái kia huyết thi quan tài. Giải chú phụ lục không nói trước, thiên lương lý người muốn tới đến Tam Khâu thôn tối thiểu cần 3 ngày thời gian, nói cách khác hắn muốn chống đỡ 3 ngày thời gian. 3 ngày này, bởi vì cái kia chú quỷ không biết lúc nào sẽ xuất hiện, hắn khả năng không cách nào đi ngủ, lại hoặc là phải chờ tới xác nhận an toàn về sau mới có thể đi ngủ. Chu Phàm khẽ nhíu mày, 3 ngày 2 đêm không ngủ được, không tính là cái gì, kiếp trước tra án thời điểm liền các loại thức đêm, đã sớm quen thuộc, nhưng bây giờ đi ngủ với hắn mà nói chính là tiến vào hôi hà không gian, cái này cực kỳ trọng yếu. Ngủ chuyện chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Chu Phàm lại hồi tưởng đến ma phủ sư nói lời, có rất nhiều lời, ma phủ sư chưa hề nói, Chu Phàm cũng không hỏi, hỏi sẽ chỉ làm làng có sự. Trong thôn võ giả vừa ý chú tránh không kịp, chắc chắn sẽ không có người nguyện ý ra tay giúp hắn đối phó chú quỷ, từ đó khả năng bị hắn liên lụy nhiễm lên nhãn chú, lại nói hắn cũng không có cầu người thói quen. Đối phương không chịu hỗ trợ, chú quỷ khẳng định sẽ rất khó xử quấn, nhưng lại khó quấn hẳn là đều có hạn độ, dù sao chú quỷ là sẽ căn cứ chúng chú người thực lực mà biến hóa, chí ít cái thứ nhất tới chú quỷ sẽ không quá mạnh. Mấu chốt là phía sau cái thứ hai thậm chí cái thứ ba, cái thứ tư nên như thế nào ứng đối. Chu Phàm làm lấy đủ loại dự thiết, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, hắn ngồi tại ngưỡng cửa, chờ lấy khi ông đến. Chú quỷ không biết lúc nào sẽ xuất hiện, Chu Phàm không dám về nhà sẽ đem phụ mẫu dính líu vào, tựa như ma phủ sư đề nghị như thế, hắn tốt nhất chính là lưu tại nơi này, chờ lấy chú quỷ đến tìm hắn. Mà lại đội tuần tra bên này hẳn là cũng không thích hắn bốn phía đi loạn. Khi ống hạ giá trị đến đây, hắn nhìn xem Chu Phàm, cái kia cầm lệnh trắng côn keo kiệt gấp, người trong đội đều biết Chu Phàm chúng mình rửa, cho nên mới sẽ ở chỗ này. Bất quá trong đội bị xuống lệnh cấm khẩu, không cho đội viên hướng trong thôn tiết lộ việc này, đây cũng là Chu Phàm yêu cầu, nếu không sự tình rất có thể sẽ bị trong nhà cha mẹ biết. Khi ống khi đi tới, hắn mới cộng tác thậm chí quên Khi ống, không cần tiếp cận Chu Phàm, dù sao nguyền rủa cái đồ chơi này, mặc dù phù sư đại nhân nói sẽ không truyền nhiễm, nhưng vẫn là hẳn là cẩn thận là hơn. Nhưng Khi ống vẫn là tới. Coi như Chu Phàm không có để Lỗ Khôi thông chỉ hắn, hắn cũng sẽ tới. Liền đứng ở nơi đó. Chu Phàm thấy Khỉ Ốm đi đến cách hắn 10 bước, còn muốn tiếp tục tới gần, hắn liền gọi lại Khỉ Ốm. Khỉ Ốm dừng bước lại, hắn toàn thân run lên một cái vẫn là cắn răng nói, "A Phàm, ta không sợ mình rửa." Chu Phàm cười nói, "Không phải sợ không sợ vấn đề, trong đội điều lệ có người chúng mình rửa, liền muốn đứng tại thích hợp khoảng cách, đối ngươi như vậy ta đều an toàn." Khỉ Ốm nghĩ, vẫn là nghe Chu Phàm, dừng bước, không tiếp tục hướng phía trước. Chu Phàm lại nói, "Gọi ngươi tới, cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, ngươi về nhà ta một chuyến." Nói cho cha ta biết đường, liền nói đội tuần tra có việc muốn làm, đêm nay ta liền không trở về, tại doanh địa nghỉ ngơi.
Ừm, ta đã biết.
Khi ốm đáp ứng.
Thông minh cơ linh một chút, đừng để cha mẹ ta nhìn ra sơ hở.
Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc dặn dò, hắn không muốn bọn hắn lo lắng.
Hôn hồng ánh nắng vẩy vào trên mặt đất, đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài.
Khi ốm nói, A Phàm, ngươi yên tâm, ta cam đoan tuyệt không để Nhất Mục Thúc bọn hắn nhìn ra ta đang nói láo, trở về nói cho Nhất Mục Thúc bọn hắn, ta liền trở lại giúp ngươi.
Chương 67. Đột nhiên xuất hiện Trương Hạc. Chương 67. Đột nhiên xuất hiện Trương Hạc. Khi ốm nói để Chu Phàm trầm mặt một chút, Chu Phàm nhìn xem Khi ốm nói, chính ta một người liền có thể, ngươi không dùng qua tới.
Khi ốm đội la lên, như vậy sao được?
Ta nghe lỗ đội trưởng nói, vật kia không biết lúc nào sẽ tìm ngươi, ta ở đây, dạng này ngươi lúc ngủ ta cũng có thể thay ngươi thủ một chút.
Khi ốm.
Chu Phàm thanh âm lạnh xuống, ngươi không cách nào thay ta giữ vững, thậm chí chú quỷ tới sẽ còn liên lụy ta, hiện tại cho ta trở về, không cần nhăn nhăn nhó nhó như cái đàn bà, trở về thật tốt luyện thức tỉnh bốn thức, nếu như ngươi bước vào lực khí đoạn, mới có thể giúp ta.
Chu Phàm nói rất lạnh lùng, rất tàn khốc, nhưng Chu Phàm biết, nếu là hắn không nói như vậy, Khi ốm vẫn là sẽ trở lại.
Khi ốm nghe yên lặng túi đầu, hắn không có nhiều lời, mà là theo phủ túi lấy ra ba đạo tiểu diễm phù để dưới đất nói, A Phàm, vậy ta trở về, cái này ba đạo phù có một đạo là ngươi cho ta, nhưng bây giờ ngươi so ta càng cần hơn những đùa chú này.
Chu Phàm nói, phù lục ta tạm thời nhận lấy, nhưng buổi sáng ngày mai ngươi tìm đến ta muốn phù, tuần tra không có phù không thể được biết sao.
Khi ốm gật đầu đáp ứng một tiếng xác nhận Chu Phàm không có cái gì muốn lời nhắn nhủ sự tình, mới quay người rời đi.
Chu Phàm đi qua đem ba đạo tiểu diễm phù nhặt lên, để vào phù trong túi, hắn ngẩng đầu nhìn Khi ốm rời đi thân ảnh, trong lòng có chút cảm khái, hoạn nạn lúc mới có thể thấy rõ một người phẩm cách, Khi ốm là chân chính đem mình coi như huynh đệ.
Chu Phàm đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn bước nhanh đi vào trong phòng, lão huynh đồng dạng đi theo vào, Chu Phàm đem cửa gỗ đóng lại, cấp tốc đi vào phòng đất duy nhất cửa sổ nhỏ bên cạnh, nghiêng người ra bên ngoài quan sát.
Vừa mới hắn nhìn chăm chú lên Khi ốm thân ảnh lúc nhìn thấy Trương Hạc đi vào tuần tra doanh địa.
Trương Hạc là trong thôn đại phu theo lý thuyết, hắn không nên xuất hiện đang đi tuần đội nơi này mới đúng, hắn tại sao tới nơi này?
Chu Phàm nghiêng người dòm ngó ngoài cửa sổ nhanh chóng suy tư, hắn dạng này nửa nghiêng người có thể trông thấy bên ngoài rất khó trông thấy hắn.
Từ lần trước gặp mặt về sau, Trương Hạc liền không có lại đến đi tìm Chu Phàm, nhưng Chu Phàm chưa từng có quên người này, đồng thời còn tại vẫn âm thầm đề phòng đối phương.
Tại Chu Phàm trong tầm mắt, Trương Hạc ngăn cản một cái đội tuần tra đội viên, hắn đang cùng cái kia đội tuần tra đội viên trò chuyện.
Sau đó rất nhanh cái kia đội tuần tra đội viên mang đến Trĩu Thâm Thâm, đội tuần tra viên rời đi, Trĩu Thâm Thâm cùng Trương Hạc nói chuyện riêng.
Chu Phàm nhíu mày nhìn xem cái này màn, khoảng cách quá xa, đừng nói hắn sẽ không môi ngữ, coi như sẽ môi ngữ, cũng thấy không rõ song phương hình miệng, vì lẽ đó Chu Phàm không cách nào biết được bọn hắn đang nói chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy Trĩu Thâm Thâm một mực mặt lạnh lấy, ngẫu nhiên về vài câu, càng nhiều là Trương Hạc tại mặt tươi cười cho nói chuyện. Hai người nói một lát mới tách ra, Trĩu Thâm Thâm cũng không hề rời đi đội tuần tra, mà Trương Hạc thì là chắp tay một cái, hướng về trong thôn phương hướng mà đi. Tại mau rời đi doanh địa thời điểm, hắn dừng lại chân, đầu hơi nghiêng nhìn về phía Chu Phàm chỗ phòng nhỏ.
Trương Hạc chỉ là có chút nhìn cái nhìn này, hắn rất nhanh bước nhanh hơn rời đi, hắn không nghĩ tới động tác của mình hoàn toàn rơi vào Chu Phàm trong mắt.
Cũng chính bởi vì cái nhìn này, Chu Phàm phỏng đoán Trương Hạc có rất lớn có thể là tìm đến mình.
Nếu như Trương Hạc là tìm đến mình, nhưng Trương Hạc vì cái gì lúc này tới đây chứ?
Chu Phàm sắc mặt biến hóa, vậy chỉ có thể là bởi vì chính mình trúng nguyên rủa, Trương Hạc biết được mình trúng chú ấn một chuyện, cho nên mới sẽ tới.
Nhưng mình trúng chú ấn, lại cùng Trương Hạc có quan hệ gì?
Trương Hạc không có khả năng quan tâm mình, Trương Hạc một mực tại ngấp nghé mình thứ gì?
Cái kia Trương Hạc chính là sốt ruột, Trương Hạc đang lo lắng mình lại bởi vì chú ấn một chuyện chết đi, cho nên mới sẽ mạo hiểm đến tuần tra doanh địa nhìn một chút.
Nếu là dạng này, vậy đối phương khẳng định không chỉ có là đến xem thử, hắn kế tiếp còn sẽ có hành động, hắn muốn tại mình trước khi chết làm những gì, đạt được vật hắn muốn.
Cái này Trương Hạc có rất lớn khả năng sẽ còn trở về tìm hắn.
Chu Phàm không biết mình đến tuột cùng có cái gì đáng được Trương Hạc mơ ước, hắn biết mình thụ thương tỉnh lại sự tình chỉ sợ cùng Trương Hạc cửa ải rất lớn liên, biết Trương Hạc đối với hắn không có hảo ý như vậy đủ rồi.
Việc này còn có mấy cái điểm đáng ngờ là đáng giá hắn coi trọng.
Cái thứ nhất là Trương Hạc không phải đội tuần tra người, theo mình chúng nhãn chú bất quá là vài giờ thời gian, Trương Hạc liền biết.
Đội tuần tra bên này đã xuống lệnh cấm, không cho phép đem mình chúng nguyền rủa sự tình nói ra, bình thường đội viên tự nhiên sẽ tuân thủ lệnh cấm, đó là ai nói cho Trương Hạc việc này?
Biết mình chúng nguyền rủa chỉ có đội tuần tra tất cả mọi người cùng hai vị phụ sư cùng thôn chính la liệt điện.
Bài trừ vô ý tiết lộ loại này sát suất nhỏ sự kiện, cái kia Trương Hạc nhãn tuyến liền có thể là những người này một cái.
Nghi điểm thứ hai là lần trước ám sát mình người áo đen kia.
Nghĩ đến người áo đen kia, Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn giả thiết người áo đen là Trương Hạc người áo đen kia muốn giết chính mình nguyên nhân liền nói được thông, tin tức cũng có thể là người áo đen tiết lộ cho Trương Hạc.
Người áo đen kia là võ giả sự thật ấy không có sai, tại trong những người này võ giả chỉ có Lỗ Khôi ba vị đội trưởng, hai vị phụ sư, thôn chính La Lệ Điện.
Trong đó thân hình phù hợp người áo đen chỉ có Trĩu Thâm Thâm, Trĩu Thâm Thâm hôm nay lại cùng Trương Hạc tại doanh địa trò chuyện.
Chu Phàm nghĩ tới đây liền nhíu mày, có thể hay không mình trước đó liền muốn sai đây?
Trĩu Thâm Thâm chính là người áo đen kia.
Không đúng, không có sai, Chu Phàm lông mày giãn ra, Trĩu Thâm Thâm sẽ không là người áo đen, nếu như Trĩu Thâm Thâm là Trương Hạc nội tuyến, Trương Hạc hẳn là sẽ tận lực cùng Trĩu Thâm Thâm giữ một khoảng cách mới đúng.
Chu Phàm không biết Trương Hạc cùng Trĩu Thâm Thâm đang nói cái gì, nhưng Chu Phàm cảm thấy, Trương Hạc cùng Trĩu Thâm Thâm nói chuyện càng giống là cố ý cho người ta nhìn.
Nhưng trừ Trĩu Thâm Thâm, còn lại năm võ giả thân hình đều cùng người áo đen không hợp, coi như giả thiết Trương Hạc là ẩn tàng võ giả, nhưng Trương Hạc thân hình cũng cùng người áo đen không hợp. ở trong đó tồn tại mâu thuẫn. Chu Phàm lướt lướt huyệt Thái Dương, hắn tra án kinh nghiệm nói với mình, suy đoán tình tiết vụ án thời điểm, nếu là tồn tại hai tướng chỗ mâu thuẫn, vậy khẳng định là có cái gì hắn nghĩ để lọt địa phương, sẽ là gì chứ? Ở kiếp trước, một cái tội phạm nếu như muốn biến thành một người khác, đào thoát luật pháp trừng phạt, hắn có thể thông qua chỉnh dung để đạt tới dạng này mục đích. Chu Phàm đột nhiên vừa tỉnh, hắn biết mình nghĩ lọt cái gì, một người dung mạo có thể thay đổi, cái kia thân hình tự nhiên cũng có thể thay đổi, tỉ như nguyên bản một cái người gầy, hắn có thể nhiều mặc quần áo, đem mình trông giống một tên mập. Một cái thân hình khôi ngô người có thể hay không trở nên thân hình thon gầy, thay đổi thấp đâu? Đáp án là có thể. Ở kiếp trước, vẫn luôn có xúc cốt công truyền thuyết, vậy thế giới này thần kỳ như vậy, biến đổi thân hình công pháp thuật pháp khẳng định sẽ có. Chu Phàm trong lòng cảm thấy lạnh xuống, hắn đi vào thế giới này thời gian quá ngắn, cân nhắc vấn đề thời điểm, điều gì cũng sẽ trong lúc vô tình xem nhẹ thế giới này hoàn cảnh. Kể từ đó, Lỗ Khôi bọn hắn 5 người cũng có thể là người áo đen kia. Chương 68. Doanh địa một người chương 68, doanh địa một người so với Trú Thâm Thâm, Chu Phàm càng tin tưởng người áo đen xuất từ Lỗ Khôi, Ô Thiên Bác, Hoàng Mao hai vị phụ sư, La Liệt Điển năm trong đó. Đương nhiên Trú Thâm Thâm hiểm nghi còn không thể bài trừ. Chu Phàm lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng, nếu như cái kia Trương Hạc là võ giả, cái kia Trương Hạc có lẽ chính là người áo đen kia, về phần nội ứng thì là phổ thông đội viên cũng có nói. Về phần Trương Hạc có thể hay không cùng người áo đen không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chu Phàm không cho rằng như vậy, bởi vì chỉ có Trương Hạc nguyên nhân này mới có thể nói xuôi được người áo đen muốn giết hắn lý do. Đem những này giả thiết không ngừng ghép lại, Chu Phàm sắc mặt trở nên lạnh lùng, bởi vì tối nay hắn khả năng không chỉ muốn đối mặt chú quỷ, còn muốn đối mặt một cái thậm chí hai võ giả. Tối nay so với hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Chu đội trưởng, ngoài phòng có người tại gọi hắn. Chu Phàm đứng lên, mở cửa, nhìn thấy ngoài một trượng có một cái đội tuần tra viên đứng, trong tay hắn cầm thanh trúc bệnh hộp cơm. Đội tuần tra viên mặt mang ý sợ hãi nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn đem hộp cơm để dưới đất nói, "Chu đội trưởng, đây là trong đội chuẩn bị cho ngươi bữa tối." Nói xong đội tuần tra viên liền muốn rời đi, nhưng Chu Phàm mở miệng gọi hắn lại. Chu Phàm dù sao cũng là trong đội phó đội trưởng, đội tuần tra viên chỉ có thể sợ hãi đứng vững, hắn là sợ hãi Chu Phàm trên người mượn rùa. Chu Phàm nói, "Ngươi gấp cái gì, ta sẽ không để cho ngươi qua đây, ta cũng không gặp qua đi, ta hỏi ngươi, trực đêm đội tuần tra lên trực sao?" Đội tuần tra viên đáp, "Lên trực, vừa mới bọn hắn ngay tại ô đội trưởng dẫn đầu xuống dưới mạch vòng bên kia phòng thủ." Chu Phàm một mực tại trong phòng suy nghĩ chuyện, hắn không có lưu ý đến, bây giờ tại cái này đội tuần tra viên trong miệng đạt được trả lời, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, "Lỗ đội trưởng tối nay sẽ tới sao?" Lỗ Khôi ban đêm đồng dạng sẽ trong nhà, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tới trực đêm, cái này đều xem cá nhân hắn an bài. Đội tuần tra viên suy nghĩ một chút nói, "Cái này không rõ ràng, bất quá bây giờ ta còn không có gặp qua hắn." "Chưa từng gặp qua, cái kia rất lớn có thể sẽ không đến đây." Chu Phàm dùng tay chỉ doanh địa một bên khác phủ phòng hỏi, "Ta bình thường trị bệnh, vì lẽ đó không rõ ràng trực đêm tình huống, ngươi nói cho ta, ban đêm hai vị phụ sư lão đại nhân sẽ tại phủ trong phòng sao?" Đội tuần tra viên nói, "Hai vị lão đại nhân đồng dạng ban ngày tại, ban đêm đều không tại." Chu Phàm trầm mặt nói, "Lỗ đội trưởng không tại, hai vị lão đại nhân không tại, ban đêm thế nhưng là so ban ngày càng nguy hiểm, nếu là đội tuần tra xảy ra chuyện, vậy sẽ xử lý như thế nào?" Đội tuần tra viên cười khổ nói, "Trước đêm vốn là so trị bệnh cực khổ hơn, nghe nói hai vị lão đại nhân tuổi tác cao, nhịn không được đêm, Lỗ đội trưởng lại muốn phụ trách đội tuần tra toàn đội chuyện, Bạch Thiên Hắc Dạ liên tiếp chuyển chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó, bởi vậy chỉ có một người đội phó phụ trách trực đêm sự tình. Nếu là ban đêm có việc không giải quyết được, chỉ có thể tìm người hỏa tốc thông chi bọn họ chạy tới cái này một biện pháp." Chu Phàm lại nói, "Kia buổi tối có ai lưu tại doanh địa sao?" Đội tuần tra viên lắc đầu nói, "Bình thường không có, phụ lục sẽ từ hai vị lão đại nhân mang về đảm bảo, duy nhất có chút đáng tiền là binh khí phòng binh khí, nhưng bình thường thôn dân cũng không dám đến tuần tra doanh địa, không cần thiết phái người phòng thủ." Thôn dân không đến tuần tra doanh địa nguyên nhân là bởi vì đội tuần tra người chết thực sự nhiều lắm, các thôn dân đều kiêng kỵ nơi này, lại nói niên đại này, trộm binh khí cũng khó có thể bán đi, không có người sẽ mạo hiểm đến trộm binh khí. Chu Phàm chỉ vào trên đất hộp cơm hỏi, "Thứ này ai chuẩn bị?" Đội tuần tra viên nói, "Lỗ đội trưởng phân phó xuống tới, ta thay Chu đội trưởng đi người trong thôn nhà mua, vậy nhân gia thường xuyên thay hai vị lão đại nhân chuẩn bị cơm canh." Chu Phàm gật gật đầu không nói gì thêm, mà là phất phất tay, cái này đội tuần tra viên trốn đồng dạng rời khỏi nơi này. Chu Phàm đi qua dẫn theo hộp cơm, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, tình huống so với hắn nghĩ còn muốn ác liệt, trong doanh địa đến ban đêm chỉ có hắn một người tại, coi như nơi này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người biết. Bầu trời tựa như kéo xuống một màn tấm màn đen, triệt để tối xuống. Trở lại trong phòng Chu Phàm, đốt lên ngọn đèn, mở nhạt đèn đuốc chiếu sáng phòng tối. Chu Phàm mở ra hộp cơm, thức ăn trong hộp tản mát ra đồ ăn hương khí, rất là mê người. Nhưng Chu Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền nắp lên hộp, hắn không dám ăn thức ăn như vậy, bởi vì hắn nhớ kỹ Trương Hạc là đại phu, người áo đen lần trước giết không chết hắn, ai biết Trương Hạc có thể hay không tại đồ ăn trên dưới độc. Không phải hoài nghi cái kia đội tuần tra viên, mà là có thể hạ độc khâu thực sự nhiều lắm, tỉ như mua được nấu cơm nhân ra, lại hoặc là hộp cơm đưa tới trên đường, chỉ cần trong đội bất kỳ một cái nào võ giả mở miệng nói muốn kiểm tra, cái kia đội tuần tra viên đều không thể cự tuyệt. Vì cẩn thận lý do, cái này trong hộp cơm đồ vật Chu Phàm tự nhiên không dám ăn. Đương nhiên hắn có thể cho bên chân lão huynh ăn trước, nhìn có hay không độc, mình lại ăn, nhưng lão huynh không phải dùng để thử độc tiểu độc vật, lão huynh mấy lần cứu hắn, có thể lên tác dụng thực sự quá lớn. Tại Chu Phàm trong lòng, hắn đã đem lão huynh nhìn xem đồng bạn của mình, cái này hộp cơm đồ vật chỉ có thể để ở một bên. Trong nhà lo lắng Chu Phàm bị đói, mỗi ngày chuẩn bị lương khô đều sẽ thêm ra rất nhiều, Chu Phàm đem dư thừa lương khô lấy ra, phân một chút cho lão huynh, còn lại mình ăn hết. Ăn xong lương khô về sau, Chu Phàm bắt đầu tu luyện cách huyệt bốn thức, phòng nhỏ không gian không lớn nhưng chỉ có hắn một người, còn là có thể xê dịch được mở. Chú quỷ cùng nút trong bóng tối người không biết lúc nào sẽ đến, Chu Phàm không nguyện ý lãng phí mỗi ngày chân quý thời gian tu luyện, tự nhiên bắt đầu tu luyện. Cách huyệt bốn thức tu luyện hoàn thành về sau, Chu Phàm mới ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn hiện tại mỗi ngày khí lực có thể gia tăng 100 cân tả hữu, cái này nếu là tại lực khí sơ đoạn, là rất khó tưởng tượng sự tình, bất quá đây là hắn vừa bước vào lực khí trung đoạn không lâu nguyên nhân, rất nhanh khí lực gia tăng liền sẽ hạ xuống. Chu Phàm không biết lúc nào lực khí trung đoạn tăng trưởng mới có thể đến đạt cực hạn, việc này hắn đã từng chuyển con hỏi qua Lỗ Khôi. Lỗ Khôi đáp án là bởi vì người mà nói, ngắn có chỉ cần 3-4 tháng, có lại muốn 1-2 năm thời gian. Cơ bản mà nói, thời gian càng dài càng tốt, dù sao dạng này bước vào khí lực cao đoạn gia tăng khí lực liền sẽ tăng nhiều, nhưng Chu Phàm có chút do dự muốn hay không tiêu thời gian lâu như vậy đi tiến hành khí lực rèn luyện tích lũy, hắn gấp hơn tại đột phá cảnh giới để tới gần cái kia có thể gia tăng tuổi thọ cảnh giới. Khí lực nhỏ một chút đối với hắn mà nói, cũng không phải quá trọng yếu. Lỗ Khôi khuyên hắn không nên gấp tại đột phá đến lực khí trung đoạn, nói cơ sở không vững chắc sẽ ảnh hưởng về sau cảnh giới tăng lên. Vì lẽ đó Chu Phàm liền rất xoắn xuýt, nếu không chỉ cần tăng lên khí lực tăng trưởng hạ xuống đến mỗi ngày 10-20 cân, hắn mới không nguyện ý phí những thời giờ kia. Chu Phàm nghĩ một lát cảnh giới sự tình, hắn lại lấy ra phủ túi, bắt đầu kiểm kê phủ túi đồ vật. Hắn có 7 đạo tiểu diễm phủ, một đạo dùng qua một lần tiểu lôi gia phủ, trừ tà đấu, đại lực đan. Chu Phàm mang trên mặt vẻ ác lạnh, đối phương có thể biết hắn có tiểu diễm phủ, nhưng không biết mình còn có tiểu lôi gia phủ, trừ tà đấu cùng đại lực đan, mình có thể sử dụng đồ vật so với đối phương tưởng tượng muốn nhiều. Như thế, vậy cũng không cần tiết kiệm. Chương 69. Giết quỷ chương 69, giết quỷ gió theo cửa gỗ khe hở tiến vào, ngọn dầu tâm hỏa bị thổi làm hơi rung nhẹ, khiến cho phòng đất bên trong chiếu rọi ra cái bóng cũng đi theo lung lay mấy lần. Trong phòng im lặng, trước giường hoàng vải bố màn che đã rải xuống dưới, chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua hoàng vải bố nhìn thấy một cái nằm bóng người. Qua cực kỳ lâu đêm đã khuya thời gian, ngoài phòng đột nhiên chuyển đến nhỏ xíu tựa như người giẫm tại đất cắt phát ra tiếng xào xạc. Nằm trên giường bóng người không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ đã sâu ngủ mất. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, tựa như trong phòng vang lên, tựa như sẽ rót vào cốt thủy, nhưng người trên giường ảnh không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tiếng xào xạc đột nhiên ngừng lại, tường đất đột nhiên vang lên ba. Âm thanh này từ tường đất phía dưới lên trên kéo dài, đây là có thứ gì tại leo lên tường đất. Leo lên tường đất âm thanh rất nhanh hóa thành dẫm lên mảnh ngói ken két âm thanh, thứ này đã bò lên trên đỉnh ngói. Tại đỉnh ngói nhanh chóng di động, không đến một cái chớp mắt lại ngừng lại. Thanh âm hoàn toàn biến mất, tựa như hết thảy chưa từng xảy ra đồng dạng. Đỉnh ngói có dài 3 tấc rộng tiểu thiên song, cửa sổ mái nhà trên có nghiêng đang đắp lưu ly phiến rất nhanh bị giật ra, một cái ánh mắt từ phía trên cửa hiện ra. Ánh mắt rất lớn, chỉ so với toàn bộ cửa sổ mái nhà nhỏ một vòng, xanh lục ánh mắt ở giữa có đỏ lên điểm con ngươi, điểm đỏ con ngươi chậm rãi dao động. Quan sát một hồi, ánh mắt từ phía trên cửa sổ rơi xuống ánh mắt đằng sau đi theo phiêu đãng màu đen hơi khói. Màu đen hơi khói vượt qua ánh mắt trước rơi trên mặt đất, huyền hóa ra 3 chân 3 tay khói người hình dáng nâng xanh lục ánh mắt. Chú quỷ xanh lục ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng màn che bao phủ trên giường bóng người, nó không do dự hướng phía trên giường nào tới, nó muốn đem tế phẩm mang về. Hoàng màn che bị xé rách thành mảnh vỡ, chỉ là chiếu rơm bên trên chỉ có sám chăn đông cùng một cứng rắn gối gấp thành hình người. Chú quỷ xanh lục ánh mắt bỗng nhiên co vào, ánh mắt bên trên điểm đỏ mấy không thể gặp. Lúc này một thanh mang theo diễm hỏa trực đao lặng yên không một tiếng động xuyên thấu chú quỷ ngực. Suy, hỏa diễm thiêu đốt lên hắc vụ ẩn ẩn có băng tán xu thế, chú quỷ toàn thân run rẩy, 3 con khói tay hóa thành lợi trảo, muốn hướng hậu phương đâm tới. Nhưng trực đao so với nó lợi trảo còn nhanh hơn, trực đao không trở ngại chút nào cắt lấy khói đen một mực đi lên vậy đi, cuối cùng vậy bổ vào xanh lục ánh mắt phía trên, đánh trúng xanh lục ánh mắt mấy mắt, trực đao bên trên hỏa diễm tựa như đụng phải con ngồi đồng dạng, đột nhiên phun trào bốc cháy lên. Thê thảm tiếng giống từ trong nhà một mực hướng ngoài phòng quyết tán. Khói đen bốc lên tán đi, xanh lục ánh mắt nhiễm ngọn lửa hồng tiêu đốt lấy, rất nhanh liền đốt thành một phấn. Chu Phàm rút đao nhìn xem bốc lên bên trên nóc nhà khói đen chậm rãi phiêu tán, thuận ngói khe hở còn có cửa sổ mái nhà mà đi. Chu Phàm có chút nhíu mày, cái này chú quỷ hẳn là chết rồi. Chu Phàm liếc một cái hồng văn dày đặc trực đao cuốn lên 2 đạo tiểu diễm phủ, cái này chú quỷ bất quá là một con hắc du cấp quái dị, bị hắn dạng này một đao thẳng bên trong yếu hại, chết cũng không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn. Chỉ là cái này chú quỷ thực sự quá ngu, trước khi đến liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã làm ra động tĩnh lớn như vậy nó tại sao phải từ phía trên cửa sổ tiến đến? Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, quái dị vốn là không có đạo lý có thể nói, hắn xác nhận mình trực đao phù lực còn không có hoàn toàn tiêu hao, liền đem ánh mắt nhìn về phía cửa gỗ. Lao huynh theo gầm giường chui ra ngoài, nó cũng nhìn xem cửa gỗ. Lao huynh, cảm thấy sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Lao huynh chỉ là nhìn chằm chằm cửa gỗ, không có phát ra cái gì thanh âm, ánh mắt của nó mang theo nghi hoặc, hiển nhiên nó cũng không dám khẳng định bên ngoài là không tồn tại thứ gì. Chu Phàm trầm mặt, kỳ thật hắn một mực minh bạch, cái thứ nhất chú quỷ cũng không đáng sợ là nút trong bóng tối người áo đen kia cùng Trương Hạc. Hắn từ khi xác nhận Trương Hạc ý đồ về sau, liền suy nghĩ Trương Hạc bọn hắn lúc nào sẽ đến. Chu Phàm rất nhanh liền ra kết luận, Trương Hạc bọn hắn sẽ chờ chú quỷ sau khi đến cùng mình đấu một trận mới có thể xuất hiện, bởi vì vô luận ai thua ai thắng, đối bọn hắn đến nói đây đều là thời cơ thích hợp nhất. Chu Phàm có niềm tin rất lớn, bọn hắn ngay tại ngoài phòng. Vừa rồi chú quỷ trước khi chết tiếng kêu, bọn hắn cũng hẳn là nghe được, bọn hắn chỉ sợ ngay tại vô hạn tới gần ngoài phòng. Chu Phàm dùng bọn hắn để diễn tả, ý đang nhắc nhở mình, đối phương khả năng tới không chỉ một người. Loại thời điểm này, Chu Phàm không dám tùy tiện lao ra, đối phương cũng không dám xông tới. Cùng ngoài phòng người trầm mặc y mắng rằng co, Chu Phàm biết dạng này đối với mình có ưu thế, đối phương không tiến vào, đối với mình đến nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trương Hạc bọn hắn đối với hắn có đặc biệt ý đồ, cái kia không giữ được bình tĩnh hẳn là bọn hắn mới đúng, chỉ cần bọn hắn không giữ được bình tĩnh xuống tới, cái kia thua thiệt chính là bọn hắn. Chu Phàm một bộ phận lực chú ý đặt ở cửa gỗ bên trên, một bộ phận đặt ở nóc nhà cửa sổ mái nhà bên trên, đây là bọn hắn có khả năng nhất xông tới hai nơi. Lao huynh bên hai nhọn đống nhiên giật giật, nó đột nhiên quay người sủa lên tiếng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, ở sau lưng. Lao huynh sủa ra một tiếng ngáy mắt, đằng sau trên tường phát ra bịch một tiếng, tầm 10 khối bùn đất gạch nổ tung, theo sát bạo tán bùn đất gạch chính là một thanh đâm thẳng mà dài kiếm. Nghe đằng sau phát ra động tĩnh, Chu Phàm cổ tay phải bỗng nhiên dùng sức, trực đao theo hắn quay người hướng về hậu phương chém tới. Dạng này mù đánh cho diễm hỏa trực đao rất khó chuẩn xác bổ trúng trường kiếm. Nhưng cầm trường kiếm người áo đen không muốn tại đâm chết Chu Phàm về sau, mình bị Chu Phàm trực đao chặt thành hai đoạn, hắn cải biến đâm thẳng trường kiếm thân kiếm gắng gượng nện ở trực đao bên trên. Đao kiếm va chạm hỏa diễm bay ra. Chu Phàm dựa vào cái này muốn lưỡng bại câu thương một đao làm cho người áo đen cải biến kiếm phương hướng, hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Lui lại thời điểm, Chu Phàm quả thực là dùng sức giẫm mạnh, khiến cho phía sau lưng không phải đâm vào cửa gỗ bên trên, mà là đâm vào tường đất bên trên. Chu Phàm hai mắt cảnh giác nhìn lướt qua cửa gỗ bên kia không có người xuống tới, cái này khiến hắn tâm thần khẽ bừng lòng, điều này nói rõ chỉ có người áo đen một người, nếu không đối phương vừa rồi hẳn là có một người theo cửa gỗ mà tiến, cùng người áo đen đối Chu Phàm hình thành giáp công tư thế mới đúng. Dạng này Chu Phàm có rất lớn có thể sẽ lần này giáp công bên trong thụ thương. Gian phòng tràn ngập bùn đất cho bụi, người áo đen vẫn như cũ như lần trước như thế, chỉ có một đôi đồng tử từ đầu che đậy bên trong lộ ra, hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, thanh âm khàn khàn nói, ngươi biết ta sẽ đến. Nếu không phải biết hắn trở về, cái kia vừa rồi một kiếm hắn tình thế bắt buộc mới đúng. Chu Phàm cười lạnh, người áo đen thanh âm hiển nhiên đã trải qua ngụy trang, hắn nghe không ra đối phương là ai, hắn chỉ là nói, ta đương nhiên biết ngươi sẽ đến, ta không chỉ có biết ngươi sẽ đến, ta còn biết ngươi là ai. Người áo đen hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói, không có khả năng. Người áo đen vừa nói xong lời này, hắn tay trái nhanh chóng cho mình trường kiếm dán lên một đạo tiểu diễm phủ, bởi vì hắn phát hiện Chu Phàm thế mà bỏ được một lần dùng tới hai đạo tiểu diễm phủ. Chu Phàm thấy thế, đã một đao đoạt công tới, hắn xác thực không biết người áo đen là ai, vừa rồi lời kia chỉ là hy vọng xáo trộn người áo đen tâm thần mà thôi. Người áo đen vội vàng chống đỡ, nhưng không có bất kỳ cái gì bối rối. Trong phòng đao quang kiếm ảnh loạn vũ. Chương 70. Chém giết chương 70, chém giết đèn đuốc bị trong phòng đánh nhau cùng phong thổi đến lắc lư không thôi, lại như cũ ương ngạnh kiên trì không có dập tắt. Chu Phàm cùng người áo đen trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Tiểu diễm phù diễn sinh ra tới đỏ thâm phù ý tại đao kiếm mỗi lần va chạm lúc vẩy ra mà ra. Chỉ cần không phải bổ chúng quái dị, tiểu diễm phù phù lực tán đi tốc độ rất chậm, khiến cho đao kiếm bên trên phù lực đều không có quá nhiều suy yếu chi tượng. Người áo đen càng đánh càng kinh hãi, trước khi hắn tới vốn là đối Chu Phàm khí lực có chuẩn bị tâm lý, hai người khí lực tương đương, nhưng người áo đen lại vẫn cho rằng mình có thể rất nhanh liền đem Chu Phàm thu thập hết. Bởi vì lúc trước một lần chiến đấu bên trong, Chu Phàm đao pháp lộn xộn, chỉ có khí lực. Hai người coi như khí lực không kém bao nhiêu, nhưng bằng hắn tinh diệu kiếm thuật, thu thập Chu Phàm chẳng qua là phí một chút công phu mà thôi. Nhưng bây giờ cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, không phải nói Chu Phàm đao pháp có thể thắng được kiếm thuật của hắn, mà là Chu Phàm đao pháp tiến bộ quá nhanh, nhanh đến để người áo đen giật nảy cả mình tình trạng, vô luận hắn sử xuất như thế nào tinh diệu kiếm chiêu, Chu Phàm ứng đối hoặc là có chút hỗn loạn, nhưng lại có thể ngăn cản đi qua. Chu Phàm đao pháp y nguyên tu thiện, nhưng đao trong tay khống chế tự nhiên, tại người áo đen xem ra, Chu Phàm đao pháp chỉ sợ đã đăng đường nhập thất. Người áo đen càng nghĩ càng là trái tim băng giá. Lúc đầu lần trước Chu Phàm khí lực gần 3000 cân, liền để hắn kinh hãi không thôi, nhưng lúc này mới mấy ngày trôi qua, Chu Phàm đao pháp lại có như vậy tiến bộ. Người này tựa hồ mỗi ngày đều đang mạnh lên, tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ cũng không cách nào khống chế đi xuống. Nhất định phải tối nay đem hắn giải quyết hết, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Người áo đen hạ quyết tâm về sau, kiếm pháp của hắn biến đổi, xoát 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 3 lần, như thủy ngân tả triển khai. Chu Phàm chỉ có thể dùng trong tay trực đao ngăn cản lui lại mấy bước, tránh đi mũi kiếm những nơi đi qua, không thể không nói, kiếm của đối phương thuật sát thực so Chu Phàm lợi hại hơn được nhiều. Nhưng muốn giết tổn thương Chu Phàm cũng không phải chuyện dễ dàng. Người áo đen chỉ là nghĩ bức lui Chu Phàm, hắn lạnh giọng nói, ta lúc đầu sợ bị thương ngươi quá lợi hại, nhưng bây giờ lại không sợ. Người áo đen cánh tay phải đột nhiên bành trướng một vòng, trường kiếm hướng phía Chu Phàm bổ tới. Chu Phàm nhìn xem cái kia bành trướng cánh tay phải, trong lòng của hắn giật mình, đây là bộ phát đoạn. Trường kiếm tốc độ nhanh như tuyệt luân, phóng đất không gian lại chật hẹp, Chu Phàm muốn tránh đều không thể tránh. Cái này một cái chớp mắt Chu Phàm theo cách huyệt bốn thức phương pháp hô hấp lấy, trên thân cơ bắp đột nhiên run lên. Khí lực toàn thân điều động tụ tập nắm chắc đao trên hai tay, một chặt mà ra. Bành! Chu Phàm giống như phun ra đạn pháo đện ở cửa gỗ bên trên, cửa gỗ bị hư hao mấy khối, hắn rơi vào ngoài phòng trong đêm tối. Người áo đen chẳng qua là cảm thấy cánh tay phải hơi nha, Chu Phàm toàn lực một đao vẫn là không thể khinh thường, nhưng chúng quy là hắn thắng, trên mặt hắn lộ ra ý cười liền muốn lao ra cho Chu Phàm bổ thêm một đao. Một mực toàn thân lông tóc dựng đứng, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh lao huynh lại là hướng người áo đen sủa lấy đánh tới. Súc sinh! Người áo đen ánh mắt lạnh lùng, bất quá hắn biết thời gian cấp bách, không muốn cho Chu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn chỉ là một cước hướng lao huynh đã tới, lấy khí lực của hắn nếu là đập chúng, cái này lão cẩu bệnh liền không có. Nhưng lão huynh so người áo đen nghĩ còn muốn xảo trá, nó tứ chi lập tức khẽ trống, hướng về sau vừa lui bên cạnh sủa. Người áo đen không tiếp tục để ý tới lao hình, mà là bước nhanh nghĩ lao ra. Mọi người mau tới, hắn ngay ở chỗ này, trốn không thoát. Chu Phàm thanh âm trong bóng đêm vang lên. Người áo đen thân hình lại là dừng lại một chút, bất quá hắn rất nhanh cười lạnh một tiếng xông ra ngoài phòng, không có những người khác tới, Chu Phàm đang lừa hắn. Xác thực không có những người khác đến, Chu Phàm chỉ là kéo dài thời gian, có lao huynh vì hắn kéo dài một cái chớp mắt cùng mình ý nghĩ kéo dài một cái chớp mắt, hắn đung đưa đứng lên. Người áo đen nhìn xem trong bóng tối Chu Phàm hình dáng nói giọng khàn khàn, khắp nơi mà thôi. Người áo đen lời còn chưa nói hết, kiếm của hắn đã hướng về Chu Phàm đâm ra ngoài, hắn vì để tránh cho ngoài ý muốn, nguyên bản hồi phục nguyên trạng cánh tay phải lại lần nữa bành. Trướng. Bộ phát đoạn mạnh tại thời gian ngắn bộc phát, một khi tiến vào bộ phát trạng thái, khí lực, tốc độ chờ đều có đại lượng tăng lên, nhưng không cách nào duy trì quá dài thời gian, hắn sử dụng bộ phát đoạn đến cho Chu Phàm cuối cùng một kiếm, hiển nhiên làm được rất là chú ý cẩn thận. Trong bóng tối truyền đến Chu Phàm tiếng cười khẽ, Chu Phàm giơ đao lên hướng người áo đen bổ tới. Thân đao lấp loé trong bóng tối lấy sáng tỏ ngọn lửa hồng, rất là lóa mắt. Người áo đen nhìn xem Chu Phàm cái này tựa hồ là châu chấu đá xe một đao, có chút không hiểu như mày, nhưng trường kiếm đã vung ra, cũng khó có thể thu hồi. Trong chớp mắt đao kiếm đụng vào nhau, ken một tiếng, khó có thể tưởng tượng to lớn khí lực theo hoàn thủ trực đao truyền đến, trường kiếm gãy phân thành hai đoạn, mũi kiếm tại không trung xoay tròn lấy hướng hạ lạc đi. Người áo đen trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là vì cái gì? Hắn chỉ tới kịp chuyển qua một ý nghĩ như vậy. Hoàn thủ trực đao chặt đứt trường kiếm sau tiếp tục bảo trì bổ xuống tư thế chém tới, mũi kiếm còn chưa rơi xuống đất, người áo đen phải cẳng tay liên tiếp tay bị lăng lệ lưỡi đao chặt đứt. Máu tươi tại không trung hắt lấy, người áo đen phát ra thê lương đến cực điểm thống khổ tiếng la. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, cổ tay phải uốn léo, bổ xuống trực đao bị vung lên, lại hướng người áo đen bổ ngang mà đi. Nhưng người áo đen một bên kêu lên đau đớn, lại gần như bản năng nhanh chóng lui lại. Một đao kia vẫn là bị người áo đen tránh đi. Chu Phàm không có để ý, hắn nâng đao lại lần nữa hướng người áo đen công tới. Người áo đen đầu đầy mồ hôi nhịn đau, hắn khẽ cong thân lăn một vòng, hướng về mình phải cẳng tay rơi xuống chỗ lăn đi, hắn muốn đem cánh tay của mình kiếm về. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, người áo đen lúc này còn không có quên cánh tay của mình. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn quay người hướng về đưa lưng về phía hắn người áo đen lại vung ra một đao. Nếu là người áo đen dám nhặt cánh tay của mình, khẳng định sẽ bị Chu Phàm một đao kia chém thành hai đoạn. Người áo đen nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ đao âm thanh xé gió, hắn gương mặt bặm mẻo, không còn dám đưa tay nhặt gần tại chế thước cánh tay, mà là trên mặt đất lăn một vòng, tránh đi Chu Phàm một đao kia. Cánh tay chỗ đứt máu theo hắn lăn đất, không ngừng chiếu xuống trên mặt đất. Người áo đen cái kia da phủ túi buộc ở cổ lừa ngựa bọc lấy mặt đều trở nên trắng bệnh, hắn không còn dám do dự, chỉ là phát ra biệt quất cực hạn rít gào gọi thanh âm. Hai chân cơ bắp đông như mảnh. Trướng, hắn khẽ chống nhảy một cái, đuổi tại Chu Phàm tiếp theo đao rơi xuống trước đó, hướng về trong bóng tối nhảy tới. Người áo đen thân ảnh cực nhanh, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Lại là bộ phát đoạn. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn do dự một chút, vẫn là không có đuổi theo. Thứ nhất là tốc độ của hắn không bằng đối phương, thứ hai hiện tại hoàng hôn nặng nề, nghĩ tại cái này hoàn cảnh bên trong không mất dấu người mặc áo đen người áo đen, rất là khó khăn. Chu Phàm trong bóng đêm tìm một hồi, đem mũi kiếm kia cùng tay cụt đều nhặt lên, lão huynh trông thấy Chu Phàm trở về, chỉ là đi đến Chu Phàm bên cạnh chân. Quan tâm nhìn xem hắn, làm được không tệ. Chu Phàm cười biểu dương lão huynh một câu, lão huynh thay hắn hơi ngăn lại người áo đen, cái này rất là mấu chốt, nếu không kết quả khó liệu. Lão huynh chỉ là phát ra hừ hừ âm thanh. Chu Phàm đem mũi kiếm cùng tay cụt để lên bàn, ngọn dầu tâm hỏa bởi vì phá cửa tường đổ xuyên qua gió lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Chu Phàm đưa tay đem ngọn dầu đặt ở gió không cách nào thổi tới địa phương. Làm xong những này, sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệnh, cánh tay của hắn càng là run rẩy, ngay cả trực đao đều không thể nắm chặt mặc cho trực đao rơi trên mặt đất. Hắn toàn thân không có sức ngồi tại không có hư hao chiếc ghế bên trên, cặp mắt kia đồng chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm ngoài cửa hám. Chương 71. Trên thuyền quan tài máu chương 71, trên thuyền quan tài máu ngoài phòng đen kịt một màu, tiến tình im mắng. Thật lâu, Chu Phàm mới thu hồi nhìn chăm chú phía ngoài ánh mắt, hắn thử nghiệm chậm rãi nâng lên hai tay của mình, nhưng rất nhanh hai tay liền không nghe sai khiến rũ xuống. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, cái này đã rất khá, nếu là tại vừa rồi, hắn một ngón tay đều không thể động đậy. Lúc này nếu là người áo đen kia đi mà quay lại hoặc là chú quỷ tới, Chu Phàm đều không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này dùng đại lực đan di chứng, khiến cho hắn thoát lực, bất quá nếu không phục dùng đại lực đan, khiến cho khí lực của mình tăng trưởng 3 lần, gần vạn cân khí lực, hắn làm sao có thể đánh thắng chỗ kia tại bộ phát đoạn người áo đen. Lại chậm một hồi, thân thể y nguyên ở vào suy yếu vô lực trạng thái, nhưng tốt xấu tay đã có thể nâng lên. Chu Phàm nhìn về phía trên bàn mũi kiếm cùng tay cụt, mũi kiếm chính là bình thường nhất mũi kiếm, tay cụt máu đỏ thấm trên bàn, khiến cho trong phòng mang theo nhàn nhạt máu tinh khí, bàn tay phải còn cầm một cái khắc cắt đứt chuôi kiếm. Chu Phàm đưa tay rất tốn sức đem tay cụt bàn tay cầm trôi kiếm đẩy ra, hắn đem kiếm gãy bên trên hai đạo tiểu diễm phù giải khai, tiểu diễm phù còn sót lại không ít phù lực, hắn thu hồi cái này hai đạo tiểu diễm phù về sau, lại đem hai đoạn kiếm gãy hợp lại cùng nhau. Hợp lại cùng nhau trường kiếm là rất là phổ thông chế thức trường kiếm, Chu Phàm chỉ là ngắm vài lần, liền không có lại nhìn, mà là đem lực chú ý tập trung ở tay cụt bên trên. Hắn cầm lấy tay cụt tinh tế xem tường tận, rộng lớn bàn tay che kín vết chai, đây cũng là nam nhân bàn tay, trên mu bàn tay không có cái khác đặc thù rõ ràng. Chu Phàm nhìn xem tay cụt suy tư một hồi, mới buông xuống tay cụt, cười lạnh một tiếng, đối phương bị hắn chặt đứt một cánh tay, vậy liền cũng không còn cách nào ẩn tàng. Chu Phàm nếu là người áo đen, một thân một mình tình huống dưới cái kia tại thân phận của mình bại lộ lại thụ thương tình trạng, trọng yếu nhất chính là mau trốn ra làng, bảo trụ tính mạng của mình. Chu Phàm nghĩ đến các loại khả năng, hắn mặt mày ở giữa hiện hiện vẻ mệt mỏi, khí lực khôi phục một tia, hắn đứng lên, thổi tắt ngọn dầu đèn đuốc, trong phòng trở nên đen xuống. Chu Phàm nằm trên mặt đất lúc, nhịn đau không được hừ ra đến, vừa rồi hắn đánh vỡ cửa gỗ bay ra ngoài phòng lúc, thương tổn tới trên lưng xương cốt, chỉ bất quá một mực cố nhịn xuống đau nhức mà thôi. Hắn xoay người chui vào gầm giường, nhìn ra phía ngoài nói khẽ, "Lão huynh, ta muốn ngủ một lát, có người đến liền gọi ta." Lão cậu phát ra gầm nhẹ âm thanh đáp lại Chu Phàm, chó thị lực rất kém cỏi, nhưng chó từ trước đến nay dựa vào là nhạy cảm khứu giác cùng tính lực đến phân biệt, cho dù là đêm tối đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn dám đi ngủ là bởi vì Mao phù sư nói qua, chú quỷ sẽ không tới quá tấp nập, vừa mới để hắn giết chết một cái, kế tiếp tối thiểu còn muốn thật lâu, về phần người áo đen trở về khả năng cũng rất thấp. Nam ở dưới giường là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, dạng này coi như địch nhân thật tới, hắn cũng có thể dựa vào lao huynh cảnh giác cùng nằm ở gầm giường vị trí có đầy đủ tỉnh ngủ phản ứng thời gian. Vì cái gì không tìm một cái địa phương an toàn mới ngủ? Không có địa phương an toàn, chú quỷ có thể cảm ứng được hắn ở đâu, đồng thời cân nhắc người áo đen lần thứ nhất xuất hiện tình hình, hắn suy đoán chỉ sợ người áo đen cũng có đặc thù biện pháp có thể tìm tới hắn. Đã dạng này, vậy liền không cần lãng phí thời gian tìm kiếm địa phương, Chu Phàm ở trong lòng suy tư một lần, xác nhận vấn đề không lớn về sau, hắn nhắm mắt lại. Chu Phàm đột nhiên có cảm giác mở mắt, từng đoàn màu xám sương mù tại trước mắt hắn phiêu đãng mà qua. Đứng tại bong tàu bên trên, Chu Phàm trên mặt còn chưa kịp lộ ra ý cười, hắn nhìn về phía trước trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại trước người hắn không xa bong tàu bên trên đặt vào một bộ huyết hồng quan tài, huyết hồng quan tài cùng gò nhỏ hồ cốt kia giống nhau như lúc, hình cùng quan tài trên mặt có lấy huyết thủy chảy xuống, hướng về bốn phía quét tán. Gò nhỏ hồ huyết thi quan tài tại sao lại xuất hiện ở hôi hạ không gian bên trong? Chu Phàm nhìn xem huyết hồng quan tài, sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hướng về quan tài đi đến, chân của hắn giống tại đặc dính huyết dịch bên trên. Nhưng Chu Phàm không có để ý, hắn đi đến quan tài trước mặt lúc, lại là nghiêm túc nhìn xem có huyết thủy không khô hạ quan tài, sau đó dùng nhẹ tay vỗ nhẹ quan tài mặt, bàn tay đập đến quan tài mặt huyết thủy vẩy ra đồng thời cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. "Uy, ra đi." Chu Phàm một bên vỗ quan tài mặt vừa mở miệng nói. Nắp quan tài chậm rãi di động, sau đó bị bên trong đồ vật dùng sức đẩy ra, vụ theo quan tài thượng tọa, hắn giơ hai tay lên vươn người một cái nói, "Ngươi tới so với ta nghĩ còn muốn chế một chút, nhưng ngươi là thế nào đoán được ta nằm tại trong quan tài?" Chu Phàm lạnh mặt nói, "Cho tới nay trên thuyền đều là chỉ có ngươi cùng ta, cái kia huyết thi quan tài liền xem như hắc quán, cũng không có khả năng có như thế lớn bản sự đi theo ta đến hôi hà không gian bên trong đến, nếu là nó có bản lĩnh này, vậy ta khoanh tay chịu chết là được rồi, vì lẽ đó chỉ có thể là ngươi tại giả thần giả quỷ." Vu cười nói, "Không có ý nghĩa, có đôi khi quá tinh minh rồi, ngược lại sẽ ít rất nhiều niềm vui thú." Chu Phàm liếc qua quan tài nhíu mày hỏi, "Ngươi có thể nhìn thấy ta ban ngày đang làm gì? Nếu không cái này không cách nào giải thích vụ vì cái gì có thể làm ra dạng này một bộ quan tài. Nếu như vụ thật có thể nhìn thấy hắn đang làm cái gì, cái kia đại biểu hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại vụ nhìn chăm chú, cái này khiến Chu Phàm cảm thấy rất không thoải mái. Không người nào nguyện ý mỗi thời mỗi khắc đều sống ở người khác giám sát hạ." Vu lắc đầu nói, "Không thể, nhưng là ngươi mỗi lần tiến vào nơi này trạng thái ta đều sẽ biết, ta đương nhiên liền biết ngươi trúng huyết thi quan tài nhãn chú." Chu Phàm trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ vụ câu nói này có mấy phần thật giả. Vụ theo quan tài bên trên bò lên ra, huyết thi quan tài cùng trên đất huyết thủy rất nhanh hóa thành màu xám xương mù tản mạn ra. Chu Phàm trên tay chân nhiễm huyết thủy cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, tựa như vừa rồi hắn nhìn thấy chỉ là huyễn tượng đồng dạng, bất quá loại thủ đoạn này hắn thấy vụ dùng đến nhiều, cũng không coi là quá kỳ lạ. Vụ cơ cơ ống tay áo, xương mù ngưng tụ làm tứ phương bàn cùng cái ghế, hắn kéo qua cái ghế tọa hạ nói, "Ta nghĩ ta đêm nay buồn bán được, đúng không?" Chu Phàm lông mày cau lại, hắn thở dài nói, "Xem ra ngươi đã biết ta chúng nhãn chú, ngươi có thể giải trừ sao?" Đây là Chu Phàm vào giờ phút như thế này đi ngủ bất chấp nguy hiểm tiến vào hôi hà không gian mục đích quan trọng nhất. Hắn không có khả năng đem hy vọng hoàn toàn dựa vào tại Thiên Lương Lý trên người vừa tới, vạn nhất cái kia Thiên Lương Lý tới cao thủ đánh không lại huyết thi quan tài làm sao bây giờ? Lại hoặc là ngày hôm đó lệnh cao thủ trước khi đến, huyết thi quan tài liền rời đi lại có lẽ trời lệnh cao thủ có thể đánh thắng huyết thi quan tài lại giết không chết huyết thi quan tài để nó chạy trốn, cái kia lại nên làm cái gì? Nếu là chỉ đem hy vọng ký thác vào trời lệnh cao thủ trên thân, đó thật là quá ngu. Chương 72. Thuyền cùng ngồi câu chương 72. Thuyền cùng ngồi câu vụ trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nho nhỏ nhãn chú, làm sao có thể làm khó được ta? Đối với vụ trả lời, Chu Phàm không có quá lớn ngoài ý muốn, hắn chỉ là lạnh nhạt nói một chút giải trừ nhãn chú giá cả đi. Chu Phàm đối vụ cũng coi như có chút hiểu rõ, hắn biết vụ sẽ không miễn phí thay hắn giải trừ nhãn chú. Vụ mang trên mặt ý cười, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay nói, số này, 2 tháng. Quá đắt, ngươi cũng nói nho nhỏ nhãn chú, cũng không cảm thấy ngại thu 2 tháng tuổi thọ, cho ngươi tối đa là nửa tháng. Chu Phàm lập tức bắt đầu kêu khổ. Vụ nếp nhăn trên mặt run lên, hắn mở miệng đánh gãy Chu Phàm nói, "Ta nói không phải 2 tháng, mà là 2 năm." Chu Phàm lạnh mặt nói, "2 năm ngươi làm gì không đi cướp?" Vu đã tính trước nói, "Nhãn chú tuy nhỏ, nhưng cũng không phải ngươi có thể giải quyết, thứ này thế nhưng là có thể đòi mạng ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhõm thu thập cái kia chú quỷ, liền không sao sao? Cái kia chú quỷ chỉ là thử nghiệm mà thôi, lần thứ 2 chú quỷ mới là mấu chốt, chúng nhãn chú 9 thành người đều là chết tại lần thứ 2. Mệnh đều nhanh không có, ngươi còn giữ 2 năm này tuổi thọ làm gì? Chỉ cần ngươi cho ta 2 năm tuổi thọ, cái kia tốt xấu còn có thể sống lâu một chút, ta nói 2 năm chính là 2 năm, cái này cũng không thể có kẻ mặc cả." Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, 2 năm không có khả năng, coi như ngươi nói toạc miệng cho ngươi tối đa là 2 tháng tuổi thọ, không phải ta liền tự mình cược một chút, chỉ cần ta có thể sống quá lần thứ 2, liền sẽ có người đến giết chết huyết thi quan tài, đến lúc đó nhãn chú không hiểu mà giải, đừng nói 2 tháng, liền xem như 1 giờ tuổi thọ ngươi cũng mất không. Vũ trầm rãi nói 2 năm chính là 2 năm, ngươi nguyện ý cực thì cực đi. Chu Phàm thấy Vũ nói đến như thế kiên định, hắn có chút thúc thủ vô sách, cái này giải trừ nhãn chú không giống đao pháp, có thể một bộ phận giao dịch. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, tuổi thọ của ta nghĩ đến cũng chỉ có hơn 3 năm một chút. Số tuổi thọ tính toán không phải lấy buộc tóc ngày bắt đầu tính toán, mà là lấy sinh nhật để tính, tại buộc tóc ngày trước đó, Chu Phàm sinh nhật ngày đã sớm qua mấy tháng, lại thêm giao dịch cho Vũ mấy tháng. Vũ hào hào an ủi, coi như ít 2 năm, cái kia cũng còn lại hơn 1 năm. Chu Phàm cười lạnh nói, nếu là ta dùng 2 năm này tuổi thọ đến giải trừ nhãn chú, lại thêm trước kia đao pháp hứa hẹn tuổi thọ, một khi ta cảnh giới không ngừng đột phá, bị ngươi như thế khế trụ, tuổi thọ cũng liền lắc đắc không có mấy, ngươi cho rằng ta sẽ còn đổi sao? Vũ trầm mặc một hồi gật đầu nói, tình hình thực tế xác thực giống như ngươi nghĩ như thế, nhưng đây là vấn đề của ngươi, đổi hay không tại ngươi. Chu Phàm thấy Vũ không chịu nhượng bộ, hắn liền không có nói thêm nữa, mà là ngược lại nói, ta muốn câu cá. Giải trừ nhãn chú cần tuổi thọ quá đắt, Chu Phàm thanh toán không nổi, vậy cũng chỉ có thể câu cá đến thu hoạch được càng nhiều bảo vật, đi cực nhãn chú lần thứ 2. Vũ không nói gì, mà là vỗ tay phát ra tiếng, sương mù xám phun trào, tại trên bàn gỗ lượn lờ, xuất hiện 7 cái cần câu cùng đồng hồ cát, không trung còn phiêu đãng lưu ly viên cầu. Chu Phàm nhìn thoáng qua trong suốt lưu ly viên cầu bên trong có 3 đầu màu xám tiểu trùng, đây là hắn hôm nay giết 3 cái hắc dù quái gì. Chu Phàm nhìn xem đồng hồ cát thời gian còn có không ít, hắn hỏi, nếu như giết bạch dù, cũng là một cái bạch dù quái dị một cái mồi câu sao? Nếu là dạng này, chờ tỉnh lại, hắn liền muốn mạo hiểm đi giết một chút bạch dù quái dị mới được. Dĩ nhiên không phải, 10 đầu bạch dù quái dị mới có thể ngưng tụ thành một cái mồi câu. Vũ có chút tùy ý hồi đáp. Chu Phàm khẽ nhíu mày, nếu là dạng này liền không đáng để mạo hiểm, bạch dù quái dị không tính có giết, nhưng là trong đội quy củ là gặp quyệt chớ động, nếu là tận lực đi tìm bạch dù quái dị phiền phức, sẽ khiến sự chú ý của người khác. Mà lại đơn độc bạch du quái dị bình thường sẽ không tùy tiện hiện thân, thành đàn bạch du quái dị, giống đạo hài tử loại hình, một đám số lượng suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy trong lòng phát thấm, cái đồ chơi này không thể tùy tiện trêu chọc. Chu Phàm không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn lướt qua 7 cái nhan sắc không đồng nhất cần câu, hắn vẫn là quyết định lựa chọn xám đậm cần câu. Xám đậm cần câu một cái mồi câu có thể ngẫu nhiên câu lên 2 kiện đồ vật, 3 cái kia mồi câu liền có thể câu lên 6 cái, 6 cái đồ vật chỉ cần vận khí không quá chênh lệch, chắc chắn sẽ có đồ tốt. Ở trong mắt Chu Phàm, xám đậm cần câu ích lợi vượt xa cái khác nhan sắc cần câu. Vũ nhìn xem Chu Phàm cầm lấy xám đậm cần câu, hắn bỗng nhiên cười nói, "Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện còn không có nói với ngươi." "Chuyện gì?" Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi, tâm hắn nghĩ Vũ cũng không phải là muốn cải biến mồi câu quy củ, bất quá Vũ đã từng nói những này hắn không khống chế được. Vũ nói, "Là thuyền cùng mồi câu chuyện, ngươi có muốn hay không để trước thuyền tiến?" Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, "Ngươi nói là chiếc thuyền này còn có thể động?" Theo Chu Phàm, chiếc thuyền này không có cột buồm thuyền, không có buồm, hắn vẫn cho là thuyền này chính là một chiếc phế thuyền. "Ai nói nó không thể động?" Vũ cười hỏi lại. Chu Phàm nói, ngươi cũng không phải là muốn nói với ta, mồi câu có thể để cho chiếc thuyền này tiến lên. Ngươi nói đúng. Vũ chỉ dưới chân thuyền, chỉ cần ngươi cung cấp mồi câu, nó liền có thể xuất phát tiến lên. Chu Phàm cau mày nói, mồi câu chân quý như vậy, ta tại sao phải để trước thuyền tiến? Vũ nói, để trước thuyền tiến vẫn là có chỗ tốt, mỗi một chỗ hôi hà có thể câu được đồ vật cũng khác nhau. Câu được đồ vật khác biệt. Chu Phàm sửng sốt một chút, liền xem như dạng này, cái kia có thể cam đoan câu đồ vật phẩm chất liền nhất định so nơi này được không? Nếu là không được, hắn cần gì phải lãng phí trọng yếu mồi câu, phí công phu này. Vũ nhìn xem đầu thuyền phía trước nói, ngươi đối hôi hà không hiểu rõ, mồi câu mặc dù có thể để cho trước thuyền tiến, nhưng là không cách nào cải biến thuyền phương hướng đi tới, càng là hướng chỗ sâu tiến lên, có thể câu được chân quý đồ vật thì càng nhiều. Ngươi nếu là dừng lại ở đây, vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể câu được tiểu lôi ra phủ bực này mà hàng. Chu Phàm mắt mang dị sắc trầm âm, hắn không nghĩ tới Vũ sẽ nói cho hắn biết một cái trọng yếu như vậy tình báo, hắn nghĩ ngẩng đầu nói, ta không rõ, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi hẳn là thu lấy tuổi thọ mới đúng, tại sao phải miễn phí nói cho ta? Vũ cười nói, bởi vì ta hy vọng ngươi thôi động trước thuyền tiến. Dạng này sẽ mang lại cho ta càng nhiều niềm vui thú, bởi vì chiếc thuyền này cũng hy vọng tiến lên, vì lẽ đó ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi, liền xem như miễn phí cũng không quan trọng. Ngươi nói chiếc thuyền này hy vọng tiến lên. Chu Phàm nhìn thoáng qua dưới chân bông tàu, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, chẳng lẽ chiếc thuyền này còn có ý thức hay sao? Vũ nói, cái này nói cho ngươi muốn thu lấy tuổi thọ, ngươi muốn biết sao? Chu Phàm trầm mặt lắc đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hôi hạ không gian khắp nơi quỷ dị, thuyền có ý thức cũng không phải chuyện kỳ quái gì, mấu chốt là phải chăng nên để chiếc thuyền tiến. Nếu quả như thật giống Vũ nói như vậy, càng là tiến lên, có thể câu được đồ vật lại càng tốt, vậy cái này mỗi câu tiêu đến cũng coi như đáng giá. Chu Phàm cảm thấy Vũ sẽ không ở loại chuyện này nói dối, bởi vì chỉ cần trước thuyền tiến liền biết thật giả. Chu Phàm tạm thời buông xuống trong tay xám đậm cần câu nói, muốn để trước thuyền tiến cần bao nhiêu mỗi câu? Tiến lên 10 mét chỉ cần một đầu sáng trùng. Vũ ngẩng đầu nhìn hòn bi 3 đầu mảnh tiểu hôi trùng đáp. Chương 73. Tính sai chương 73, tính sai tiến lên 10 mét cần một đầu sáng trùng. Chu Phàm cẩn thận suy tư, một lát nữa nói, ta muốn biết chính là, nếu như chỉ tiến lên 10 mét câu lên tới đồ vật phẩm chất sẽ có cải thiện sao? Nếu như không có khác nhau, cái kia cần tiến lên bao nhiêu mét mới có khác nhau, lần thứ 2 tiến lên 10 mét lại cần bao nhiêu mồi câu? Chu Phàm lo lắng chính là 10 mét ngắn như vậy khoảng cách, đồ vật không có khác nhau, dù sao Vũ chỉ nói là tiến lên câu được đồ vật càng tốt, nhưng không có minh xác nói tiến lên 10 mét liền có thể câu được đồ tốt. Vũ cười nói cho ngươi cũng không sao, càng là tiến lên cần sám trùng thì càng nhiều, bất quá lần thứ 2 tiến lên 10 mét đồng dạng chỉ cần một đầu sám trùng, ta nghĩ ngươi sẽ không đem tất cả sám trùng đều đầu nhập để thuyền tiến lên bên trên, tiến lên 10 mét cũng có thể để câu được đồ vật phẩm chất đạt được cải thiện. Phải nói mỗi lần tiến lên câu được vật phẩm phẩm chất đều sẽ có chỗ cải thiện, thuyền hy vọng ngươi không ngừng tiến lên, sẽ không để cho ngươi làm chuyện vô ích. Vụ trả lời để Chu Phàm rất hài lòng, tựa như vụ nói như vậy, hắn xác thực sẽ không đem tất cả mồi câu đầu nhập thuyền tiến lên bên trên. Chu Phàm lại nhíu mày suy tính tới đến, hắn hiện tại có 3 cái mồi câu, nếu như không cho thuyền tiến lên, vậy liền có thể câu lên nhiều thứ hơn, nhưng nếu để cho thuyền tiến lên, câu lên đồ vật phẩm chất liền có thể đạt được tăng lên. Chu Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, mới quyết định để thuyền tiến lên 10 mét, dù sao coi như tiến lên 10 mét, hắn còn có 2 cái mồi câu. Chu Phàm nghĩ thỏa về sau nói, ta muốn để thuyền tiến lên, nên làm như thế nào? Vũ nói, ngươi xác định sao? Nếu là xác định, vậy liền chỉ cần nỗ lực một đầu sám trùng, còn lại giao cho ta liền tốt. Ta xác định. Chu Phàm lần nữa khẳng định nói. Vũ trên mặt lộ ra quỷ dị ý cười, hắn chỉ là nhẹ nhàng mở ra bàn tay, không trung trôi nổi hòn bi liền hạ xuống trên tay của hắn, một đầu sám trùng không nhìn lưu ly mặt kính trở ngại chui ra, rơi vào vụ trong lòng bàn tay. Hòn bi rất nhanh lại bay lên. Chu Phàm nhìn xem vụ lòng bàn tay đầu kia sám trùng, cái này sám trùng tại vụ lòng bàn tay bỏ, rất nhanh quận rút, hóa thành màu xám ánh sáng đoàn. Vậy liền xuất phát đi. Vụ lật bàn tay một cái, màu xám quang đoàn rơi xuống, không có vào bong tàu hoàn toàn biến mất không gặp. Tiếng ông vang lên, cả con thuyền cũng bắt đầu rung động lên, khối gỗ buông trên bàn cần câu, đồng hồ cắt cũng run rẩy theo. Lấy bong tàu ở giữa là tuyến, liên tiếp dâng lên 10 cái hắc thiết cột buồm, mỗi một cây hắc thiết cột buồm đều có cao 30 trượng. Phiêu đãng trong không khí màu xám sương mù rung động, hướng về thuyền gỗ hắc thiết cột buồm tụ lại, biến hóa thành to lớn xám bài bạt, đây là buồm. Đây mới là chiếc thuyền này lúc đầu hình dạng sao? Chu Phàm mắt mang rung động nhìn xem thuyền gỗ biến hóa, nhưng vẫn là không đủ, hôi hạ không gian bên trong căn bản không có gió lưu động, hắn sớm đã phát hiện những cái kia sương mù xám vốn cũng không phải là dựa vào gió đến tung bay, mà là dựa vào lực lượng kỳ quái nào đó đang du động. Cái kia gió đang chỗ nào đâu? Đây chính là dựa vào sức gió thúc đẩy thuyền buồm. Chu Phàm nhìn về phía vụ lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung treo to lớn huyết cầu, hắn trầm giọng nói, thuyền đã treo buồm, ngươi vì sao chả không nổi gió? Tựa như có tồn tại gì nghe được vụ nói chuyện, hôi hạ không gian rất nhanh gió nổi lên. Thật là lớn cuồng phong nổi lên, thổi tan sương mù xám, thổi nhũ bình hồ như gương hôi hạ, đáy sông du động bóng đen đang điên cuồng tới lui tuần tra. Thổi đến Chu Phàm cùng vụ quần áo phân phật, vụ nhẹ nhàng híp lại mắt, Chu Phàm chỉ là chăm chú nhìn huyết cầu, hắn luôn luôn cảm thấy huyết cầu ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Sương mù xám buồn bị gió thổi được bay phất phới, thuyền rốt cuộc động, nhưng không phải hướng về phía trước chậm chạp thúc đẩy, mà là bay bọn. Đột ngột bay động khiến cho Chu Phàm đánh một cái lảo đảo, kém chút ngồi ở bong tàu bên trên. Thuyền gỗ đầu thuyền hướng lên nghiêng nghiêng bay lên, nhảy lên 10 mét, mới lại tái phát trên hôi hà, nện đến sông tiêu toái lên, lấy thuyền làm trung tâm tạo nên từng vòng gợn sóng. Cuồn phong triệt để ngừng nghỉ xuống tới, màu xám sương mù lại tụ lại cùng một chỗ, tựa như vừa rồi cuồn phong chưa từng có xuất hiện đồng dạng. Chu Phàm nhìn chung quanh, thuyền bốn phía che kín sương mù xám, tiến lên cùng không tiến tiến nhìn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng hiển nhiên thuyền đúng là đi tới 10 mét, muốn bắt đầu hóa thành sương mù tản ra, hắc thiết cột buồm cũng bắt đầu rút vào thân thuyền bên trong. Chu Phàm nhìn thoáng qua bàn gỗ, vừa rồi lớn như vậy bay vọt, đồng hồ cắt cùng cần câu lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, y nguyên duy trì nguyên trạng. Đồng hồ cắt đỉnh chóp hạt cắt đã đi hơn phân nửa, Chu Phàm không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn cầm lên sám đậm cần câu, hướng về thuyền vừa đi đến. Vũ Du bận ung dung ngồi xuống, hắn nhìn xem Chu Phàm động tác, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Chu Phàm lần này có thể câu lên cái gì tới. Chu Phàm hít sâu một hơi, hắn hy vọng tiến lên 10 mét đừng để hắn thất vọng, hắn hất lên cần câu. Màu xám dây câu rủ xuống hôi hà bên trên, vẹn vẹn rơi xuống nước không đến một hồi, hôi hà bên trong xuất hiện vòng xoáy, dây câu đống nhiên kéo căng, Chu Phàm đi lên nhấc lên, câu lên tái đi sắc bình sứ, là đan dược. Chu Phàm rất nhanh liền phán đoán ra, đây đã là hắn lần thứ 3 câu lên đan dược. Lần thứ nhất câu lên chính là thông nguyên đan, lần thứ 2 câu lên chính là đại lực đan, cái kia hai loại đan dược đều cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là đem đan dược để dưới đất, lại là hất lên cần câu. Sám đậm dây câu rơi vào hôi hà bên trong, không đến một hồi bị Chu Phàm dùng cần câu kéo. Theo trong nước sông kéo lên chính là hộp gỗ màu đỏ. Chu Phàm nhìn xem dây câu phần đuôi giống như bạch tuộc đồng dạng tản ra sợi tơ buộc hộp gỗ, hắn mở người, hắn còn là lần đầu tiên câu lên dạng này gỗ lim hộp. Chu Phàm không có mở ra, hắn đem hộp gỗ để dưới đất, thời gian không nhiều, hắn phải nắm chặt thời gian lại câu một lần, ngay tại hắn muốn lần nữa vung ra cần câu thời điểm, trái tim đông nhiên cấp khiêu một chút. Cái này khiến Chu Phàm động tác dừng lại một chút, hắn cảm thấy có chút không đúng, thật giống như nếu là hắn vung ra cái này cần câu, liền sẽ mất đi cái gì giống như. Trước đó sử dụng cần câu nhưng không có xuất hiện tình huống như vậy, Chu Phàm đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nổi lơ lửng hòn bi thình lình một đầu sám trùng cũng không có. Chu Phàm trong lòng bị kinh, cũng may hắn không có vung cán, hòn bi bên trong không có quái gì mồi câu, hắn cái này nếu là bãi ra, cái kia dùng chính là mình tuổi thọ. Chỉ là vì cái gì mồi câu không có đâu. Chu Phàm rất nhanh hiểu được, hắn nhìn về phía vụ, trong mắt mang theo lửa giận nói, vụ, ngươi nhưng không có nói cho ta, tiến lên 10 mét câu cá một lần muốn dùng 2 cái mồi câu. Sám đậm cần câu bởi vì là ngẫu nhiên cần câu. Trước đó một cái mồi câu có thể câu 2 lần, hiện tại thế mà 2 cái mồi câu mới có thể câu 2 lần. Vụ cười ha hả, nhưng ngươi cũng không hỏi, ngươi hỏi nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết, tiến lên 10 mét chính là 2 đầu hắc du quái dị sám trùng làm một cái mồi câu, mà không phải ngươi nói câu cá muốn dùng 2 cái mồi câu. Câu lên tới đồ vật phẩm chất cao, cái kia cần mồi câu đương nhiên lại khác biệt, chỉ có thể nói ngươi quá ngu, đã không có cân nhắc đến phương diện này. Chu Phàm trước đó xác thực không nghĩ tới vấn đề này, vụ cố ý che giấu chuyện này, nếu không hắn thật sẽ suy nghĩ thật kỹ phải chăng nhanh như vậy để thuyền tiến lên 10 mét. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Chu Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cầm lên gỗ lim hộp cùng bình đang dược, hiện tại lại là hai đầu xám trùng mới có thể làm một cái mồi câu, cái kia câu lên tới đồ vật liền không khả năng quá kém mới đúng. Chương 74. Đan dược cùng điện tịch chương 74, đan dược cùng điện tịch nhìn xem câu lên tới gỗ lim hộp cùng đan dược bình sứ, Chu Phàm mở ra trước trong tay bình sứ trắng nắp bình, hắn meo lại mắt thấy một chút trong bình, sau đó hắn ngẩn ngơ, trong bình đan dược tựa hồ không chỉ một hạt. Chu Phàm dứt khoát đem đan dược đổ ra, lục tròn đan dược hết thể có 10 hạt. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, không nói trước đan dược này hiệu quả, trước đó hai lần câu lên đan dược đều chỉ có một hạt, lần này có 10 hạt, theo về số lượng đến nói lên mã là không sai kết quả. Chu Phàm đem đan dược thả lại bình sứ bên trong, khép lại nắp bình về sau, hắn lại một mặt chờ mong cầm lấy gỗ lim hộp. Hộp không có khóa, hắn rất nhẹ nhàng liền lật ra hộp mặt. Trong hộp là một bản điện tịch cùng một cái hồng bình sứ. Một cái hộp gỗ bên trong lại có hai kiện đồ vật, cái này thực sự lại là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Chu Phàm lấy trước lên điện tịch, lúc trước hắn vẫn nghĩ câu một bản đao pháp điện tịch, vậy cái này sẽ là cái gì điện tịch đâu? Chu Phàm mở ra vài tờ, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một bản võ kỹ điện tịch, có thể để cho hắn kinh ngạc như vậy, là bởi vì cái này trên điện tịch nói võ kỹ rất là thủ. Vũ kỹ này tên là Viêm Dương Khí. Tu luyện có thành tựu lúc liền có thể đem viêm dương khí bám vào nắm đấm hoặc binh khí bên trên đả thương địch thủ, hiệu quả cùng loại phụ bên trên phủ lục binh khí, nhưng cái này viêm dương khí thắng đang tiêu hao xong, lại có thể rất nhanh bổ sung trở về. Mà lại càng là tu luyện càng là lợi hại, uy lực hơn xa hai đạo tiểu diễm phủ, thậm chí ba đạo tiểu diễm phủ. Đặc thù nhất chính là trên điện tịch nói rõ viêm dương khí cùng phụ lục không có bất kỳ xung đột nào, nói cách khác có thể điệp ra sử dụng. Chu Phàm phỏng đoán, nếu là không cùng phụ lục xung đột, cái kia hai đạo phụ lục bám vào trực đao bên trên, lại thêm cái này viêm dương khí, vậy mình trong tay trực đao lực sát thương sẽ đạt tới một cái rất là khoa trương trình độ, không cùng phụ lục xung đột, nói không chừng cũng không sẽ cùng dây mực xung đột. Chu Phàm càng xem mắt càng sáng, điện tịch nói viêm dương khí cần dùng viêm dương đan đến phụ trợ mới có thể tu luyện thành công, hắn vội vàng cầm lấy cái kia màu đỏ bình sứ quan sát, hồng bình sứ bên trong có ba cái xích hồng đan dược, cái này xích hồng đan dược cùng trong sách miêu tả đồng dạng, hiển nhiên chính là cái kia viêm dương đan. Cái này câu lên tới viêm dương khí điện tịch thực sự hái hoa được rồi, thế mà ngay cả phụ trợ viêm dương đan đều chuẩn bị cho hắn tốt. Chu Phàm mơ hồ cảm thấy viêm dương khí so với hắn hiện tại tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết còn muốn thắng được một bậc, đương nhiên đây chỉ là tương đối trước mắt lực khí đoạn đao quyết mà nói, phía sau liền có nói. Thời gian cấp bách, Chu Phàm không tiếp tục nhìn kỹ, mà là đem viêm dương điện tịch cùng viêm dương đan để vào trong một gỗ, hắn mới nhìn hướng vụ nói, gỗ lim hộp không cần ngươi giám định, chỉ có cái kia bình đan dược cần ngươi giám định, vẫn quy củ cũ, nửa tháng tuổi thọ giám định một kiện đồ vật. Chu Phàm trong lòng rất là bất đắc dĩ, dù sao hắn không biết đan dược này là đan dược gì, liền không cách nào sử dụng, chỉ có thể dựa vào vụ đến giám định, bất quá dùng tuổi thọ giám định cuối cùng không phải kế lâu dài, dùng có thể làm mồi câu xám trùng, một đầu xám trùng lại chỉ có thể giám định 3 lần, thực sự là quá không có lời. Xem ra vẫn là phải nghĩ một cái thích hợp biện pháp mới được. Ngay tại Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, vụ đã đoạt đi hắn nửa tháng tuổi thọ, sau đó cầm qua bình sứ trắng, hắn chỉ là mở ra nắp bình, phóng tới cái mũi người một chút, lại đưa trả lại cho Chu Phàm nói, "Hữu chuyển luyện lực đan, chỉ cần nuốt tu luyện, có thể tăng tốc tu luyện của ngươi khí lực tốc độ đồng thời, còn có thể không ngừng lần lượt đề cao ngươi tại lực khí trung đoạn khí lực cực hạn, xem như lực khí trung đoạn tốt nhất luyện lực đan dược." Nghe vụ giải thích, Chu Phàm trên mặt lộ ra ý mừng, lại là gia tăng khí lực đan dược, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, kể từ đó, hắn liền có thể càng nhanh bước vào khí lực cao đoạn. Về phần tại sao vừa lúc liền câu lên cựu chuyển luyện lực đan, vụ đã sớm nói, cần câu sẽ trình độ nhất định căn cứ câu chủ tình huống đến câu lên thứ mà hắn cần, vì lẽ đó câu lên tới đồ vật quá nhiều có thể sử dụng. Cái này cựu chuyển luyện lực đan có sử dụng số lần hạn chế sao? Một hạt có thể đề cao bao nhiêu khí lực cực hạn? Chu Phàm lại hỏi ra mình quan tâm vấn đề. Đề cao khí lực cực hạn rất là trọng yếu, đến lúc đó hắn một khi bước vào khí lực cao đoạn, hiện hữu khí lực đều là hắn khí lực tiêu thăng tăng gấp bội cơ sở. Vu cười nhạo nói, loại này cơ sở đan dược cơ hồ không có đan động, từ đâu tới cái gì số lần hạn chế, lúc tu luyện tiêu hóa một hạt lại ăn một hạt, ngươi nếu là đủ chăm chỉ, một ngày ăn 10 hạt cũng không có vấn đề gì, bất quá cực hạn cũng chính là 10 hạt, lại ăn xuống dưới cũng vô pháp lại có hiệu quả gì. Về phần ngươi nói một hạt có thể đề cao bao nhiêu khí lực cực hạn, vậy liền nói không chính xác, muốn nhìn thân thể của ngươi thiên phú thế nào, có tăng trưởng nhiều, có tăng trưởng ít, cái này rất khó nói được chuẩn. Chu Phàm đem vụ nói ghi tạc trong lòng, hắn nhìn thoáng qua cơ hồ để lọt tận đồng hồ cát, lại mở miệng nói, hiện tại thuyền tiến lên 10 mét, ta nếu là dùng tuổi thọ đến làm mồi câu, vẫn là một năm sao? Vụ lắc đầu nói, dĩ nhiên cũng phải, nếu là vừa rồi ngươi vung cán xuống dưới, đó chính là 2 năm tuổi thọ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cũng may hắn có cảm ứng kịp thời ngừng lại, bằng không 2 năm tuổi thọ liền không có, nói cách khác hiện tại muốn 2 năm tuổi thọ làm câu cá mồi câu, cùng quái dị mồi câu là đồng giá. Chu Phàm trầm mặc, cái này vụ vừa rồi hoàn toàn không có nhắc nhở hắn ý tứ, thật là đủ hung ác. Hắn đối mặt vụ vẫn là phải tận lực cẩn thận một chút. Bất quá Chu Phàm không có trách vụ, vụ ngay từ đầu liền nói hắn là một người đứng xem, hắn không có nghĩa vụ trợ giúp Chu Phàm nhớ hắn cung cấp trợ giúp, vậy còn muốn nỗ lực tuổi thọ làm thù lao, đồng thời cái này còn phải xem vụ tâm tình. Hiện tại thuyền tiến lên 10 mét, nhưng câu cá tiêu hao lại là tăng lên gấp bội, cái này khó mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vụ tựa hồ nhìn ra Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, mắt hắn híp lại, khóe mắt nếp nhăn trở nên rậm rạp, hắn nói khẽ, "Thế nào, hối hận để thuyền tiến lên sao? Ngươi phải hiểu được, ngươi muốn lấy được một vài thứ, cũng nên trả giá thật lớn, lại nói đây không phải một kiện rất tốt sự tình sao? Giống như cựu chuyển luyện lực đan, lúc trước vị trí cũng là có, bất quá ngươi nếu là câu lên đến, vận khí đó đỉnh tiên cũng chính là 5 hạt, đại đa số tình huống chỉ có 1 hạt, cũng liền tại chỗ này mà sống, mới có thể câu lên đến 10 hạt. Còn có ngươi đạt được viêm dương khí điện tịch, tại vị trí cũ, coi như ngươi dùng điện tịch cần câu đến định hướng câu, cũng là câu không nổi, bởi vì vị trí kia căn bản cũng không có viêm dương khí." Chu Phàm nghe vụ, hắn chỉ là lắc đầu cười nói, "Ta không có hối hận, đã chuyện phát sinh, hối hận thì có ích lợi gì, ta chẳng qua là đang suy nghĩ một chuyện khác." Vũ không hỏi chuyện gì, hắn xưa nay không phải cái người tò mò. Chu Phàm lại mở miệng nói cho vụ, "Ta vừa rồi liền suy nghĩ, ta không phải chiếc thuyền này cái thứ nhất thuyền khách, vậy cái này con thuyền chẳng lẽ chưa từng có thuyền khách để nó tiến lên qua sao? Nếu là đi tới, vì cái gì hiện tại sẽ còn tại loại vị trí này?" Chu Phàm lúc nói chuyện một mực nhìn chăm chú lên vụ, hắn rất muốn biết vì cái gì. Chẳng lẽ chiếc thuyền này sẽ còn tại những thuyền kia khách không có về sau lại trở lại nguyên điểm sao? Nếu là dạng này, tiến lên mục đích ở đâu? Lại hoặc là nói thuyền này cuối cùng muốn đạt tới điểm cuối cùng ở đâu? Chương 75. Về nhà chương 75, về nhà trên thuyền gỗ yên tĩnh không nói chuyện, vụ trầm mặc một hồi, hắn không có trả lời Chu Phàm vấn đề, chỉ là lắc lắc đầu nói, "Ngươi cần phải trở về." Nghe được trả lời như vậy, Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn lúc đầu cũng chỉ là thử một chút mà thôi, không có trả lời có đôi khi cũng là một loại đáp án. Theo loại kia thoát ly hôi hà không gian cảm giác truyền đến, Chu Phàm nhắm mắt lại, khi hắn lại lần nữa mở mắt, đã về tới chính mình sở tại thế giới. Bốn phía một mảnh u ám, trời còn chưa có sáng hẳn, Chu Phàm theo dưới giường bò lên ra. Bên giường lão huynh thấy Chu Phàm tỉnh, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chu Phàm sờ soạng đem ngọn dầu đèn thắp sáng, hắn bưng lên ngọn dầu, thăm dò nhìn về phía gầm giường, thấy được cái kia bị một sợi sương mù xám bao phủ gỗ lim hộp cùng bình sứ trắng. Chu Phàm đưa tay tới đục vào, lượn lờ lấy bọn chúng sương mù xám tán đi, hư ảo gỗ lim hộp cùng bình sứ trắng mới hoàn toàn thực hóa. Chu Phàm đem bình sứ trắng cất kỹ, hắn mở ra trước gỗ lim hộp, chỉ là để hắn kinh ngạc chính là gỗ lim hộp kia bản điện tịch chỉ là một đoàn màu trắng quang mang. Hồng bình sứ ngược lại là giống tại hôi hà không gian nhìn thấy như thế bất thật. Chu Phàm còn là lần đầu tiên câu lên điện tịch, hắn do dự một chút, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ màu trắng quang đoàn vừa mới bị chạm đến, liền dọc theo đầu ngón tay chui vào. Chu Phàm trong đầu nháy mắt hiện lên đại lượng văn tự đồ án, hắn qua một hồi lâu mới từ loại trạng thái này ra, viêm dương khí điện tịch đã bị hắn triệt để ghi tạc trong đầu. Chu Phàm cười cười, hắn không nghĩ tới sẽ là cùng Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết cùng loại kế thừa phương thức, như thế để hắn không cần tận lực lại đi đọc thuộc lòng. Chu Phàm lại đem hồng bình sứ thu hồi, hắn nhìn một chút còn lại gỗ lim hộp, là loại kia rất phổ thông vật liệu gỗ, không có quá đặc biệt địa phương, tiện tay ném xuống. Làm xong những này, Chu Phàm vẫn nhìn phòng đất một mảnh hỗn độn, độc tường có cái phá vỡ lỗ lớn, cửa gỗ càng là phá thành mảnh nhỏ. Hắn cầm lấy trên bàn phải cẳng tay cùng hai đoạn kiếm gãy, trong phòng đào một cái hố, đem những vật này ném vào trong hầm, hắn lại đem theo người áo đen trên tay đạt được hai đạo tiểu diễm phù lấy ra nhìn một chút, bởi vì kiếm bị đứt đoạn, cái này hai đạo tiểu diễm phù cũng nhận ảnh hưởng, xuất hiện từng đạo vết rách dựa theo hắn biết đến, đã thành phế phù, hắn đưa chúng nó ném vào lắp dấu đi. Chu Phàm cân nhắc qua giữ lại phải cẳng tay bàn tay vân tay, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, bởi vì đối phương sẽ không để cho ngươi nhìn hắn vân tay so với ở thời đại này rất phí công phu, lại nói người kia đều đứt mất tay, ai tay gãy người đó là người áo đen, giữ lại vân tay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đem hố cẩn thận lấp chôn, không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau, Chu Phàm kéo ra phế phẩm cửa gỗ, đi ra ngoài. Đại địa mông lung, sát trời một mảnh sấm xanh, chữ đêm người cũng nhanh muốn trở về. Chu Phàm dùng tay mò một chút phía sau lưng của mình, tựa như hắn trước khi ngủ dự liệu như thế. Hắn phía sau lưng đã không có bất kỳ đau nhức, phía sau lưng bị thương chỉ là trong vòng một đêm liền tốt. Hắn có chút nhíu mày, trong hôi hà không gian ra còn có thương thế nhanh chóng khỏi hẳn chỗ tốt, cái này thật sự là có chút thần kỳ, hy vọng loại thương thế này khỏi hẳn sẽ không cần hắn thanh toán bất kỳ đại giới. Trước đêm đội tuần tra viên kéo lấy mọi mệnh thân thể trở về, bọn hắn bước vào trắng vòng bên trong. Chu Phàm hướng phía vệ trống bên kia đi tới, hắn trước hết nhất nhìn thấy là đứng tại vệ trống xuống Lỗ Khôi. Lỗ Khôi hai tay thả lỏng phía sau, hắn nhìn thấy Chu Phàm sau trên mặt tươi cười nói, tối hôm qua không có sao chứ? Chu Phàm bởi vì nguyên rủa nguyên nhân, hắn cùng Lỗ Khôi giữ vững khoảng cách, chỉ là lắc đầu nói, tới một cái chú quỷ, bị ta giết. Chu Phàm nói chuyện, hắn lại quét mắt một chút Lỗ Khôi hai tay, Lỗ Khôi tay phải vẫn còn, vậy hắn không phải đem qua người áo đen. Không có việc gì liền tốt. Lỗ Khôi gật gật đầu, sau đó thét ra lệnh tất cả mọi người bên trên chắc quyệt phủ. Chu Phàm đứng ở một bên, nhìn xem những này trực đêm đội tuần tra viên, hắn rất mau nhìn đến phụ trách trực đêm Ô Thiên Bát, Ô Thiên Bát đã đem chắc quyệt phủ xé xuống đi ra trong vòng. Ô Thiên Bát hướng về Chu Phàm bên này đi tới, tay phải của hắn cánh tay đồng dạng vẫn còn ở đó. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, không phải Ô Thiên Bát. Ô Thiên Bát đến gần về sau, cùng Chu Phàm bảo trì thích hợp khoảng cách, hắn đầu tiên là đối Lỗ Khôi lên tiếng chào hỏi, liền mặt mũi tràn đầy quan tâm hướng Chu Phàm nói, "Chu đội trưởng, ngươi không có việc gì liền tốt, tối hôm qua ta lúc đầu muốn giúp ngươi, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta cái này quá bận rộn, thực sự đặng không ra không." Chu Phàm chỉ là lắc đầu cười nói, "Chỉ là một cái tiểu chú quỷ mà thôi, chính ta liền có thể ứng phó, các ngươi đều có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng không cần làm phiền ngươi." Ô Thiên Bát lại nói, "Chu đội trưởng thực lực ta vẫn là yên tâm, dù sao Chu đội trưởng thế nhưng là đem Liên Tâm Thảo cùng tù người bùn dạng này cộng sinh quái dị đều giết." Chu Phàm cùng Ô Thiên Bát nói vài câu, Ô Thiên Bát mới quay người rời đi. Trước đêm đội tuần tra viên cũng lần lượt rời đi. Lỗ Khôi nhìn xem tán đi đội tuần tra viên, hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm, do dự một chút nói, "A Phạm, không phải ta không muốn giúp ngươi, thực sự là." Chu Phạm lại cười nói, "Lỗ đại ca, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, loại sự tình này chính ta xử lý là được." "Ngươi minh bạch liền tốt." Lỗ Khôi không nói thêm gì. "Lỗ đại ca, hôm nay công việc tuần tra." Chu Phạm hỏi chuyện công tác. Lỗ Khôi vội vàng nói, "Cái này trong đội thương lượng qua, ngươi nguyện rủa không có giải trừ trước đó, thích làm cái gì liền đi làm, tuần tra chuyện chúng ta sẽ làm tốt." Chỉ chốc lát sau, chị Bạch đội tuần tra viên lần lượt đến đây, Chu Phạm gặp được Trú Thâm Thâm, Trú Thâm Thâm hai đầu cánh tay đồng dạng hoàn hảo vô khuyết. Trú Thâm Thâm liếc qua Chu Phạm, cũng không đến chào hỏi ý tứ. Chu Phạm chân mày cau lại, ba cái đội trưởng đều không có tay cụt, này sẽ là ai đây? A Phạm. Khi ốm cũng tới, hắn trông thấy Chu Phạm không có việc gì, vẻ mặt tươi cười. Chu Phạm mang Khi ốm đi đến không người một góc, hắn mới mở miệng hỏi, "Cha mẹ ta không có sao chứ?" Khi ốm lắc đầu nói, "Nhất một thuốc bọn hắn không có việc gì, ta nói ngươi tại trong đội vội vàng làm việc, không cách nào trở về, bọn hắn cũng tin tưởng." "Vậy là tốt rồi." Chu Phạm đem ba đạo tiểu diễm phù để dưới đất, hắn lui ra phía sau nói, "Khi ốm, ngươi cầm phù đi trước tuần tra, bất quá phải cẩn thận một chút, gần nhất hắc du xuất hiện quá thường xuyên, còn có tận lực không nên tới gần gò nhỏ hồ." Khi ốm gật đầu, hắn tới lấy lên tiểu diễm phù, vội vội vàng vàng đi. Chu Phạm rất mau tới đến phù phòng bên cạnh, hắn hướng bên trong kêu một tiếng. Phù phòng cửa mở ra, bên trong ra chính là Hoàng phụ sư. Hoàng phụ sư thấy là Chu Phạm, hắn gật đầu nói, "Lần thứ nhất đụng phải chú quỷ, sẽ yếu nhược, ngươi tốt nhất vẫn không nên tin tưởng." "Tạ ơn Hoàng lão đại nhân nhắc nhở, ta là tới lấy tiểu diễm phù." Chu Phạm nói xong đem cái kia hai đạo phù lực tiêu tán phù vàng đặt ở trên mặt đất, cũng lui về phía sau mấy bước. Hoàng phù sư đi qua, lấy lên hai tấm đùa vàng giấy, lại cho Chu Phạm lưu lại hai đạo tiểu diễm phù. Chu Phạm nhìn xem Hoàng phù sư đi vào trong phòng, hắn lại lắc đầu, không phải Hoàng phù sư, vậy liền chỉ còn lại Mao phù sư, La Lư Điền, Trương Hạc ba người. Ba người này đều không tại trong doanh địa, Chu Phạm không có gấp, mà là hướng về trong thôn đi đến, hắn rất mau trở lại đến trong nhà mình. Chu Nhất Một cùng Quế Phượng nhìn thấy Chu Phạm trở về, trên mặt bọn họ lộ ra ý mừng, nhi tử một đêm không về, dù cho có người mang về tin tức, đêm qua bọn hắn cũng ngủ không an ổn, nhưng cũng may người an toàn trở về. Chương 76. Hà Đông Hà Tây chương 76. Hà Đông Hà Tây Chu Phạm đem hoàn thủ trực đao đặt lên bàn, trên người hắn dính đầy cho bụi, bẩn thỉu. Mẫu thân Quế Phượng một mặt đau lòng cho hắn bưng tới một chậu nước nóng, để hắn trước tắm một cái mặt. Chu Phạm một bên rửa mặt, một bên giải thích tối hôm qua trong đội có việc sát thực đi không được, đồng thời mấy ngày nay hắn đều muốn trực đêm. Chu Phạm không có tận lực cùng phụ mẫu giữ một khoảng cách, bởi vì hôm qua Mao phủ sư cũng đã nói, cái này nguyền rủa sẽ không truyền nhiễm, đang đi tuần đội làm như vậy, chẳng qua là đội tuần tra quy củ có hạn. Cái kia Lô Khôi thật là, sao có thể để ngươi ban đêm không trở về nhà? Phạm Nhi, ngươi nói chết đi. Ngươi chờ một chút, cơm rất nhanh liền có thể nấu xong. Quế Phượng oán trách lại quay người đi vào nhà bếp công việc lu đủ lên. Chu Nhất Mộc trầm mặc cầm hắt thiết thuốc lào ấm hút thuốc, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao hắn biết Chu Phạm nếu là không nói, vậy hắn hỏi sẽ chỉ làm Chu Phạm không yên lòng. Chu Phạm rửa sạch mặt, hắn đem khăn che mặt buông xuống, nghĩ nghĩ thấp giọng nói, "Cha, ngoài thôn mặt gần nhất không yên ổn, ta không ở nhà, ngươi cùng nương ban đêm phải cẩn thận một điểm." Chu Nhất Mộc có chút nhíu mày, hắn buông xuống hắt thiết thuốc lào ấm gật đầu nói, "Phạm Nhi, ngươi đừng lo lắng trong nhà, ta cùng nương sẽ cẩn thận, chính ngươi ở bên ngoài tuần tra ngược lại phải chú ý." Hai cha con không hề tiếp tục nói, Quế Phượng đã đem điểm tâm dọn lên bàn. Chu Phạm bồi tiếp phụ mẫu ăn xong điểm tâm không lâu, phụ mẫu hai người dặn dò hắn trong nhà thật tốt nghỉ ngơi lại đi ra ngoài bận rộn đi. Chu Phạm thấy phụ mẫu rời nhà, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra, hắn tuyển vào lúc này trở về, cũng là bởi vì biết phụ mẫu sẽ không ở nhà đợi bao lâu, vậy hắn cùng phụ mẫu tiếp xúc thời gian liền sẽ không bao dài. Đây là hắn trở về thích hợp nhất thời điểm, đương nhiên không trở lại có lẽ sẽ an toàn hơn, dù sao chú quỷ không biết lúc nào sẽ tới, nhưng hắn không thể không mạo hiểm làm như vậy, nếu là hắn không về nữa, phụ mẫu hai người khẳng định sẽ lo lắng. Cái kia chú quỷ Chu Phạm luôn cảm giác muốn ban đêm mới có thể tới. Chu Phạm nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là cầm lên trực đao cùng phù túi những vật này, vừa rồi vì trấn an phụ mẫu, để trực đao rời khỏi người thế nhưng là bất chấp nguy hiểm. Chu Phạm không có để ở nhà, hắn hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn hiện tại quan trọng nhất là đi xác nhận Mao phủ sư, La Liệt Điển cùng Trương Hạc tình huống. Chỉ là hắn đi ra ngoài liền gặp Tiểu Liễu đối diện đánh tới. Chu Phạm kịp thời ngừng lại chân, Tiểu Liễu cũng giật nảy mình, bất quá nàng cặp kia lông mày chớp chớp quát, "Khá lắm, có thể để ta bắt được ngươi." Chu Phạm ngẩn người nói, "Ngươi vì cái gì nói như vậy?" Tiểu Liễu nói, "Ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ, ban ngày thấy không người, mấy ngày nay ngươi có phải hay không tránh ta? Nếu không phải ta nhìn thấy ngươi trở về, mai mới chờ đến lúc Nhất Mộc thúc bọn hắn rời nhà, tranh thủ thời gian tới, lại cho ngươi chạy." Chu Phạm có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có tránh ngươi, ta ban ngày muốn đi đội tuần tra, ban đêm mới về nhà, ngươi nếu là muốn tìm ta, sẽ không ban đêm tới sao?" Tiểu Liễu sắc mặt đỏ lên nói, "Như vậy sao được, ta còn không có gả cho ngươi, nữ hài tử ra đêm hôm khuya khoắt chạy đến nam nhân nhà sẽ bị người chê cười." Chu Phạm nhìn xem cái này cùng muội muội gương mặt cực giống, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt nữ hài, Chu Phạm biết nếu là hắn không hỏi, nàng chỉ sợ có thể quấn nửa ngày đều không có vào chính đề, hắn hỏi, "Ngươi đến tuột cùng tìm ta có chuyện gì?" Tiểu Liễu hiếu kỳ nói, "Ngươi không phải mới từ bên ngoài trở về sao? Ngươi đến tuột cùng còn có chuyện gì?" Chu Phạm cười khổ nói, "Đội tuần tra gần nhất nhân thủ khan hiếm, ta không thể không đi hỗ trợ, ngươi mau nói chuyện gì đi." Nghe được nhân thủ khan hiếm, Tiểu Liễu thần sắc có chút khẩn trương, nàng biết cái này bốn chữ hàm nghĩa, đội tuần tra thường xuyên người chết, "A Phạm, cha ta nói đội tuần tra rất nguy hiểm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Chu Phạm ở trong lòng thẳng thở dài,
tiếp tục như vậy không dứt, bất quá hắn vẫn là nói, vâng, ta đã biết, ta mỗi ngày đều rất cẩn thận. Nói xong Chu Phàm thẳng nhìn chằm chằm Tiểu Liễu, hắn quyết định Tiểu Liễu nếu là không nói đến tuột cùng chuyện gì, hắn liền không lên tiếng. Tiểu Liễu có chút nghiêng đầu, nàng mới nhớ tới nàng không nói chuyện đứng đắn, vì vậy nói, A Phàm, ngươi cùng Nhất Mộc thúc bọn hắn thương lượng qua hay chưa?
Thương lượng cái gì?
Chu Phàm lại là sững sờ hỏi. Tiểu Liễu con mắt trợ to, trừng mắt Chu Phàm nói, ngươi không phải đã đáp ứng ta, sẽ thật tốt khuyên Nhất Mộc thúc cùng Quế Phượng thẩm sao? Để bọn hắn thay đổi chủ ý, dạng này ngươi mới có thể lấy ta. Chu Phàm lúc này mới nhớ tới, thế nhưng là lần trước hắn căn bản cũng không có đáp ứng Tiểu Liễu, hoàn toàn là nàng đang lẩm bẩm lồ bầu. Tiểu Liễu nhìn chằm chằm Chu Phàm phản ứng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ngươi cái này đồ gỗ, khẳng định là không nói đúng không? Chu Phàm nhìn xem tức giận Tiểu Liễu, hắn có chút hoảng hốt, muội muội trước kia tức giận thời điểm, mặt kia cũng sẽ biến đỏ, này làm sao cũng giống vậy. Tiểu Liễu thấy Chu Phàm trầm mặc không có trả lời, nàng căng tức, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói, Chu Phàm, ngươi có phải hay không không muốn cưới ta? Chu Phàm lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, phải. Hắn là không sẽ lấy Tiểu Liễu. Tiểu Liễu ngây ngốc một chút, nàng không nghĩ tới Chu Phàm trả lời trực tiếp như vậy, nàng dùng bàn tay trắng đoán xoa xoa khỏe mắt cũng nhanh tràn ra nước mắt, xoay người rời đi, đi vài bước lại dừng bước cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hay đợi đấy. Nói xong Tiểu Liễu liền chạy. Chu Phàm cười khổ một tiếng, bất quá vô luận như thế nào, nàng hiện tại đi liền tốt. Chu Phàm thu lại tâm tư, hắn mang theo lão huynh bắt đầu ở trong thôn rú tẩu. Bởi vì chú quỷ chỉ nhằm vào chúng nguyên rủa hắn, vì lẽ đó đội tuần tra không có hạn chế tự do của hắn. Chu Phàm tìm được Mao phủ sư nơi ở, Mao phủ sư phòng ốc từ trong thôn cung cấp, nhìn so với bình thường nhân gia còn muốn tốt hơn nhiều, hắn đứng ở đằng xa quan sát một hồi, nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, hướng cửa phòng bắn ra. Cục đá nện ở trên cửa phát ra tiếng vang, lại trượt xuống trên mặt đất. Chu Phàm ẩn thân đứng ở trong góc nhỏ nhìn chăm chú lên cổng, rất màn chập bị mở ra, Mao phủ sư từ bên trong ra, hắn nhìn xung quanh, gãi đầu một cái, mới quay người đóng cửa lại. Mao phủ sư một đôi hai tay đồng dạng không có việc gì, người áo đen kia không phải Mao phủ sư. Chu Phàm quay người bắt đầu đi tìm La Liệt Điện, chỉ là rất nhanh hắn phát hiện La Liệt Điện không ở nhà, hắn theo một cái thôn dân trong miệng biết được La Liệt Điện ở trong thôn từ đường làm việc. Chu Phàm giả vờ như trải qua từ đường, hắn không cần đi vào liền có thể nhìn thấy từ đường bên trong La Liệt Điện, La Liệt Điện đang cùng người nói chuyện, hắn cái kia hai đầu cánh tay đồng dạng vẫn còn ở đó. Đội tuần tra ba cái đội trưởng, hai cái phụ sư, thôn chính La Liệt Điện đều vô sự, vậy liền chỉ còn lại Trương Hạc. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, xem ra Trương Hạc mới là người áo đen kia, chỉ là Trương Hạc bây giờ còn đang trong thôn sao? Trương Hạc trong nhà mình mở y quán, nếu là hắn tại, cái kia hẳn là ngay tại y quán. Chu Phàm không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, vậy vẫn là tìm được Trương Hạc y quán, hắn không có tùy tiện tới gần, bất quá hắn mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện. Trốn ở góc phòng Chu Phàm thấy được Trương Hạc đưa một bệnh nhân đi ra ngoài, Trương Hạc còn hướng bệnh nhân kia cười chắp tay một cái, cánh tay của hắn cũng không có gây mất. Chương 77. Lực khí trung đoạn cực hạn chương 77, lực khí trung đoạn cực hạn trốn ở một bên Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nhìn xem Trương Hạc quay người trở về nhà bên trong. Không phải Trương Hạc, không phải trong thôn bất luận cái gì đã biết võ giả. Cái kia tối hôm qua tay cụt người áo đen đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ trong thôn thật đúng là ẩn giấu đi cái gì võ giả sao? Chu Phàm trầm mặt quay người rời đi, cho đến về tới nhà mình, vẫn là không nghĩ ra. Lúc đầu hắn cho là mình có niềm tin tuyệt đối có thể bắt được người áo đen kia, kết quả lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lỗ Khôi, Ô Thiên Bát, Chiếu Thâm Thâm, Hoàng Phụ Sư, Mạo Phụ Sư, La Liệt Điện, Trương Hạc, cánh tay phải của bọn hắn đều tại, đây thật là quá kỳ quái. Chu Phàm nhíu mày suy tư, hắn rất nhanh liền cảm thấy mình vẫn là không thể trước kia đời thói quen suy nghĩ vấn đề. Thế giới này cùng hắn kiếp trước thế giới kia hoàn toàn khác biệt, nếu không hắn rất dễ dàng liền sẽ bị tư duy theo quán tính chỗ lừa gạt. Hắn càng nghĩ, chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất liền là trong thôn xác thực cẩn giấu đi võ giả, người võ giả kia liền là người áo đen, nhưng người trong thôn nhiều như vậy, hắn muốn tìm ra bị hắn chém dụng cánh tay người áo đen, về thời gian cũng không cho phép. Cái thứ hai có thể là người áo đen như cũ tại hắn hoài nghi bảy người kia bên trong, vì cái gì không có tay cụt. Không phải là không có tay cụt, mà là người áo đen kia khả năng có một loại nào đó phương pháp có thể gây chi trùng sinh, từ đó lừa gạt được ánh mắt của hắn. Thế giới này kỳ quái như thế, có thể gây chi trùng sinh cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thậm chí Chu Phàm càng có khuynh hướng cái thứ hai khả năng mới là đúng, bất quá vô luận như thế nào, việc này đều cùng Trương Hạc thoát không được quan hệ. Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lần một lần hai bị ám sát, hắn không phải loại kia ngồi chờ chết người. Suy nghĩ chu toàn về sau, Chu Phàm đi vào nhà mình sau phòng, hắn lấy ra bình sứ trắng bên trong lấy cựu truyền luyện lực đan. Chu Phàm biết vô luận là đối phó cái kia bộ phát đoạn người áo đen vẫn là chú quỷ, hắn đều cần mau chóng tăng lên mình thực lực, bằng không đợi bọn hắn lần tiếp theo tới, mình không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Chu Phàm lấy ra một hạt cựu truyền luyện lực đan, nuốt xuống tới, liền bắt đầu thi triển ly huyệt bốn thức. Có Lao Huynh ở một bên, coi như hắn tập trung lực chú ý tu luyện, cũng không cần quá lo lắng. Trải qua mấy lần nguy cơ, Chu Phàm biết Lao Huynh có bao nhiêu đáng tin. Cựu truyền luyện lực đan dược lực tan ra, Chu Phàm chỉ cảm thấy thể nội có đại lượng nguyên lực đang lao nhanh. Cái này cựu truyền luyện lực đan cùng cái kia thối luyện thứ trái cây cũng rất là khác biệt. Thối luyện thứ trái cây là thay Chu Phàm tăng tốc hấp thu thiên địa nguyên lực, mà cựu truyền luyện lực đan trong nội đan vốn là ẩn chứa đại lượng nguyên khí. Chu Phàm tiểu liền thiên địa nguyên khí đều không cần hấp thu, hắn chỉ cần không ngừng thi triển ly huyệt bốn thức đến hấp thu cái này thuần túy dược lực. Dược lực này rất là đặc thù, bình thường nguyên lực nạp thể cần thời gian để tiêu hóa hấp thu, nhưng dược lực này lại không cần,
chỉ cần Chu Phàm mỗi sử xuất một thức, thể nội dược lực liền sẽ cấp tốc tan rã một bộ phận hóa nhập huyết nục bên trong. Khí lực đang không ngừng tăng trưởng, cho đến cửu chuyển luyện lực đan dược lực bị hoàn toàn hấp thu mới ngừng lại được. Chu Phàm cảm thụ được thể nội tăng trưởng khí lực, riêng là cái này một hạt cửu chuyển luyện lực đan liền để hắn tăng trưởng gần 200 cân khí lực. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, chớ nhìn hắn trước đó khí lực có hơn 3000 cân, nhìn như rất nhiều, nhưng đây chẳng qua là sơ bước vào lực khí trung đoạn đưa đến, nếu để cho hắn tại lực khí trung đoạn chậm rãi tu luyện, muốn tu đến 200 cân khí lực, không có 10 ngày nửa tháng căn bản là không có cách làm được. Cái này cửu chuyển luyện lực đan hiệu quả cực kỳ tốt, Chu Phàm không do dự, lại nuốt vào thứ hai hạt cửu chuyển luyện lực đan, tiếp tục tu luyện. Vũ đã nói qua cửu chuyển luyện lực đan có thể ăn 10 hạt, coi như vượt qua nhiều nhất không có hiệu quả, đối thân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chu Phàm tâm vô bàng vụ luyện hóa cửu chuyển luyện lực đan dược lực, một hạt lại một hạt đan dược, khí lực của hắn tại bộ phát thức không ngừng tăng trưởng. Không có bất kỳ người nào quấy rầy, cho đến buổi chiều, Chu Phàm đem 10 hạt cửu chuyển luyện lực đan đều triệt để luyện hóa, mà khí lực của hắn đã tăng trưởng đến 5000 cân. Lực khí trung đoạn liền đạt tới 5000 cân, cái này thật sự là để Chu Phàm có chút không dám tưởng tượng. Nhưng Chu Phàm rất nhanh minh bạch, cái này hoàn toàn phải quy công cho cựu chuyển luyện lực đan, nếu là chính hắn dựa vào cách huyết bốn thức khắc khổ tu luyện, đoán chừng cuối cùng cũng chính là 4000 cân khí lực liền dừng bước. Cựu chuyển luyện lực đan để khí lực của hắn cực hạn không ngừng đột phá, mỗi một hạt cựu chuyển luyện lực đan liền để khí lực của hắn cực hạn đột phá 100 cân, vì lẽ đó hắn hiện tại khí lực mới có thể tăng trưởng đến 5000 cân. Chu Phàm không rõ lắm người khác lực khí trung đoạn có thể đạt tới bao nhiêu cân, nhưng hắn dám khẳng định, 5000 cân chỉ sợ rất nhiều khí lực cao đoạn cũng không có cao như thế. Chu Phàm càng nghĩ càng là cảm thấy ngạc nhiên, nếu là vụ không có nói sai, vậy lần này thuyền tiến lên, khiến cho hắn câu được 10 hạt cựu chuyển luyện lực đan thực sự là cho hắn mang đến chỗ tốt cực lớn. Nếu là thuyền còn lưu tại vị trí cũ, coi như mỗi câu gấp bội, cũng vô pháp câu được 10 hạt luyện lực đan. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, hắn rút đao ra vung vẩy mấy cái, lại về đao vào vỏ, hiện tại còn không phải luyện đao thời điểm. Chu Phàm lại bắt đầu sắc mặt nghiêm túc tu luyện cách huyệt bốn thức, sớm đã thuần thục đến không cách nào thuần thục cách huyệt bốn thức bị hắn từng cái sử ra, ác hổ cách huyệt, ác hổ xuống núi, ác hổ lăn lộn cho đến ác hổ khiếu rừng. Chu Phàm nuốt hầu nhai răng, phát ra tiếng bật hơi, bắp thịt cả người run rẩy, nhưng không có một tia nguyên lực bị đặt vào thể nội. Chu Phàm lắc đầu, cách huyệt bốn thức đã đối với hắn không cách nào lên bất kỳ tác dụng gì, hắn lực khí trung đoạn đạt đến cực hạn. Đã chứng thực việc này, Chu Phàm không tiếp tục do dự, bắt đầu nếm thử bước vào khí lực cao đoạn. Mới vừa tới lực khí trung đoạn cực hạn, lúc đầu hắn không nên gấp gáp như vậy, nhưng là không phải do hắn không nóng nảy. Thực lực kia không biết chú quỷ không nói trước, riêng là người áo đen kia cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối phó. Người áo đen thế nhưng là bộ phát đoạn võ giả, một khi thi triển bộ phát đoạn bản sự, cái kia bạo phát đi ra khí lực liền vượt xa Chu Phàm. Chu Phàm tối hôm qua có thể thắng dựa vào là đại lực đan để cho mình khí lực lớn tăng, lấy bạn cân khí lực nghiền ép người áo đen, thế nhưng là hắn hiện tại đã không có đại lực đan. Vẹn vẹn 5000 cân khí lực hắn đối mặt người áo đen, chỉ có một con đường chết, hắn nhất định phải trở thành khí lực cao đoạn, một khi bước vào khí lực cao đoạn, khí lực có thể lần nữa đột bay tăng mạnh, cái kia đến lúc đó người áo đen cho dù là bộ phát đoạn hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Hổ hình 12 thức cuối cùng 4 thức được gọi là chuột mồi 4 thức. Dạng gì lão hổ đáng sợ nhất? Đáp án là đói bụng lão hổ đáng sợ nhất, cuối cùng này 4 thức liền là lấy hổ đói làm tên, theo thứ tự là hổ đói cất bước, hổ đói bắn người, hổ đói nhào chảo, hổ đói bước. Chu Phàm bước vào lực khí trung đoạn về sau, liền bắt đầu phá giải luyện tập qua chuột mồi 4 thức, đối chuột mồi 4 thức cũng không tính lạ lắm, hắn trước luyện liền là thức thứ nhất hổ đói cất bước. Hổ đói cất bước là chỉ hổ đói đối mặt đồ ăn lúc cất bước, cái này vừa cất bước tựa như bộ thỏ cốt, toàn thân cơ bắp đều theo cất bước mà đang xúc thế. Thân thể cơ bắp có 639 khối, hổ đói cất bước yêu cầu liền là mỗi lần cất bước đối bắp thịt điều động, cái này làm so trước đó thức tỉnh bốn thức, cách huyệt bốn thức bất luận cái gì chiêu thức đều muốn khó khăn. Chương 78. Nổ cây chương 78, nổ cây Chu Phàm hai tay hai chân chạm đất, hình như hổ đang không ngừng cất bước mà đi, có chút sai lầm, hắn rất dễ dàng dùng sức bắt liệt địa mặt hoặc chân đạp liệt địa mặt. Đây đều là hổ đói cất bước sai lầm cách làm. Hổ đói bổ mồi trước đó cất bước kia là đối mặt con mồi cất bước, yêu cầu hổ đi im mắng, tới gần con mồi. May mắn Chu Phàm sớm luyện qua chuột mồi 4 thức phá giải chiêu thức, hắn chỉ là sai 2 lần, liền đem hổ đói cất bước thành công sử ra, sau đó thân thể của hắn có chút nút, toàn thân huyết nhục tại co vào, cả người giống như co lại thành một đoàn. Thịt xương co lại đến cực hạn, cả người tựa như lò xo bắn ra, tại không trung phát ra phịch một tiếng, đây chính là thức thứ 2 hổ đói bắn người, yêu cầu nhanh như tuyệt luân hổ pháp, cái này bổ nhào về phía trước đại biểu cho bắp thịt cực hạn phong thích. Chu Phàm đem hổ đói bắn người sử ra, nhưng vẫn là không đủ hoàn mỹ. Hắn lại lần nữa tại hổ đói cất bước bắt đầu luyện tập, cho đến mấy lần, hổ đói cất bước cùng hổ đói bắn người dính liền mới tính không có bất kỳ cái gì tí vết. Về sau liền là thức thứ 3 hổ đói nhào chảo không chỉ là tứ chi chủ bồi, mà là đem sức lực toàn thân điều động tụ tập nào lực, đối bắp thịt điều tiết cực kỳ hà khắc. Chu Phàm vì dính liền thức thứ 3 hổ đói nhào chảo, chọn vẹn lặp lại 30 lần, mới tính thuần thục nắm giữ. Không biết có phải hay không cựu chuyển luyện lực đan nguyên nhân, luyện qua 3 thức Chu Phàm không có bất kỳ cái gì mỏi mệt, hắn từ hổ đói nhào chảo chuyển thành một thức sau cùng hổ đói nuốt. Hổ đói nuốt cắn là hổ đói ăn động tác. Tại hổ hình 12 thức bên trong, cái này thức khó tu luyện nhất, bởi vì cái này thức không chỉ đối động tác có cực cao yêu cầu, còn muốn cầu nuốt động tác làm được tự nhiên mà vậy. Hổ hình 12 thức bạn chép tay đã từng ghi chú rõ, hổ đói ăn là hổ thiên tính, tại hổ xem ra, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng là một thức luyện lực động tác, lại yêu cầu luyện được một loại ý cảnh, nhưng chính là kỳ quái như thế, nếu là không cách nào làm được tự nhiên mà vậy, cái này thức liền không cách nào đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Hổ hình 12 thức yêu cầu mỗi 4 thức đều một mạch mà thành, hổ đói nuốt là một thức sau cùng, cũng là khó khăn nhất một thức. Dù cho Chu Phàm đã sớm sớm tu luyện qua, nhưng hắn y nguyên bị làm khó, phá giải luyện tập cùng liền thành một mạch độ khó thực sự không giống. Đem chính mình tưởng tượng thành một đầu cực đói hổ, tự nhiên mà vậy nuốt động tác, Chu Phàm lần lượt luyện tập, tại hổ đói nuốt một thức này, động tác trọn vẹn thất bại trăm lần nhiều, mới cuối cùng hoàn thành một lần chụp mồi 4 thức. Nhưng Chu Phàm liền cần dạng này một lần 4 thức hoàn thành, toàn thân hắn cơ bắp đột nhiên cổ trướng, giặc giặc âm thanh không ngừng, trên tay trên đùi ngực bụng này địa phương mỗi một khối long, lên cơ bắp đều cực kỳ khỏe mạnh, liền tựa như cứng rắn nhất ngoan thạch, đồng thời cho người ta một loại lực lượng cường đại mỹ cảm. Lao huynh đứng thẳng lên, nó mắt mang nghi hoặc nhìn xem Chu Phàm biến hóa, hiện tại Chu Phàm ở trong mắt nó tựa như một đầu manh thú. Chu Phàm không có để ý Lao huynh ánh mắt, hắn thậm chí không có lúc rỗi rãi quan sát trên người mình cổ trướng cơ bắp, phô thiên cái địa khổng lồ nguyên lực tuôn nhập trong cơ thể của hắn, đau đến hắn a a a quát lên. Lao huynh vòng quanh Chu Phàm thấp giọng ô ô kêu lên, nó không biết Chu Phàm vì cái gì tại đau nhức hô. Cưỡng ép rót vào nguyên lực nhưng không có để ý tới Chu Phàm kêu đau đớn, như cũ tại không ngừng rót vào, cho đến Chu Phàm thân thể cũng không còn cách nào hấp thu mới ngừng lại được. Cổ trướng cơ bắp lại co lại, khôi phục nguyên hình. Chu Phàm toàn thân đều là mồ hôi, quần áo của hắn bị ướt đẫm mồ hôi, ngồi liệt trên mặt đất thở nặng hơi thở không thôi, hắn không nghĩ tới bước vào khí lực cao đoạn sẽ như vậy thống khổ, trước đó lực khí trung đoạn cũng sẽ không dạng này. Chu Phàm nghỉ ngơi một hồi, mới đứng lên, hắn trở lại trong phòng, đem áo lót thời, tẩy cái tắm nước lạnh, lập tức cảm thấy tinh thần rất nhiều, liền xem như khi tắm, trực đao những vật này như cũ tại trước mắt hắn. Chú quỷ sẽ ban đêm tới chỉ là Chu Phàm một loại suy đoán, trên thực tế ai cũng không biết chú quỷ sẽ cái gì thời điểm đến, hắn chỉ có thể tùy thời đề phòng. Chu Phàm thay đổi mới quần áo, hắn mới có thời gian cảm thụ được mình tăng trưởng khí lực, thể nội khí lực như vạn mã bôn đằng, tiểu liền hắn hiện tại đều có chút khó mà đánh giá. Hắn đi ra cửa, đầu tiên là nâng lên bên phòng đá mài, chỉ là hơn 200 cân đá mài hắn một tay nắm lên, chỉ có thể dùng nhẹ như không có gì để hình dung, cái này thật sự là quá nhẹ, cái này đã không cách nào dùng để cân nhắc khí lực của hắn. Chu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc buông xuống đá mài, hắn lúc đầu coi là bước vào khí lực cao đoạn, khí lực nhiều nhất gấp bội, cũng chính là vạn cân tả hữu, hiện tại xem ra lại là chưa hẳn. Đi một đoạn đường, Chu Phàm rất nhanh liền tìm được một gốc cao một trượng sáp ong cây. Chu Phàm đem trung bình tấn ôm cây này bắt đầu dùng sức đi lên nổ, trước đó hắn tại lực khí trung đoạn lúc đã từng thử qua nổ cây này, nhưng cây này không nhúc nhích tí nào. Cây sở dĩ rất khó rút lên đến, là bởi vì cây cối không chỉ có riêng chỉ có cây trọng lượng, càng mấu chốt là cây cắm rễ trong đất bùn, cây sợi dễ phát đạt, đem bùn đất hóa thành to lớn thổ cầu, lại thêm ma sát chờ nhân tố, cái này khỏa sáp ong cây liền xem như 5000 cân khí lực Chu Phàm cũng khó có thể rút lên tới. Nhưng lần này Chu Phàm dùng sức lúc, cây này lại là rung động lên, phía dưới rễ cây mang theo bùn đất không ngừng đi lên lộ ra. Chu Phàm phát ra một tiếng uống, cao 3 trượng cây gắng gượng bị nắm kéo rút ra, lá cây rỉ rào rơi xuống một tầng. Chu Phàm mặt lộ ý cười, hắn hắc một tiếng tựa vào thân cây nhẹ nhõm quét ngang một vòng, một liên can lấy lá xanh phát ra hô hô âm thanh, thời khắc này Chu Phàm tựa như một cái cầm trong tay đại thương hoành tạo thiên quân manh tướng. Chu Phàm nhìn một chút dưới cành cây dài nhỏ sợi rễ, còn có rất nhiều sợi rễ đứt gãy tại vũng bùn bên trong. Hắn nhìn xem bốn phía không có người phát hiện, lại phát ra cười hắc hắc âm thanh, đem cây lại trồng lại nhập đi, về sau lấp bên trên bùn, liền không quản cây này chết sống, trực tiếp rời đi. Trải qua lần này khảo thí, Chu Phàm rốt cục đối với mình khí lực trong lòng có phổ, hắn hiện tại khí lực chí ít đạt đến 1.5 vạn cân. Nói cách khác bước vào khí lực cao đoạn khí lực của hắn gia tăng đến 3 lần. Chu Phàm có chút không hiểu theo nói khí lực của hắn nhiều nhất tăng gấp đôi mới là, vì sao lại gia tăng đến 3 lần? Chu Phàm không nghĩ ra, cái này hoặc là cùng hắn thiên phú có quan hệ, lại hoặc là cùng hắn dùng qua thối luyện thứ, hiệu chuyển luyện lực đan có quan hệ. Lại có lẽ những yếu tố này đều ảnh hưởng tới hắn vừa mới bước vào khí lực cao đoạn, khí lực mới tiêu thăng đến khủng bố như vậy trình độ. Nếu là người áo đen kia dám lại đến, Chu Phàm có 10 phần nắm chắc một đao đem hắn tươi sống đánh chết, dù sao hắn đêm qua dùng đại lực đan, khí lực mới đưa gần 1 vạn cân, nhưng bây giờ khí lực đã 1.5 vạn cân. Người áo đen kia sử dụng bộ phát đoạn thủ đoạn, khí lực bộ phát cũng không phải 1 vạn cân Chu Phàm đối thủ, 1.5 vạn cân một đao liền có thể đem tên kia chém thành 2 đoạn. Chu Phàm cười lạnh thành tiếng, hắn có chút chờ mong người áo đen đến lần nữa, bất quá hắn cần cẩn thận để phòng người áo đen dùng bộ phát đoạn thủ đoạn chạy trốn, dù sao khí lực của hắn tăng trưởng đến loại trình độ này, nhưng ở phương diện tốc độ vẫn là so ra kém người áo đen bộ phát sau tốc độ. Tối hôm qua liền là bị hắn bộ phát đào tẩu. Chu Phàm cảm thấy mình cẩn thận tốt mưu đồ một chút, cũng không thể để hắn lại chạy trốn. Chương 79. Huyết Vân chương 79, Huyết Vân Chu Phàm vừa nghĩ lần sau gặp được người áo đen nên như thế nào phòng ngừa đối phương chạy trốn chuyện, một bên vô vô trên thân dính lấy mảnh gỗ vụn, lúc này mặt trời đỏ đã ngày rơi tây sơn, chân trời mây bay bị phủ lên thành mờ nhạt sắc. Lão cẩu hướng Chu Phàm chậm rãi đến gần, vừa rồi Chu Phàm múa cây thời điểm, nó cơ linh lẫn mất xa xa. Đi thôi, trở về. Chu Phàm trên mặt lộ ra hài lòng cười, hôm nay quả lớn từng đống, hắn đương nhiên rất hài lòng. Lúc này phụ mẫu đã trở về. Bất quá Chu Phàm không có ý định trong nhà ăn cơm, hắn sau khi về nhà cùng phụ mẫu nói một tiếng, liền về tuần tra doanh địa. Nếu là ở nhà ăn cơm, sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, vạn nhất ở nhà để chú quỷ tìm tới cửa, vậy thì phiền toái. Chu Phàm dạng này vừa nghĩ một bên hướng trong nhà phương hướng đi đến, đi theo sau lưng của hắn lão cẩu đông nhiên lông tóc dựng đứng, chạy tới trước mặt hắn, nâng lên đầu chó đối bầu trời sủa loạn. Chu Phàm đồng tử đông nhiên co bảo, chú quỷ muốn tới sao? Hắn ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, cách đó không xa có một đạo huyết hồng mây chính hướng hắn bên này tật phiêu mà đến. Huyết vân tại thiên khung mở nhạt đám mây làm nổi bật xuống càng dễ thấy. Lao huynh, đi. Chu Phàm chỉ là lướt qua, liền xoay người chạy. Lão cẩu cuồng khiếu mấy tiếng, đồng dạng quay đầu nhanh chân đuổi theo Chu Phàm bước chân. Nơi này cách nhà không xa, Chu Phàm biết tuyệt không thể ở đây đối đầu chú quỷ, nếu không rất dễ dàng đem phụ mẫu dính líu vào, vì lẽ đó hắn hướng ngoài thôn phương hướng chạy tới. Cái kia đạo huyết vân dài đến 3 trượng, kéo lấy thật dài ngọn lửa đuôi, tại trời cao bên trên ngang qua, chăm chú đuổi theo Chu Phàm, đồng thời khoảng cách càng kéo càng gần. Chu Phàm chạy rất nhanh, hắn đã rời xa Tam Khâu thôn phòng ốc, tiến vào một mảnh thấp bé hỗn tạp trong rừng, chỉ cần lại chạy vài trăm mét, vậy liền đến mạch vòng biên giới. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, thời gian đã tới đã không kịp, huyết vân đã sau lưng hắn 3-4 trượng có hơn. Mà lại hắn đi đến mạch vòng, sẽ chỉ hại chết nơi đó tuần tra đội biên, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Phàm dừng lại chân rút đao trở lại, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hai đạo tiểu diễm phù một thanh đặt tại trực đao bên trên. Hòa hâm phù tuyến cấp tốc tại thân đao lan tràn ra. Giữa không trung huyết vân đã hướng về Chu Phàm lao xuống mà tới. Chu Phàm một tiếng quát chói hai tật chạy trước nâng đao bổ tới, huyết vân bị đao sắc bén thân cắt chém chia hai đoạn, lưỡi đao tản ra diễm hỏa thiêu đốt lấy huyết sắc sương mù. Chu Phàm đem huyết vân cắt thành hai nửa về sau, hắn lại cấp tốc quay thân quay đầu nhìn lại. Bị cắt mở huyết vân tụ thành một đoàn huyết sắc sương mù, huyết vụ bên trong tiểu diễm phù hỏa rất nhanh trở nên ngầm đạm, cho đến dập tắt. Huyết vụ bắt đầu biến hóa thành ba chân ba tay hình người, tại xương khói kia hình dáng đầu lâu phía trên, chỉ có một viên chim cứ lấy toàn bộ đầu lâu không gian xanh lục ánh mắt trung tâm cái kia điểm đỏ ngay tại có chút di động, nó đang đánh giá Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, cái này chú quỷ cùng tối hôm qua có chút khác biệt. Ma phủ sư nói qua, tìm đến chú quỷ sẽ càng ngày càng mạnh, Chu Phàm không dám có bất kỳ phất lở. Huyết vụ chú quỷ hướng về Chu Phàm bay tới, nó cái kia ba đầu cánh tay hóa thành bén nhọn xương mù thường, hướng phía Chu Phàm nhanh đâm mà đi. Chu Phàm vung đao tập bổ, trực đao vung vẩy ra hỏa hồng ngọn lửa sắc, chém vào ba đầu xương mù thường, phát ra đinh đinh thanh âm, ngọn lửa điểm bằng khắp nơi. Chu Phàm toàn lực thôi động phía dưới, huyết vụ này chú quỷ bị đao bổ đến liên tiếp lui về phía sau, ba đầu xương mù thường bị trên đao cự lực chấn động đến không ngừng bắn ra. Chu Phàm thấy này trong lòng bùng lòng không biết, huyết vụ này chú quỷ khí lực không kịp mình, vậy liền không có cái gì thật là sợ. Đao thế của hắn trở nên càng phát ra lăng lệ, chú quỷ bị Chu Phàm triệt để ngăn chặn. Chu Phàm lại mượn một lần quét ra ba đầu xương mù thương cơ hội, một đao chẻ dọc hướng chú quỷ đầu lâu bên trên viên kia xanh lục ánh mắt, đây là chú quỷ mệnh môn chỗ. Chú quỷ phát ra một tiếng kêu to, nó đầu lâu xanh lục ánh mắt đột nhiên có xương mù tuôn ra, đem ánh mắt che cuốn lại. Mang theo hỏa diễm phù ý trực đao bổ vào đầu lâu bên trên, đem chú quỷ chia hai nửa. Chú quỷ ba đầu xương mù thương hướng Chu Phàm đâm tới. Chu Phàm không thể không đao thế chọc lên, đồng thời bước nhanh triệt thoái phía sau. Chu Phàm lùi lại mấy bước về sau, huyết vụ chú quỷ lại dung hợp, nó viên kia xanh lục ánh mắt đầu tiên là ở ngực xuất hiện, sau đó chuyển rời đến đầu lâu bên trên. Chu Phàm nhíu mày lên, hắn vừa rồi đao kia không có chém trúng chú quỷ ánh mắt, con mắt của nó chuyển di rất nhanh. Không có bị chặt trúng huyết vụ chú quỷ trên thân nhiễm lấy phù hỏa rất nhanh liền dập tắt. Chu Phàm rất nhanh hiểu được, phù này hỏa chỉ cần không có bổ trúng con mắt của nó, chỉ sợ đều khó mà giết chết nó. Huyết vụ chú quỷ cảm xúc nổi giận, nó cơ ba đầu xương mù thương hướng Chu Phàm đâm chọc vào, Chu Phàm chỉ là cười lạnh, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Chu Phàm lưu quang khoái ngân đao quyết cơ sở đao thuật sớm đã tiểu thành, hắn chỉ bằng vào đao trong tay liền có thể ngăn cản được chú quỷ cái kia nhanh chóng ba đầu xương mù thương, rất nhanh lại bổ đến huyết vụ chú quỷ không ngừng lùi lại. Cái này khiến huyết vụ chú quỷ không ngừng phát ra nổi giận trầm thấp lệ khiếu, nhưng nó lại không thể làm gì Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh lại tìm đến cơ hội thứ hai, rời ra huyết vụ chú quỷ xương mù thương, một đao hoành chặt, muốn đem huyết vụ chú quỷ đầu lâu ánh mắt chặt thành hai đoạn. Nhưng cái kia máu xương mù lại lần nữa lượn lờ tại huyết vụ chú quỷ đầu lâu bên trên, lưỡi đao bổ ngang mà qua, chỉ chặt ra hai đạo xương mù. Sương mù thương đâm đến, Chu Phàm không thể không lần nữa lui lại, hắn nhìn xem huyết vụ chú quỷ đầu lâu bên trên thiêu đốt phù hỏa, huyết vụ chú quỷ xanh lục ánh mắt theo nó đầu vai sương mù chui ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm. Đầu lâu phù hỏa rất nhanh bị dập tắt, xanh lục ánh mắt lại rời đi trở về. Chu Phàm lông mày cau lại, lần nữa vung đao hướng huyết vụ chú quỷ bổ tới. Tà dương từ mờ nhạt trở nên hỏa hồng, mây trên trời sợi thô đi theo sắc thái biến ảo, bầu trời tựa như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Chiều gió thổi tới, hỗn tạp rừng lá cây vang xào xạc. Chu Phàm đao một lần lại một lần bổ vào huyết vụ chú quỷ bên trên, nhưng cái kia quỷ dị hơi khói đem huyết vụ chú quỷ trong mắt lần lượt rời đi. Cho đến lần thứ 5 thời điểm, Chu Phàm trên đao tiểu diễm phù lực đã hao hết, hắn tận lực một đao bổ tới, làm cho huyết vụ chú quỷ không thể không lui lại đồng thời, hắn cũng tại bước nhanh lui lại, hắn tay trái nhanh chóng lấy ra hai đạo tiểu diễm phù, giáng tại trực đao bên trên, trực đao lần nữa hỏa diễm phù văn dày đặc. Huyết vụ chú quỷ lại lần nữa cuốn đi lên, Chu Phàm vung đao cùng huyết vụ chú quỷ chiến đấu, đao sắc bén quang cùng mau lẹ xương mù thương đụng vào nhau để mắt người tiêu hỗn loạn. Không đến bao lâu, Chu Phàm trong lòng liền biết phiền toái. Hắn đã thử 5 lần, 5 lần đều không thể bổ trúng huyết vụ chú quỷ ánh mắt, dạng này rông dài, coi như mình phụ lục không bị hao hết, hắn cũng sẽ tình trạng kiệt sức. Huyết vụ này chú quỷ tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt đồng dạng, nó không tiếp tục phát ra cái gì nổi giận tiếng thê, chỉ là trầm mặc không ngừng vùng xương mù thường, khí lực không đủ bị bắn ra cũng không quan trọng, bị chém trúng cũng không có cái gọi là, trên người nó huyết vụ nhiều đến đủ để tiêu hao hết đến không hết phụ lực. Nó đây là muốn gắng gượng mãi chết Chu Phàm, muốn giết giết không chết, muốn chạy trốn trốn không thoát. Chu Phàm cảm giác mình tựa như lâm vào một cái vũng bùn bên trong, sẽ càng lún càng sâu. Cho đến đặc dính bùn loãng đem hạ xuống hắn triệt để che lại không, hắn sẽ từ từ ngạt thở mà chết. Chương 80. Truy phong thế chương 80, truy phong thế trời chiều đang phát tán ra sau cùng dư huy, nhỏ vụn mây sợi thô theo hỏa hồng thay đổi dần là vỏ quýt. Hỗn tạp rừng chiến đấu còn tại tiếp tục. Chu Phàm trở nên cẩn thận, hắn không còn tùy ý chém vào tại huyết vụ chú quỷ trên thân, bởi vì dạng này sẽ nhanh chóng tiêu hao trên đao phụ lực, hắn cần tận lực duy trì trên đao phù lực. Trên đao hai đạo tiểu diễm phù là trên người hắn sau cùng hai đạo tiểu diễm phù, nếu như bị hao hết, cái kia hoàn thủ trực đao chỉ có thể lựa chọn tiểu lôi ra phù hoặc trừ tà ứng mực. Một đạo tiểu lôi ra phù uy lực còn kém rất xa hai đạo điệp ra tiểu diễm phù, về phần trừ tà ứng mực, thao tác so phù lục phức tạp một chút, nghĩ tại huyết vụ chú quỷ dưới mí mắt gậy bên trên hai đạo dây mực rất là khó khăn. Có thể nói cái này hai đạo tiểu diễm phù là hắn bây giờ có thể dùng uy lực lớn nhất thủ đoạn, huyết vụ này chú quỷ cùng hắn trước đó đụng phải những cái kia hắc du quái dị đều rất là khác biệt, rất khó đối phó, để Chu Phàm chân chính nhận thức đến chú quỷ chỗ lợi hại. Nếu là không có điệp ra hai đạo tiểu diễm phù, Chu Phàm không dám khẳng định một đao bổ chúng ánh mắt thời điểm, có thể hay không đưa nó đánh chết, nếu là phách không chết, cái kia muốn tìm lần sau cơ hội liền khó khăn. Giữa hai bên rằng co cũng làm cho Chu Phàm trở nên có chút lo âu, bởi vì đã có chút xương chiều nặng nề, trời chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đen lại, đến lúc đó với hắn mà nói càng thêm bất lợi. Một bên Du Tẩu lão huynh mấy lần muốn giúp đỡ, nhưng nó cắn lấy huyết vụ chú quỷ trên thân, chỉ là cắn được một đoạn xương mù, huyết vụ chú quỷ căn bản cũng không có để ý tới lão huynh, nó chỉ là hung hãn dùng xương mù thường không ngừng hướng Chu Phàm nhắm đâm. Chu Phàm từng đao đem huyết vụ chú quỷ bổ đến lui lại, hắn để cho mình tận lực tỉnh táo lại, càng là mang xuống, liền đối với hắn càng trở nên bất lợi, hắn nhất định phải trước lúc trời tối ý nghĩ đem huyết vụ này chú quỷ thu thập hết. Muốn giết chết cái này chú quỷ liền nhất định phải bổ trúng cái kia xanh lục ánh mắt, nhưng ở hắn mỗi lần vung đao hướng xanh lục ánh mắt thời điểm, xanh lục ánh mắt sẽ sớm du tẩu rơi, xuất hiện tại thân thể một chỗ khác. Muốn bổ trúng xanh lục ánh mắt, liền nhất định phải tại nó chạy thoát trước đó, đưa nó bổ trúng. Chỉ cần đao rất nhanh hẳn là có thể làm được. Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tình liệt chiến đấu để hắn kém chút đều quên tự luyện là lưu quang khoái ngân đao quyết, đây mới thực là khoái đao thuật, trước đó hắn một mực tại đặt nền móng, khổ tu cơ sở đao thuật, khoái đao phương diện ngược lại không có luyện tập qua. Bởi vì cơ sở đao thuật luyện không tốt, phía sau đao thuật học được ngược lại vô dụng, nhưng hắn không có tu luyện, lưu quang khoái ngân đao quyết lực khí đoạn đao thuật đã sớm ghi tạc trong lòng. Hiện tại hắn cơ sở đao thuật xem như vừa tìm thấy đường, cảnh giới lại đạt đến khí lực cao đoạn, khí lực lớn, tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhanh lên rất nhiều, cái kia lưu quang khoái ngân đao quyết đao thuật tự nhiên là cần dùng đến. Chu Phàm một bên chém vào huyết vụ chú quỷ, hắn vừa bắt đầu hồi tưởng lưu quang khoái ngân đao quyết lực khí đoạn đao thuật. Lực khí đoạn đao thuật có thể nói có rất nhiều nhận, có thể nói chỉ có một chiều, được mệnh danh là truy phong thế, đao thế nhanh như truy phong. Chu Phàm hấp khí cổ tay rung lên, chiếu vào lưu quang khoái ngân đao quyết đao thế thi triển, đao thế của hắn lập tức thay đổi, trở nên nhẹ nhàng tấn mãnh. Một vòng ngọn lửa sáng ngời đao quang chạy qua, ken 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 ba tiếng, huyết vụ chú quỷ ba đầu xương mù thương bị bằng bắn ra, đao quang hướng huyết vụ chú quỷ đầu lâu chặt chém mà đi. Chú quỷ cảm nhận được nguy hiểm, nó toàn thân xương mù phun trào, tại đao quang bổ chúng xanh lục ánh mắt trước đó, đem xanh lục ánh mắt giấu vào thể nội. Đao vẫn là chậm một tia, bất quá Chu Phàm không có lộ ra bất luận cái gì vẻ bề ngoài, sắc mặt hắn nghiêm nghị, hoàn thủ trực đao dùng sức vẩy lên, thẳng xuống dưới mà lên, từ trái sang phải phát sau mà đến trước, đem đâm tới ba đầu xương mù thương lần nữa vút ve. Lúc này xanh lục ánh mắt cũng xuất hiện ở chú quỷ phân bụng, xanh lục con mắt vì nó cung cấp tầm mắt, vì lẽ đó nó mới có thể như vậy vội vã phóng nhãn châu ra. Nhưng nó cái này vừa ló đầu, liền bị Chu Phàm để ở trong mắt, tâm tùy ý chuyển, vừa mới vút ve ba đầu xương mù thương trực đao hướng chú quỷ phân bụng chém tới, đao rơi nhanh chóng đi mắng. Nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh. Suy một tiếng, trực đao bổ chúng xanh lục ánh mắt, hỏa diễm phù mục đích trong mắt tràn ngập ra, xanh lục ánh mắt lập tức phân thành hai nửa. Nghiêng vậy trực đao bổ ra xanh lục ánh mắt, đem chú quỷ lần nữa chặt thành hai nửa. Chú quỷ huyết vụ bạo động, nó phát ra thê lương hô hô âm thanh, bị tách ra xương mù thân thể rốt cuộc khó mà lấp đầy. Hỏa diễm rào rạt thiêu đốt lên huyết sắc xương mù, cũng không còn cách nào giống như trước đó như thế dập tắt. Chu Phàm lui lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác, cầm đao tay phải run nhẹ nhẹ. Vừa mới cái kia hai lần khoái đao có thể nói là hắn tinh khí thần hội tụ vào một chỗ mới bổ ra tới, muốn hắn sử xuất đao thứ ba, bây giờ căn bản không cách nào làm được. Huyết sát xương mù bị đốt cháy hầu như không còn, rốt cuộc không để lại bất kỳ vật gì. Cái này chú quỷ hẳn là chết mất, Chu Phàm lại lui về phía sau mấy bước, xác nhận sự thật này, hắn mới về đao vào vỏ. Vỏ quýt mây sợi thô giống như rội lên nhạt mực, trời chiều cũng rơi vào ngọn núi, chỉ còn một vòng hồng liêm đao. Chu Phàm bước nhanh hướng về trong nhà đi đến, hắn đang hồi tưởng vừa rồi cái kia chiến, vội vàng sử xuất truy phong thế rất không thành thục, còn chưa đủ nhanh. Dạng này truy phong thế ngay cả gió cái đuôi đều đuổi không kịp, bằng không một đao liền có thể phách xanh lục trong mắt mới đúng, mà không phải muốn bung ra đao thứ hai mới có thể đạt tới mục đích. Chu Phàm về đến nhà, hắn vừa thay đổi quần áo cũng biến thành vô cùng bận, phụ mẫu gặp hắn trở về bộ dạng này, lại là lo lắng hỏi vài câu. Chu Phàm không có thụ thương, hắn cười lắc đầu đi nói luyện võ làm bẩn qua loa đi qua, bởi vì vừa giết chết chú quỷ, cũng không sợ chú quỷ lại nhanh như vậy lần nữa tới, hắn liền dứt khoát ngồi xuống bồi phụ mẫu ăn xong cơm tối, lại mang theo chút lương khô, mới mang lên lão huynh vội vàng đi ra cửa. Chờ đổi tới doanh địa lúc, ba ngày đội tuần tra viên đã xuống giá trị, khi ông lúc đầu tại doanh địa tìm không thấy Chu Phàm, gấp đến độ xoay quanh, hắn thấy Chu Phàm trở về, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Khi ông đem ba đạo tiểu diễm phù giao cho Chu Phàm hỏi thăm hắn luyện thức tỉnh bốn thức luyện đến đâu rồi. Khi ông lắc đầu nói còn không có cảm ứng được Chu Phàm nói tới nguyên lực, hắn đêm nay trở về thử lại lần nữa. Chu Phàm hiện tại cũng vô pháp chỉ điểm hắn, chỉ có thể nói cho hắn biết chú ý một chút thức tỉnh bốn thức chi tiết, liền để hắn về trước đi. Chu Phàm lại tìm đến Lô Khôi, nói cho hắn biết mình đã ăn cơm, để cái kia đưa cơm người không cần lại cho tới, hắn mới đổi tới phù phòng. Gặp được muốn rời đi hoàng phủ sư. Hoàng lão đại nhân, phiền phức cho ta mấy đạo tiểu diễm phù. Chu Phàm lấy ra bốn tờ phù bảng, để xuống đất lui lại cung kính nói. Hoàng phủ sư sắc mặt ngạc nhiên, buổi sáng Chu Phàm mới đổi hai đạo tiểu diễm phù,
hiện tại lại tới, đây chẳng phải là đại biểu cho. Hoàng phù sư đi tới, nhặt lên trên đất 4 tờ giấy bằng phù, hắn tinh tế nhìn thoáng qua, có 2 tấm trên lá bùa phù tuyến đã hoàn toàn tiêu tán, còn lại 2 tấm thì là phù tuyến trở nên mơ hồ, hiển nhiên cũng là tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ngươi đã đụng phải vòng thứ 2 chú quỷ. Hoàng phù sư có chút thất thần hỏi. Phải. Cái kia chú quỷ đâu? Dù cho đã đoán được kết quả, Hoàng phù sư vẫn là không nhịn được hỏi lên. Chu Phàm nói, ta sống, nó tự nhiên là chết rồi. Chết rồi. Hoàng phù sư tay có chút dùng sức nắm lá bùa, hắn có chút chấn kinh, cùng Mao phù sư đồng dạng, hắn cũng không quá tin tưởng Chu Phàm có thể tại vòng thứ 2 bên trong sống sót, nhưng bây giờ Chu Phàm lại là còn sống. Chương 81. Chứng cá chương 81, chứng cá nhãn chú cái thứ nhất chú quỷ thường thường sẽ rất yếu, chẳng qua là vừa bạn đạt tới hắc du cấp độ, cái thứ 2 chú quỷ liền sẽ căn cứ chúng chú người thực lực điều chỉnh, khó mà nói sẽ có huyết du cấp chú quỷ thậm chí bạch oán cấp cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao xuống chú huyết thi quan tài thế nhưng là hắc oán cấp quái dị, nhãn chú quỷ trên thực lực hạn cùng xuống chú quái dị có quan hệ. Chính là bởi vì thực lực điều chỉnh qua, nhãn chú cái thứ 2 chú quỷ có rất ít người có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ Chu Phàm chịu đựng được, còn lông tóc không tổn hao gì đứng tại Hoàng phù sư trước mắt, cái này không phải do hắn không cảm thấy kinh ngạc. Hoàng phù sư nhìn xem Chu Phàm hỏi, ngươi làm như thế nào? Trong mắt hắn, Chu Phàm bất quá là lực khí sơ đoạn võ giả, coi như dùng 2 đạo tiểu diễm phù lập ra, cũng rất không có khả năng sống được xuống tới. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta phá cảnh tiến vào lực khí cao đoạn, cái kia chú quỷ tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Hoàng phù sư nghe chỉ là thở dài một tiếng, thì ra là thế, kia thật là quá đáng tiếc. Hoàng phù sư trong lòng nghĩ là Chu Phàm không có tiến hành khí lực cơ sở tích lũy, mà là trực tiếp phá cảnh, theo lực khí sơ đoạn nhảy đến lực khí trung đoạn lại đến lực khí cao đoạn, dạng này khí lực đúng là đột bay tăng mạnh, nhưng loại này nhanh chóng tăng trưởng không sai biệt lắm tương đương tự hủy căn cơ. Dạng này lực khí đoạn võ giả khí lực trưởng thành đã bị triệt để giới hạn lại, rốt cuộc khó mà lớn bao nhiêu tiến bộ. Chu Phàm nói lời này chính là vì lừa dối Hoàng phù sư, hắn đương nhiên không có mở miệng giải thích lý tứ. Bất quá ngươi làm rất đúng, so sánh hủy đi thực lực tăng trưởng tương lai, sống sót đương nhiên trọng yếu hơn một điểm. Hoàng phù sư lấy ra 4 đạo tiểu diễm phù, để dưới đất lui lại nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thiên Lương Lý đặc sứ buổi sáng ngày mai liền có thể đến, cái thứ 3 chú quỷ hẳn là không kịp tìm ngươi. Chu Phàm chỉ là gật gật đầu, đi qua đem 4 đạo tiểu diễm phù cầm lấy để vào phù trong túi. Hoàng lão đại nhân, vị kia đặc sứ thật có thể tiêu diệt huyết thi quan tài sao? Hoàng phù sư cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta phát ra tin tức đã nói rõ là hắc quán quái dị, kia đến người liền có đánh bại cấp độ này quái dị thực lực, nếu không hắn tới đây làm gì? Hoàng phù sư không tiếp tục cùng Chu Phàm nhiều lời, tự động rời đi. Chu Phàm liếc một cái vệ trống xuống tụ tập lại trực đêm đội tuần tra viên, hắn không để ý đến những người này, mà là trở về tối hôm qua phòng. Có chút vượt quá Chu Phàm dự liệu là phòng đất vách tường đã bị tu bổ lại, về phần cửa gỗ càng là đổi lại mới cửa gỗ. Những này tự nhiên là đội tuần tra người làm. Chu Phàm trở lại trong phòng, hắn đầu tiên là nhìn một chút bụi lấp tay cụt cùng kiếm gãy phù lục địa phương, hắn làm ngầm tiêu ký vẫn còn, không có người đào móc qua nơi này. Nghĩ đến người áo đen kia coi như vụng trộm bay lại tìm, cũng vô pháp tìm được hắn tay cụt. Chu Phàm ngồi xuống, hắn bắt đầu nghĩ đến Hoàng phù sư vừa mới cái kia lời nói, hắn lắc đầu. Nếu là cái kia Thiên Lương Lý đặc sứ buổi sáng ngày mai không có đến lại hoặc là nói hắn đến trước đó, chú quỷ liền đến, mình vẫn là không thể không đối mặt cái thứ 3 chú quỷ. Tóm lại không thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở vị kia Thiên Lương Lý đặc sứ trên thân, tìm vận may chuyện không tốt lấy. Liền là không cách nào khẳng định cái thứ 3 chú quỷ thực lực như thế nào. Nếu là chỉ so với vừa mới cái kia huyết vụ chú quỷ mạnh một điểm, cái kia ngược lại là không cần sợ, hắn hiện tại có thể ứng phó qua được tới. Liền sợ quá mức lợi hại, cái kia đến lúc đó liền phiền toái. Chu Phàm ngẫm nghĩ một hồi, hắn lấy ra hồng bình sứ bên trong có 3 hạt viêm dương đan, là tu luyện viêm dương khí phụ trợ đang dược. Hắn hồi tưởng một chút viêm dương khí phương pháp tu luyện, cuối cùng lắc đầu, lần đầu tu luyện viêm dương khí có một đoạn thời gian không cách nào động đậy, chú quỷ sẽ không như thế mau tới đây, nhưng liền sợ núp trong bóng tối người áo đen kia nếu là thừa cơ cho hắn một kiếm, vậy liền chết được oan uổng. Bây giờ không phải là tu luyện viêm dương khí thời cơ tốt, ít nhất phải chờ giải quyết chú quỷ lại hoặc là trong hắc ý nhân một cái mới được. Chu Phàm thu hồi hồng bình sứ, bắt đầu luyện tập đao pháp, hắn không có luyện truy phong thế, mà là luyện cơ sở đạo thuật. 9 tầng đại, bắt nguồn từ chất đất, hắn cơ sở đao thuật chỉ là nhập môn mà thôi. Cơ sở đao thuật nếu là luyện không tốt, hắn lại khắc khổ tu luyện truy phong thế cũng sẽ không có tốt bao nhiêu hiệu quả. Cơ sở đao thuật mới là đằng sau đao quyết cơ sở, Chu Phàm rất rõ ràng điểm ấy. Bất quá luyện, Chu Phàm rất nhanh liền nhíu mày đến, loại phương thức này cơ sở đao thuật tu luyện quá chậm, không giống trong Hôi Hà Không Gian, nhất trọng đao chợt nhẹ đao, trao đổi tu luyện, hiệu quả rõ rệt. Nhưng trong hiện thực, muốn tìm đến như thế trọng đao cùng nhẹ đao cũng không dễ dàng, lại nói tại trong hiện thực vung vậy như thế trọng đao, không bao lâu hắn liền muốn kiệt sức, cũng không có khả năng giống tại Hôi Hà Không Gian như vậy vĩnh viễn không mỏi mệt. Chu Phàm chỉ có thể trầm xuống tâm tiếp tục tu luyện. Cho đến đêm khuya, người áo đen cũng không có lần nữa xuất hiện. Trong phòng đèn đuốc chập chờn, Chu Phàm dừng lại chém vào luyện tập, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy người áo đen tạm thời sẽ không lại xuất hiện. Dù sao đêm qua mình ăn đại lực đan đem hắn đánh thành bộ dạng này, tại không có biết rõ ràng thực lực mình trước đó, hắn không có nắm chắc có thể thắng mình, vậy liền sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đương nhiên cũng có khả năng người áo đen giống như tối hôm qua như thế đang chờ chú quỷ xuất thủ trước, chỉ là hắn khả năng không biết cái thứ 2 chú quỷ đã bị mình giết. Còn có một cái có thể là người áo đen tay cụt, coi như thật có thể gãy chi trùng sinh. Với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải không cần trả bất cứ giá nào. Đa đối phương sẽ không lại xuất hiện, Chu Phàm cũng không tiếp tục chờ đợi ý tứ, làm tắt đèn hỏa, hắn chui vào gầm giường.
Tiến vào gầm giường Chu Phàm không có nhắm mắt, mà là lại kiên nhẫn đợi một lát, không có bất cứ động tĩnh gì về sau, hắn suy nghĩ một chút đối phương phóng độc khí khả năng. Dù sao người áo đen kia cùng Trương Hạc thoát không được quan hệ, Trương Hạc lại là đại phu, phóng độc khí có thể sẽ không có đâu. Nhưng Chu Phàm nghĩ đến phòng đất không phải triệt để bịt kín hoàn cảnh, trên tường có cửa sổ nhỏ, nóc nhà còn có cửa sổ mái nhà, khí độc nghị quyết tán không thể dễ dàng như thế. Lại nói lấy lão huynh đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy, người áo đen nếu là thật tới gần phòng, lão huynh nhất định có thể phát hiện. Ngang ngày phòng trộm thật sự là mệt mỏi, nhất định phải mau chóng ý nghĩ thu thập hết hắc y nhân kia. Hắn lắc đầu, dặn dò lão huynh một tiếng, yên tâm ngủ thiết đi. Ngủ say Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào hôi hà không gian. Vu ngồi tại trước bàn, hắn không có nhìn ra hiện tại trên thuyền Chu Phàm, mà là nhìn chằm chằm trên bàn mâm sứ trắng sữa viên châu. Viên hạt châu có 5 đấm như vậy lớn, còn lại liền không có thêm ra kỳ địa phương. Nhưng Vu lại là cho mày, hắn tựa hồ rất khó khăn. Chu Phàm mở miệng hỏi, đây là vật gì? Vu nhìn xem trắng sữa viên châu, cũng không ngẩng đầu lên nói, một loại nào đó hồn cá trứng cá. Chu Phàm nghe hiểu, trứng cá liền là thư cá chưa được. Tinh trứng. Con, kiếp trước thế giới kia phương Tây thường xuyên dùng để chế trứng cá muối đạo này món ăn nổi tiếng. Nhưng cá lớn như thế con Chu Phàm nhưng không có gặp qua, bất quá dưới đáy sông hồn cá cũng không phải cái gì phổ thông sinh vật, trứng cá như thế lớn cũng không phải cái gì lạ thường chuyện. Hắn nói, vậy ngươi đang xoắn suýt cái gì? Vu có chút không kiên nhẫn nói, ta đang suy nghĩ làm như thế nào ăn cái này trứng cá. Chương 82. Dự trữ chương 82, dự trữ Chu Phàm cảm thấy Vu trả lời có chút không hiểu đấu, hắn nói ra, cái này có cái gì tôi nghĩ, làm như thế nào ăn liền làm sao ăn. Vu lật một chút mắt xem nói, ngươi không hiểu, cái này trứng cá rất là hi hữu, ước chừng mấy trăm năm mới có thể tìm được một cái, chỉ có chút ít chân quý đồ vật có thể để cho ta sinh ra muốn ăn, cái này trứng cá chính là một cái trong số đó. Vì lẽ đó ta cứ như vậy do dự, trên xào hầm nấu, vẫn là phối hợp cái khác nguyên liệu nấu ăn xử lý, ta đã suy nghĩ mấy trăm loại phương pháp ăn, nhưng còn không có nghĩ kỹ. Chu Phàm có chút không nói gì ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây cầu, hắn mỗi thời mỗi khắc không đang cố gắng sống sót, mà đối với Vu mà nói, phiền não của hắn lại là như thế nào ăn trứng cá. Người và người chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Không đúng, không nên nghĩ như vậy, Vu chưa chắc là người. Vu lắc đầu nói, không nghĩ, liền nuốt xuống tốt. Vu nói xong cũng cầm lên viên kia trứng cá, hắn miệng mở lớn hướng miệng bên trong nhét, nhưng viên kia trứng cá thực sự quá lớn, tại hắn bên miệng bị trực tiếp kẹp lại. Vu lông mày bốc lên, hắn đưa tay dùng sức hướng trong miệng đập, miệng bị trống càng trương càng mở, trứng cá rốt cục nhét vào trong miệng. Trứng cá đem Vu mặt trống nâng lên đến, hai bên vai hàm trống đỡ ra màu xanh máu gần. Chu Phàm thấy có chút mắt trợn tròn, coi như có thể chứa nhập khẩu bên trong, tiết hầu cũng không nuốt vào được a. Bất quá ngay tại Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, viên kia trứng cá vẫn là thuận tiết hầu tuột xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy Vu cổ có một viên viên cầu tại hoạt động. Vu đánh trọn miệng ách, trên mặt hắn lộ ra hài lòng biểu lộ. Chu Phàm lắc đầu, hắn có chút không rõ, dạng này nuốt sống có cái gì mỹ vị có thể nói. Vu ăn trứng cá, hắn liếc xéo Chu Phàm một cái nói, không nghĩ tới ngươi sống tiếp được. Vu nói là Chu Phàm tại cái thứ hai chú quỷ trước mặt thế mà có thể còn sống sót. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ta sống xuống tới đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt sao? Tối thiểu ngươi không cần rơi vào trong giấc ngủ sâu. Vu nói, ta đã nói qua với ngươi, không hề khác gì nhau, cũng chính là ngủ một giấc mà thôi. Thời gian đối với ta đến nói đã không có ý nghĩa, nhưng ngươi thật không cân nhắc cho ta 2 năm tuổi thọ, ta thay ngươi giải trừ nhãn chú, cái thứ ba chú quỷ khả năng ngươi liền không có vận khí như vậy. Chu Phàm lắc đầu nói, 2 năm tuổi thọ không có khả năng, ngày mai liền có người sẽ thay ta giết chết huyết thi quan tài, 2 tháng tuổi thọ ta có lẽ còn có thể tiếp nhận. Vu thấy không cách nào thuyết phục Chu Phàm, hắn phất phất tay, trên mặt bàn xuất hiện cần câu cùng đồng hồ cát, trên trời cũng xuất hiện trôi nổi hòn bi. Nghĩ câu cá liền đi, bằng không liền một bên đợi đi. Câu cá. Hắn hôm nay chỉ giết một cái quái dị, hẳn là chỉ có một đầu sám trùng, ở đây thế nhưng là 2 đầu sám trùng mới có thể làm một cái mồi câu, Vu hẳn phải biết hắn sẽ không dễ dàng dùng tuổi thọ đến câu cá mới đúng. Chu Phàm nghĩ tới đây nhíu mày nhìn về phía không trung hòn bi, sau đó hắn đồng tử có chút co vào, hòn bi bên trong thình lình có 2 đầu sám trùng. Vì sao lại có 2 đầu sám trùng? Chu Phàm vội vàng hỏi thăm. Vu hừ lạnh một tiếng nói, cái này có cái gì lạ thường, ngươi hôm nay giết chết đầu kia quái dị mặc dù có chút yếu, nhưng cũng là huyết du cấp độ, vì lẽ đó liền có 2 đầu sám trùng. Nguyên lai cái kia huyết vụ chú quỷ là huyết du cấp độ tồn tại. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, hắn vốn là ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, cái kia huyết vụ chú quỷ đem so với lúc trước chút hắc du thực sự là thật khó dây dưa, nếu như là huyết du quái dị, vậy liền không kỳ quái. Lại có một lần câu cá cơ hội hả? Chu Phàm nhìn xem hòn bi suy nghĩ. Vu mở miệng giật dây nói, có lẽ ngươi dùng sáng trùng, để thuyền tiếp tục tiến lên 10 mét, lại tích lũy một chút có thể được đến càng nhiều đồ tốt. Chu Phàm nghe lời này chỉ là cười lạnh nói, đến nơi đây, liền muốn 2 đầu sám trùng làm một cái mồi câu, nếu là tiếp tục tiến lên 10 mét, cũng không biết phải tốn giá lớn bao nhiêu mới có thể câu một lần cá. Nói không chừng lần sau nguy hiểm đến trước đó, Chu Phàm đều không có cơ hội lại câu cá, quá tham lam sẽ đem mình hố chết. Chỗ này nước sông đổ bật lấy thực lực của hắn bây giờ đủ trạng thái, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng để thuyền tiếp tục tiến lên. Vu không có vấn đề nói, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Chu Phàm nói, vậy thì cảm ơn, ta sẽ không để cho thuyền tiến lên, không chỉ có là thuyền tiến lên, tối nay ta cũng không biết câu cá. Tùy ngươi. Vu đi tới một bên ngồi xuống, hai tay của hắn bỏ vào ống tay áo bên trong, tựa hồ bắt đầu ngẩn người. Chu Phàm nói, ngươi không hỏi một chút ta vì cái gì không câu cá sao? Vu buồn bực ngán ngẩm nói, còn có thể có nguyên nhân gì, ngươi là nghĩ chữ chờ lần sau dùng, ngươi cũng không phải cái thứ nhất làm như vậy. Chu Phàm cười cười, hoàn toàn chính xác tựa như Vu nói như vậy, hắn là nghĩ chữ, bởi vì xuất hiện trên tay hắn có lưu quang khoái ngân đao quyết, có viêm dương khí, cảnh giới vừa mới tăng lên bên trên lực khí cao đoạn, muốn trước ổn định một chút căn cơ. Nhiều độ như vậy chờ lấy hắn tiêu hóa, hắn không cần phải gấp gáp tại câu cá, coi như muốn câu cá, cái kia cũng muốn chờ mình tiêu hóa những vật này mới đến câu. Lại nói hai đầu xám trùng câu một lần cá, câu xong cá không cách nào dám định đồ vật, chẳng lẽ lại muốn thanh toán tuổi thọ cho bụ. Như vậy ít nhiều tuổi thọ đều không đủ dùng, Chu Phàm đã quyết định dùng xám trùng đến thay thế tuổi thọ làm giám định phí tổn, coi như một đầu xám trùng chỉ có thể giám định 3 lần, hắn cũng nhất định phải làm như vậy, tuổi thọ với hắn mà nói quá chân quý. Sau cùng lý do là lo trước khỏi họa, ngẫu nhiên cần câu mặc dù có thể nhiều đến một kiện đồ vật, nhưng ngẫu nhiên liền đại biểu cho không thể biết được, Chu Phàm cũng không dám khẳng định câu lên tới đồ vật liền nhất định là hắn muốn. Vạn nhất có trời hắn muốn đan dược để cao cảnh giới, nhưng câu lên tới hai kiện đồ vật lại không phải đáng lượng, vậy thì phiền toái, để dành có lẽ có một ngày hắn muốn định hướng cần câu thời điểm liền có mồi câu có thể dùng, bằng không cũng không thể bị bức phải cầm tuổi thọ đến đổi mồi câu, hắn thực sự là đổi không nổi. Đây đều là Chu Phàm muốn đem mồi câu để dành lý do. Vũ tựa hồ biết Chu Phàm tâm tư, hắn cười nhạo nói, để dành có để dành chỗ tốt, nhưng là cũng có chỗ xấu. Cái gì chỗ xấu? Chu Phàm cũng nghĩ đến một chút dự trữ mồi câu chỗ xấu, bất quá hắn muốn nghe xem Vũ nói phải chăng cùng hắn nghĩ nhất trí. Đó chính là ngươi chữ bị mồi câu, vạn nhất ngày đó ngươi ở bên ngoài chết rồi, những này mồi câu liền hoàn toàn uổng phí. Vũ trên mặt lộ ra quỷ dị cười, ở quá khứ thuyền khách bên trong, có không ít loại này quá keo kiệt không nỡ dùng mồi câu cuối cùng chết mất ngu xuẩn. Chu Phàm lông mày chau lên, đây chính là cái gọi là tiền không xài hết người đã chết, loại sự tình này suy nghĩ một chút xác thực phiền muộn. Dù sao trời có gió mưa khó đoán, ai cũng không dám khẳng định mình liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhất là tại dạng này quỷ dị khắp nơi nguy cơ thế giới. Thậm chí khả năng theo đáy sông nhiều đến một kiện bảo vật, nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể cứu mình một mạng. Những này dự trữ ưu khuyết điểm Chu Phàm đều hiểu, bất quá hắn vẫn lắc đầu, hắn vẫn là quyết định tạm thời không câu cá, so sánh những cái kia phong hiểm, Chu Phàm không muốn đứng trước không mồi có thể dùng phong hiểm. Dự trữ mồi câu lúc chỉ cần chú ý số lượng cân bằng, kia đối chính mình mới là thích hợp nhất, hắn cũng sẽ không lâm vào loại kia điên cuồng chữ hàng mồi câu mà không dám dùng tình huống. Chu Phàm suy nghĩ thỏa đáng về sau, hắn đi tới một bên, cầm lên chôi này trọng đao, đã không câu cá, đương nhiên muốn bắt gấp thời gian tu luyện. Chỉ là hắn cầm lấy trọng đao, lông mày lại nhíu lại, trong tay hắn trọng đao thay đổi nhẹ. Chương 83. Thiên lương người tới chương 83, thiên lương người tới Chu Phàm nhìn xem trong tay trọng đao dài 7 thước, rộng 2 thước, có thể nói là hình thể khoa trương, trọng lượng càng là cao tới 300 cân. Nhưng bây giờ Chu Phàm đã tiến vào lực khí cao đoạn, đối khí lực 1.5 vạn cân hắn đến nói, 300 cân đao cũng không nặng. Vụ, đao này quá nhẹ. Chu Phàm ngồi đối diện lấy ngẩn người bù hô. Vũ không nói gì, hắn chỉ là phất phất tay, phiêu đãng xương mù xám hướng trọng đao xoáy tụ mà đi, tại thân đao lượn lờ. Vốn chính là xương mù biến thành trọng đao cùng những này xương mù xám dung hợp được, trọng đao dài rộng đang không ngừng gia tăng, cho đến tăng đến dài 1 trượng rộng 3 thước mới dừng lại. Chu Phàm hai tay nắm chôi đao chầm xuống, hắn vội vàng tăng lớn khí lực mới nhấc lên trọng đao. Từ khi tiến vào lực khí đoạn về sau, Chu Phàm đối trọng lượng cảm giác rất nhạy cảm, hắn hơi đánh giá một tí, trong tay trọng đao ước chừng là 1.500 cân. Cái này trọng lượng đối với hiện tại hắn đến nói không thể thích hợp hơn, hắn bắt đầu nghiêm túc vung đao tu luyện cơ sở đạo thuật. Thời gian tu luyện nhanh chóng trôi qua, Chu Phàm đem trọng đao cùng nhẹ đao không đoạn giao đổi, không biết mệt mỏi tu luyện, cho đến rời đi Hôi Hà không gian thời khắc đó, đao thuật của hắn cơ sở cũng biến thành càng thêm vững chắc. Chu Phàm để đao xuống cùng Vũ tạm biệt một tiếng, thối lui ra khỏi Hôi Hà không gian. Tỉnh lại nháy mắt, Chu Phàm đầu tiên là nghiêng đầu nhìn một chút đen kịt trong phòng, xác nhận không có gì thường về sau, mới từ gầm giường leo ra, ngoài phòng trời đã hơi sáng. Hắn phủi bụi trên người một cái, châm ngọn dầu bấc đèn, ánh đèn phát sáng lên, nằm rạp trên mặt đất lao hình, chỉ là khẽ ngẩng đầu, xem như đối Chu Phàm ra hiệu một chút, lại đem đầu chó đặt ở trên mặt đất. Chu Phàm không có đi chỗ nào, trong phòng tính toán, chờ trực đêm đội tuần tra viên sau khi trở về, hắn ra ngoài cùng Lỗ Khôi, Ô Thiên Bát đánh một cái chào hỏi. Lỗ Khôi, Ô Thiên Bát thấy Chu Phàm bình yên vô sự, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất quá Chu Phàm không có nhiều để ý tới, quay người trở về nhà bên trong, không đến bao lâu, Khỉ Ốm cũng tới tìm hắn. Chu Phàm đem ba đạo tiểu diễm phù giao cho Khỉ Ốm, lại dặn dò vài câu mới khiến cho hắn đi tuần tra. Chu Phàm chưa có về nhà, hắn hôm qua trạm vạng tối liền cùng phụ mẫu nói qua buổi sáng hôm nay không quay về, dù sao hắn là trạm vạng tối giết chết cái thứ hai chú quỷ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chú quỷ cách hắn càng ngày càng gần, lúc này trở về phong hiểm quá lớn, vẫn là lưu tại doanh địa càng thêm phù hợp một chút. Chu Phàm trong phòng tĩnh tọa cũng không phải không có việc gì, hắn tiếp tục luyện đao, hoàn thủ trực đao mỗi đao bổ ra, đều ẩn chứa hai loại biến hóa, y mắng rơi đao cùng lăng lệ đao thế đã dần dần kết hợp với nhau. Trọn vẹn luyện đao một giờ, ngoài cửa đông nhiên có người kêu, "Chu đội trưởng." Chu Phàm đình chỉ vung đao hỏi, "Ta tại, chuyện gì?" "Hai vị lão đại nhân để ngươi qua phủ phòng một chuyến." Ngoài cửa đội tuần tra viên nói. Chu Phàm nghe đến đó mừng rỡ, hắn thu đao vào vỏ, đẩy ra cửa gỗ đi theo cái kia đội tuần tra viên đến phủ phòng. Phu cửa phòng bên ngoài, Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lô Khôi chính cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp một cái lạ lẫm nam tử trung niên. Nam tử trung niên người mặc xanh nhạt giao lĩnh trường bào, thơm đen dây thắt lưng buộc ở bên hông, trái eo treo một cái màu son hồ lô rượu. Không chỉ có như thế, nam tử trung niên tay phải còn cầm một cái băng lam hồ lô rượu đối với mình miệng rót rượu. Tấm kia nhìn dáng vẻ hào sảng mà không có bởi vì uống rượu mà trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn còn có chút thanh bạch. Chu Phàm đi đến ngoài một trượng đứng bước, trong lòng của hắn biết vị trung niên nam tử này 8 phần 10. Chín liền là cái kia thiên lương Lý đặc sứ. Nam tử trung niên buông xuống hồ lô rượu đánh giá một chút Chu Phàm ôn hòa nói, ngươi chính là cái kia chúng nhãn chú Chu Phàm sao?
Vâng.
Chu Phàm gật đầu đáp, đồng thời còn giơ lên mu bàn tay của mình, để nam tử trung niên gặp được mu bàn tay hắn bên trên quan tài máu tài ấn ký. Hoàng phù sư cười thay Chu Phàm giới thiệu nói, vị này là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử Yến Quy Lai Yến đại nhân. Chu Phàm chắp tay hành lễ nói, Yến đại nhân. Yến Quy Lai nói, ngươi không cần đứng xa như vậy, tới là được. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đến gần, vừa đi gần, liền có thể ngửi được Yến Quy Lai trên thân nhàn nhạt mùi rượu. Yến Quy Lai chờ Chu Phàm đến gần, trên mặt hắn lộ ra vẻ khác lạ, hắn lại nghiêm túc nhìn thoáng qua Chu Phàm nói, ngươi dẫn ta đi một chuyến gò nhỏ hồ. Chu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không rõ tại sao phải điểm danh mình dẫn đường. Bất quá hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Hoàng Mao hai vị phù sư cùng Lỗ Khôi cũng là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Yến Quy Lai vừa tới không lâu, liền hướng bọn hắn hỏi thăm chuyện đã xảy ra, bọn hắn liền từng cái trả lời, bao quát Chu Phàm chúng nhãn chú sự tình. Làm Yến Quy Lai nghe được Chu Phàm đã giết chết hai cái chú quỷ, hắn liền nói muốn gặp Chu Phàm. Thượng quan nói muốn gặp Chu Phàm, hoàng phù sư bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ai biết Yến Quy Lai vừa thấy Chu Phàm, cơ hồ cái gì cũng không có hỏi, liền để Chu Phàm dẫn đường. Yến đại nhân, vậy chúng ta ba cái đâu? Ma phù sư một mặt cung kính hỏi. Yến Quy Lai uống một hớp hồ lô rượu nói, các ngươi đi làm mình sự tình, có người dẫn đường cho ta như vậy đủ rồi. Hoàng phù sư ba người hai mặt nhìn nhau vẫn là cùng nhau lên tiếng là. Thời gian khẩn cấp, Yến Quy Lai rất nhanh liền đi theo Chu Phàm hướng gò nhỏ hồ mà đi. Chu Phàm ở phía trước dẫn đường, phía sau hắn Yến Quy Lai đang yên lặng uống băng lam trong hồ lô rượu. Chu Phàm có chút đoán không ra Yến Quy Lai đường lối, hắn cũng không dám mở miệng lung tung. Người này đến từ Thiên Lương Lý Nghi Loan đi, là hoàng bao hai vị phù sư thượng quan, dám một người một mình tới đối phó huyết thi quan tài, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Yến Quy Lai lại là đông nhiên nói, Chu Phàm, ngươi biết tại sao phải chuyên môn gọi ngươi dẫn đường?
Không biết.
Chu Phàm đơn giản nói. Yến Quy Lai khẽ cười nói, bởi vì ngươi tuổi còn trẻ liền trở thành võ giả, ta nghe bọn hắn nói ngươi bước vào lực khí đoạn thời gian rất ngắn, lại có thể liên tục giết chết hai cái chú quỷ, thiên phú rất không tệ. Chu Phàm trong lòng cảnh giác lên, hắn nhìn về phía trước bình tĩnh nói, đại nhân quá khen, ta có thể giết chết hai cái chú quỷ, thực sự có chút vận khí thành phần. Yến Quy Lai nói, vận khí cũng tốt, thực lực cũng tốt, nhưng ngươi giết cái kia hai cái chú quỷ thủy chung là sự thật, gọi ngươi dẫn đường là bởi vì bạn nhất tại ta thu thập hết cái kia huyết thi quan tài trước đó, ngươi để chạy đến cái thứ ba chú quỷ giết không khỏi đáng tiếc. Đa tạ đại nhân. Chu Phàm trong miệng tùy ý nói, trong lòng vẫn là cảnh giác, cái này đến Quy Lai thật là bởi vì quý tài, từ đó đem hắn mang theo trên người sao? Bất quá Chu Phàm xác thực không có cảm thấy hắn có bất kỳ ác ý, Yến Quy Lai chỉ là cười cười, không nói gì thêm, mà là tiếp tục uống rượu. Rất nhanh hai người liền đến gò nhỏ hồ phụ cận. Chu đội trưởng. Bị cưỡng chế thủ tại chỗ này, hai cái đội tuần tra viên đứng tại ngoài một trượng chào hỏi, bọn hắn không nhận ra Yến Quy Lai, nhưng cũng đoán được vị này hẳn là đến giúp Tam Khâu thôn giải quyết phiền phức. Để bọn hắn rời đi trước đi. Yến Quy Lai mở miệng nói. Chu Phàm liền mở lời đuổi đi hai cái này đội tuần tra viên. Gò nhỏ hồ rất là yên tĩnh, trong hồ huyết thi quan tài như cũ tại không khô máu, xanh thẳm mặt hồ đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn.